nàng căn bản không nghĩ tới Lâm Thịnh thế mà có thể kết nối hắn 13 chân, còn có thể ngang tàng phản kích. Mà lại lần này phản kích thế mà còn có uy lực lớn như vậy. Liên tục đoán chừng sai lầm, để cho nàng trả giá nặng nề. Nữ tử toàn bộ phần eo vị bị cự lực va chạm máu thịt bé bét, nội tạng xem ra cũng thay đổi thành bột nhau rối loạn. Phí La Đạt. Đáng chết. Trước đó bị nổ tung trọng thương nam tử từ dưới đất bò dậy thân, toàn thân màu tím sợi tơ từng đoàn vũ động bay lên. Lâm Thịnh quay đầu nhìn về hắn há mồm. Một đám lửa lớn gào thét lấy cuồng bắn ra, như là súng phun lửa một dạng, ầm ầm rơi vào nam tử trên thân. Lâm Thịnh bắn ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chẳng qua là ngắn ngủi 2 giây, nam tử toàn thân lục quang lưu động, sau lưng hắc vũ sinh ra, đem hết toàn lực, mới gian nan tại phun lửa bên trong sống sót. Nhưng dạng này phun lửa đối Lâm Thịnh tiêu hao cũng cực lớn. Hắn liên tục phun ra 2 lần hỏa, liền cảm giác cổ họng khó chịu, thân thể tuôn ra từng tia cảm giác mệt mỏi. Ngay lập tức không còn dám dùng. Giết bọn hắn. Lâm Thịnh lui lại một bước, chui vào hỏa bên trong. Tinh thất bên ngoài trên hành lang lập tức khói đen cuồn cuộn, ngưng tụ ra từng đạo trọng giáp binh sĩ. Hết thể binh sĩ không nói một lời, cầm trong tay kiếm thuẫn ngang tảng phóng tới bị thương nặng 2 người. A a a a. Cô gái tóc đen điên cuồng la, hai mắt mũi miệng không ngừng toát ra ánh lửa, trên thân cũng đồng thời bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Nàng vung tay lên, rơi ra to lớn cỗ hỏa diễm, đem mặt bên vọt tới 2 tên trọng giáp binh sĩ bao phủ lại. 2 tên trọng giáp binh sĩ toàn thân lửa cháy, áo giáp nội bộ thân thể nóng bỏng vô cùng, chuyến ra tinh tế đốt mùi cháy khét. Nhưng nhường nữ tử không ngờ tới là, 2 người thế mà hung hãn không sợ chết, mang theo một thân hỏa diễm, không chỉ không có đau đến lăn lộn ngã xuống đất, ngược lại vẫn như cũ không muốn mạng ầm ầm đụng ở trên người nàng. Bành bành. 2 tiếng vang trầm dưới, nữ tử thân thể lại lần nữa bị đụng đến quay cuồng trên mặt đất. Một bên khác nam tử cũng tại 3 tên trọng giáp binh sĩ vây công dưới, hiểm tượng hoàn sinh. Bọn hắn vốn là thân thể bị trọng thương, lúc này tốc độ phản ứng đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà người mặc trọng giáp địa lao các binh sĩ thì khác biệt. Bọn hắn không sợ hãi cái chết, một thân trầm trọng to lớn áo giáp, che già mang mọc, chết một cái lại bù bên trên một cái. Lâm Thịnh đến tiếp sau trọn vẹn triệu hoán 8 cái địa lao binh sĩ, tăng thêm trước đó còn có 2 cái, liền là hết thể 10 tên địa lao binh sĩ. Lúc này toàn đều ở nơi này. Trước đó bởi vì xe gắn máy đội tốc độ quá nhanh, địa lao binh sĩ không những lập tư duy vẫn không có thể đánh giá ra địch ý, liền bị đối phương phá vây tiến vào hội quán. Sau này là Lâm Thịnh chủ động khống chế, không để bọn hắn tham chiến, thẳng đến lúc này làm then chốt thẻ đánh bạc, mới buộc phát ra tác dụng cực lớn. Lâm Thịnh ẩn náu tại trong ngọn lửa dưỡng thương. Vừa mới nổ tung hắn cũng nhận nghiêm trọng phản chấn, hắn bán long hóa về sau, là không sợ hỏa diễm, nhưng không phải không sợ nổ tung. Nổ tung mang tới kịch liệt chấn động cùng xe rách, thuộc về lửa đốt bên ngoài vật lý đả kích, là hắn vô phương miễn dịch bộ phận. Sau này lại cứng rắn tiếp 2 cái 2 cánh cấp độ cao thủ vây công. Liên tục bùng nổ dưới, Lâm Thịnh cũng là lần đầu tiên biết mình cực hạn. Đồng thời đối phó 2 tên 2 cánh, đây chính là hắn lớn nhất chiến lực. Khu 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 hắn túi đầu ho ra to lớn khối máu đen, là cơ hồ đọng lại cục máu. Kém chút lật thuyền. 2 người này, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn nhìn xuống 2 tay. Vừa mới đón lấy nữ nhân kia liên hoàn đá, tăng thêm ban đầu tay phải khớp nối liền bị nện đến nứt xương, lúc này tay phải đã rõ ràng sưng một vòng lớn. Toàn bộ cánh tay mềm yếu vô lực rủ xuống, xem bộ dáng là không có cách nào dùng. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra hỏa diễm, tiện tay theo bên cạnh kéo một bộ kế không đốt xong áo khoác phủ thêm, hướng phía còn đang rẽ rủa cô gái tóc đen phóng đi. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Này chút tà năng xâm thực giả một khi hắc vũ hóa. Thương thế trên người sẽ cực kỳ nhanh chóng độ khép lại khôi phục, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tìm tới cơ hội. Chương 170, ánh sáng, 1. Châm châm làm sao còn chưa tới? Đã trễ thế như vậy, vẫn chưa về nhà ăn cơm. Mẫu thân Cố Huyền Thu đem vừa mới đốt tốt sườn kho đặt ở trên bàn cơm. Mắt nhìn một bên xem báo chí Lâm Chu Niên. Ngươi tuyệt không quan tâm con của ngươi đi đâu. Lão giả đáng chết tuyệt không để cho người ta bất lo. Lâm Chu Niên lập tức kêu oan, hắn không phải lưu lại tấm giấy rồi hả? Tiểu tử này hiện tại ai nói cũng không nghe, trong nhà muốn tới thì đi, làm quán trọ a. Lâm Hiểu nhìn xuống sắc trời bên ngoài, đã đến giữa trưa. Tại không có mạng lạc hoàn cảnh bên trong, muốn thu hoạch phía ngoài tin tức, biện pháp duy nhất liền là báo chí. Mà báo chí lại là Lôi Đức Ông phương diện một mực khống chế tiếng nói. Cho nên bọn hắn nhìn thấy đồ vật đều là Lôi Đức Ông mong muốn bọn hắn xem bộ phận. Cuộc sống như vậy, lúc nào mới có thể đến đầu? Lâm Hiểu thở dài một thoáng. Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước. Tiểu tử kia trước đó cùng ta nói, bây giờ đang ở một nhà kiện thân hội quán làm huấn luyện viên. Hình như vậy là thật. Liền hắn hiện tại cái kia hình thể, ăn cơm như đầu heo giống như, một thùng cơm 10 phút đồng hồ không đến liền có thể làm xong. Không làm kiện thân thật sự là thua thiệt tài. Lâm Chu Niên kéo qua cái ghế một bên phàn nàn nói. Kéo này chút có tác dụng hay không, món ăn giá lại tăng hôm nay. Cố Huyền Thu bất đắc dĩ nói, cũng ngồi xuống theo. Ta nghe người ta nói, trong thành phố vật tư càng ngày càng khẩn trương. Sợ là lại muốn xảy ra chuyện. Thế đạo này Lâm Chu Niên túi lầu xuống, trong miệng ù cục thì thầm, không biết tại phàn nàn cái gì. Hắn gần nhất không có đi mở tiệm, nguồn cung cấp cũng bị mất, liền những vật kia, hắn còn dự định giữ lại trong nhà mình dùng. Hiện tại cả nhà liền dựa vào trước đó tiền tiết kiệm sống qua. Nghe nói Lôi Đức ông tại khai triển dùng công đợi vật liệu chuyển động. Không biết có phải hay không là thật. Làm sao lại đột nhiên chiến tranh đây? Lâm Chu Niên thở dài nói. Hiểu hiểu, ăn cơm đi. Hắn gọi đang xem báo Lâm Hiểu. Tới. Lâm Hiểu nhìn xuống Lâm Thịnh nhất thường chỗ ngồi, trong lòng đông nhiên có chút bận tâm. Chầm chầm món ăn lưu lại không? Nàng hỏi. Có hắn, yên tâm đi ngươi. Cố Huyền Thu cho nữ nhi hung hăng kẹp to lớn khối xương kho. Chính mình cũng rôi ra đùa nghĩ chen lẫn một khối, nhưng suy nghĩ một chút trong nhà đã sắp không có thịt, phía ngoài giá thịt một ngày đấu qua một ngày, lập tức lại nhịn xuống, thay đổi cái trắng thuần món ăn chen lẫn xuống. Vừa nắm cải trắng chen lẫn đến trong chén, Cố Huyền Thu liền thấy chính mình trong chén không biết lúc nào nhiều một khối thịt kho tàu. Một bên lão công Lâm Chu Niên túi đầu im lìm không một tiếng khí nuốt cơm. Cố Huyền Thu trong lòng nóng lên, đột nhiên cảm giác coi như thói đời gian nan. Có gia đình hai bên cùng ủng hộ, lại khó cửa ải khó cũng có thể vượt qua. Bành! Lâm Thịnh một trưởng hung hăng cùng cô gái tóc đen đùi phải đụng nhau. Hai người lui lại một bước, lại lần nữa không nói một lời xông đi lên tiếp tục giao thủ. Bốn phía hỏa diễm bùng nổ. Hội quán trong mặt đất bên trên nằm từng cái mũ xe máy và hội quán đệ tử. Còn thừa lại năm tên địa lao binh sĩ đang vây quanh một cái màu tím kén lớn điên cuồng chém vào. Trầm trọng quyền thối giao kích tiếng chấn động đến ánh lửa không ngừng chập chờn nhảy lên. Lâm Thịnh miệng mũi tất cả đều là xử lý cục máu. Nữ tử kia vẻ mặt tảm đạm, sau lưng hắc vũ sớm đã bạo phát đi ra. Hai người đều tới nỏ mạnh hết đá mức độ. Lâm Thịnh có thánh lực liên tục không ngừng tẩm bổ khôi phục, mà nữ tử có hắc vũ hóa sau tà năng, liên tục không ngừng chữa trị thương thế. Hai bên đều là tám lạng nửa cân, không ai nhường ai. Thời gian một chút trôi qua. Cuối cùng, Lâm Thịnh một trường chém vào nữ tử trên cổ, liều mạng chính mình lồng ngực ở giữa một cước, bắn ra một ngụm nhỏ máu tươi. Đem nó triệt để chém ngất. Kết thúc. Hắn một thanh kẹp lại nữ tử cổ họng. Bàn tay dùng sức. Giang rắc. Một tiếng vang giòn xuống. Nữ tử chậm rãi mất đi hô hấp. Triệt để bất động. Cách đó không xa trên mặt đất, tên kia nam mũ xe máy cũng bị hai cái trọng kiếm đâm xuyên lồng ngực, tại chỗ tử vong. Lâm Thịnh vứt bỏ trên tay thi thể, cảm giác đầu có chút mê muội, vội vàng vươn tay đỡ lấy một bên mặt tường. Lần này hắn mặc dù thắng, nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Trên thân bị thương càng là vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Xem ra, hội quán là không mở nổi hắn quét mắt trên hành lang ngã trên mặt đất mấy bộ thi thể. Thiết quyền hội đệ tử lần này tập kích dưới, thương vong thảm trọng. Nếu là lại đến mấy lần dạng này tập kích, cái này thiết quyền phân hội cũng đừng mở. Ánh sáng tiền trợ cấp liền có thể bồi táng ra bại sản. Hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để Lâm Thịnh cười khổ ngồi dậy. Cũng may chút bom trước đó liền hủy đi, bằng không lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Hắn cũng lười quản hội quán hỏa hoạn, nhanh chân đi ra hành lang, đi vào chính đường. Vừa đi vào chính đường, hắn liền xuyên thấu qua cửa chính ra bên ngoài, mơ hồ thấy hội quán cạnh cửa sắt đang lẳng lặng đứng vững một cái vóc người cao gầy văn nhã nam nhân. Nam nhân tuổi tác chừng 30 tuổi, ăn mặc vàng nhà táo khoác, mang theo màu vàng tròn mũ, còn có màu xám phương gọng kính. Ngực cài lấy một đầu màu đen khăn lụa. Tựa hồ là mới tham gia xong tang lễ. Đứng tại trong hành lang. Lâm Thịnh chẳng qua là thấy nam tử kia trong nháy mắt, liền cảm giác toàn thân run rẩy, lui lại một bước, cũng không dám thở mạnh. Không phải là bởi vì mặt khác, mà là nam nhân này tướng mạo cùng trước đó bị hắn phân thây xử lý Đông Đê thiếu tá giống như lúc. Mà lại cùng Đông Đê khác biệt chính là, này người vẹn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó, toàn thân tả năng tựa như là như hỏa diễm không thể ức chế ra bên ngoài tiêu tán bùng cháy. Người thường có lẽ nhìn không thấy loại hiện tượng này, nhưng Lâm Thịnh lúc này bán long hóa. Hai mắt một thoáng liền nhìn ra đối phương dị thường. Cỗ này tà năng so với vừa mới hắn xử lý hai người cộng lại còn mạnh hơn một đoạn dài. Hy vọng không thấy ta hắn chậm rãi từng bước một lui về sau, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng cũng tiếc. Người kia ngẩng đầu nhìn hạ thời tiết, gỡ xuống mũ treo ở trên cửa sắt, nhanh chân hướng phía hội quán đi tới. Chạy. Lâm Thịnh không chút do dự xoay người chạy. Mấy đạo khói đen theo bên cạnh hắn nghiêng người mà qua, ngưng tụ thành địa lao binh sĩ, phóng tới đi tới người kia. Người nghĩ chạy chỗ nào? Một đạo màu vàng điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, vượt qua địa lao binh sĩ, trong khoảnh khắc rơi vào Lâm Thịnh trước người mặt đất. Điện quang tạo hình, ngưng tụ thành vừa mới cạnh cửa sắt áo khoác nam tử. Lâm Thịnh cấp tốc dừng chân lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, mắt không chấp nhìn chằm chằm này người. Ngươi lại là bên nào? Hắn trầm giọng hỏi. Vừa mới hai người kia rõ ràng cùng kẻ trước mắt này không phải một bên. Bằng không này người cũng không đến mức đợi đến hai người sau khi chết mới tiến vào. Nam tử tạm biệt vấp, sờ đầu một cái bên trên chỉ có một nhún nhỏ hoàng bao. Ta tới hỏi ngươi một câu, đệ đệ ta Đông Đê, có phải hay không là ngươi giết? Lâm Thịnh mặt không đổi sắc. Đông Đê? Ta không biết, ta chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông phân hội hội chủ, tại thiết quyền tổng hội bên trong liền là tên lính quèn, ngươi cảm thấy ta có thực lực này giết đệ đệ ngươi? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không giống. Nam tử gật đầu, cho nên ta mới tại bên ngoài đợi lâu như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, hung thủ là người nào? Ta không biết. Lại nói không biết, ta liền giết ngươi. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, lưng tựa ở trên vách tường, không thèm để ý chút nào đang ở dần dần lan tràn tới hỏa hoạn. Nhiệm vụ lần này là ta chủ động kéo qua tới. Vì chính là điều tra đệ đệ ta chết. Cho nên, nói thật, ngươi còn có thể sống. Lâm Thịnh yên lặng. Ta là thật không biết. Hắn tiếp tục nói. Khi đó Đông Đê thiếu tá vừa ra cửa, liền gặp được nổ tung sự cố, ta cùng thủ hạ của ta mau đuổi theo ra ngoài, cũng không kịp thấy bóng người liền. Ngươi nói láo. Nam tử đột nhiên biến sắc, hỏi một câu nữa, người có phải hay không là người giết? Không phải. Vẫn là nói láo. Chết đi. Nam tử cánh tay phải ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số màu vàng điện xà hướng Lâm Thịnh chụp tới. Lâm Thịnh trong con mắt chiếu rọi ra vô số màu vàng điện quang, hắn căn bản không né tránh kịp nữa, tốc độ của đối phương quá nhanh, hoàn toàn vượt qua hắn lúc này tốc độ phản ứng. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn bản thân bị trọng thương, thần kinh phản chiếu chấm hơn. Làm thế giới bởi vì thống khổ mà kêu rên, ta theo trong lòng đào ra đêm tối mai táng, bởi vậy chỉ còn quang minh. Một cái thanh thúy thanh âm non nớt đột ngột xuất hiện tại Lâm Thịnh trước người. Màu vàng điện quang cuốn sạch lấy phóng tới Lâm Thịnh, trong khoảnh khắc bị trước người hắn một đạo bóng người màu trắng đưa tay bắt lấy. Cả đủ là một tay nhấc lấy hôn mê đảo bạ, một tay nắm chặt màu vàng điện tử nhạt gây nên gương mặt bên trên toát ra từng tia kinh khủng sắc ý. Hắn tựa như lăng không thuấn di một dạng, xuất hiện tại Lâm Thịnh trước người. Hai người trong lúc nhất thời thân ảnh đè lên nhau, dưới thân vô số cánh tay màu trắng như nước chảy hướng bốn phương tám hướng lan tràn bao trùm. Hiện tại, ngươi nghĩ đối ta quang minh làm cái gì? Chương 171, ánh sáng, 2. Hoài Sa thành phố khu một chỗ tiện nghi quán trọ nhỏ bên trong. Hai cái đại nhân một đầu hải ưng ngồi tại trên giường gỗ, trong tay bưng băng lãnh bình chứa sữa bò một ngụm lại một ngụm uống vào. Ta vì sao lại tại đây bên trong? Ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất nữ hải một mặt mở mịt. Ta không phải là tại hội quán bên trong phụ trách tiếp đãi công tác sao? Nữ hải lâm vào trầm tư. Đến cùng là chừng nào thì bắt đầu, nàng liền theo cái này một mặt mơ hồ biểu lộ nữ chạy khắp nơi rồi. Đúng, ta tại sao phải chạy? Bởi vì ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Một bên hải ương dùng hai cánh nhân tính hóa bưng lên sữa bò nhấp một hớp. Thứ không nên thấy. Biết nói chuyện hải ương ngươi nói là cái gì? Nữ hải sớm đã kinh ngạc qua nhiều lần. Cho nên hiện tại đối mặt đầu này biến dị hải ưng cũng có thể bình tĩnh hòa nhã như người bình thường trao đổi. Ngươi cùng Tạ Tiểu Nguyệt, đều đã thành bị ta chọn chúng may mắn. Hải ưng thản nhiên nói. Tiếp đó, ta sẽ ban cho các ngươi một đạo đào móc tự thân tiềm lực trí nhớ khai phá thuật. Tạ Tiểu Nguyệt cười ha ha, tiếp tục uống sữa bò. Từ khi ta bị ngươi tuyển về sau, liền ngày ngày chạy giống con chó. Không. Không giống là căn bản chính là. Ngươi yên tâm, rất nhanh. Chỉ muốn các ngươi nghiêm túc dựa theo ta nói đi làm, biệt thự, rượu ngon, du thuyền, tư nhân bãi cát, muốn cái gì có cái đó. Hải ưng kéo ra một cái cánh nghiêm mặt nói. Ta liền muốn hỏi một chút, lúc nào ta có thể trở về. Đi về trễ ta công tác khẳng định không có. Sân khấu nữ hải thận trọng hỏi. Ngươi không muốn biệt thự du thuyền tư nhân bờ cát. Hải ưng kinh ngạc nói. Muốn. Vậy liền cùng ta trộn lẫn là được rồi. Lão hủ sống nhiều năm như vậy. Đã nói còn chưa từng có không có thực hiện qua. Rõ chưa? Hải ưng hào tức giận nói. Hiểu. Hiểu rõ sân khấu nữ hải hồ đồ gật đầu. Ta đây lúc nào có thể trở về đi làm a? Trước cái giám sân khấu. Hải ưng xù lông tức giận nói. Sân khấu liền biết sân khấu. Ngươi cả cuộc đời trước sân khấu ban có thể kiếm bao nhiêu tiền? Không có tiền đồ. Tốt, hiện tại chúng ta phải cẩn thận hoạch định xuống bước kế tiếp động tác. Tại đây bên trong né cũng có đã mấy ngày. Nên chân chính bắt đầu các ngươi bước thứ nhất. Hải ưng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu quy hoạch nói. Chúng ta nhanh không có tiền. Tạ Kiều Nguyệt xen vào một câu. Gần nhất giá hàng phòng quá nhanh, mà lại nếu không có đại sảnh tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, chúng ta liền quán trọ đều ở không được, sớm đã bị bên ngoài người bắt được. Trên người của ta còn có chút tiền. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ nhịn không được thấp giọng nói.
Ồ, không sai. Hải ưng mừng rỡ, ngươi yên tâm, hiện tại tính mượn trước ngươi, trở về sau nhiều đưa ngươi một tòa cảnh biển biệt thự. Đối ngươi gọi là cái gì nhỉ?
Đại sảnh tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Nàng ban đầu đi thiết quyền hội nhận lời mời, cũng chỉ là bởi vì công việc kia thanh nhàn thu nhập cũng không thấp, nào nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Cũng chính là trong nhà nàng lẻ loi một mình chỉ nàng một cái, bằng không sớm đã bị Lôi Đức ông người quan phương điều tra ra được. Ta gọi Đàm Tháng, các ngươi. Nàng nói còn chưa dứt lời, bên ngoài mơ hồ truyền đến một hồi dồn dập tiếng còi cảnh sát. Tạ Kiều Nguyệt tranh thủ thời gian xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở ra bên ngoài nhìn. Xám trắng trên đường phố đang không ngừng chạy nhanh hơn một chiếc màu đen xe bọc thép cùng xe vận binh. Phía trước nhất có mấy chiếc xe cảnh sát lập lòe đèn đỏ mở đường. Ở giữa là một loại hình dạng kỳ quái xe bọc thép, mỗi trên một chiếc xe đều đứng đấy một hai cái sĩ quan, nhìn qua quân hàm đều không thấp. Cộc 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 cộc. Giữa không trung xa xa truyền đến một hồi máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh, rất nhanh Tạ Tiểu Nguyệt liền thấy từng cái màu đen máy bay trực thăng vũ trang hướng phía một cái hướng khác tốc độ cao bay đi. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn chiến trận. Tạ Kiều Nguyệt líu lưỡi. Cái phương hướng này, giống như là hát thủy khu hướng đi, không biết lại đã xảy ra chuyện gì. Hải ương phịch lấy bay tới, ngữ khí ngưng trọng nói. Chật chật, còn có mấy cái xâm thực giả hảo thủ xuất động, còn có súng phóng tên lửa. Xem bộ dáng là xảy ra chuyện lớn. Tạ Kiều Nguyệt cẩn thận kéo mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống. Phía dưới mặt đường bên trên cũng có chút ngừng chân dừng lại xem náo nhiệt người qua đường. Lôi Đức ông trong khoảng thời gian này không có cái gì quá phận động tác lớn, điều này cũng làm cho Hoài Sa thành phố cư dân dần dần an tâm xuống tới, bắt đầu như là thường ngày tiếp tục sinh hoạt. Lúc này thấy quân đội lại lần nữa xuất động, đám người có chút hiếu kỳ cũng có chút bận tâm, đứng chung một chỗ nghị luận ầm ĩ. La Hồ đường phố đầu đường bên kia có việc cố nổ tung, Hắc thủy khu cũng có hỏa hoạn lan tràn. Bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu người đều bị kêu lên xung làm tạm thời nhân viên y tế. Không phải nói là dị năng giả đại chiến sao? Có người thấp giọng hỏi. Ngược lại ta là không thấy, bất kể có phải hay không là dị năng giả, chỗ kia chết không ít người, còn lại mấy cái cũng tất cả đều là trọng thương hảo, thảm đến không được. Nghe nói không ít người đều là thiết quyền hội. Quán trọ bên trên nhỏ siêu thị trước, đứng mấy người mặc nhân viên y tế quần áo và trang sức người trẻ tuổi tại nói chuyện phiếm. Nghe được thiết quyền hội ba chữ, Tạ Kiều Nguyệt bỗng nhiên cảm giác một hồi chột dạ. Nàng xem như biết mình nắm thiết quyền hội đắc tội thẳng rồi, trước đó nàng dẫn đi qua quái vật kia. Liên tục giết thiết quyền hội nhiều người, món nợ này tự nhiên là ghi vào trên đầu nàng. Nơi này càng ngày càng loạn, không thể ở lại. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nàng trong lòng hạ quyết định. Lít nha lít nhít màu vàng dòng điện trong tay cả đủ là ngưng tụ thành bóng, sau đó cấp tốc thu nhỏ, tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có một tia khói xanh. Xé nát hắn. Cả đủ là hai mắt ngưng tụ. Xoẹt 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 ba. Lít nha lít nhít vô số tái nhợt cánh tay như là như nước biển vọt lên. Ầm ầm hướng phía nam tử phô thiên cái địa ép đi. Hàng loạt cánh tay cơ hồ lấp kín hội quán mỗi một tấc không gian, đem nam tử gắt gao bao bọc ở giữa. Lôi thú. Nam tử ngón tay tại mi tâm một điểm, quanh thân toát ra đạo đạo màu vàng màu trắng lôi điện, vô số lôi điện quay quanh hắn hóa thành một đạo chói mắt ánh chớp. Cái kia ánh chớp như là nước chảy, lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đầu thậm chí dần dần hiện hiện hai mắt cùng một sừng. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền đều đi chết. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sáng lên một đạo bén nhọn ánh vàng. Một cỗ không cách nào hình dung năng lượng thật lớn theo lôi thú trên thân ầm ầm bùng nổ. Phảng phất hàng loạt cao năng thuốc nổ tụ tập tại cùng một chỗ toàn bộ nổ tung. Ầm ầm ba. Nóng bỏng màu trắng vàng ánh chớp trong nháy mắt xé nát như nước biển cánh tay, tầng tầng lớp lớp cánh tay cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng nổ tung lực trùng kích. Mấy chục tầng cánh tay bị xé mở, nổ tung lực trùng kích thổi tan cho bụi đá vụn. Lộ ra trống rỗng hội quán bên ngoài thao trường. Người đâu? Nam tử hơi sững sờ. Không chờ hắn kịp phản ứng, phía bên phải từng con hơi màu đen to lớn cánh tay nhanh như tia chớp hung hăng theo giữa không trung nện xuống. Bành 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 ba. Liên tục không ngừng trọng kích tiếng. Nam tử thân thể như bóng da nổ bắn ra đi, đánh vỡ hội quán sườn tường, đụng gãy bên ngoài trên đường phố cột điện, phía sau lưng đập trúng một cỗ vừa mới lái qua màu trắng xe kiệu. Bành. Xe kiệu cửa kính xe xoạt phá toái, toàn bộ thân xe bị đụng đến sườn dừng lại. Lướt ngang hơn 10 mét kẹt tại cống thoát nước khe danh bên trong. Hu khu khu khu. Nam tử trên thân điện quang lấp lánh, dùng sức nắm chính mình theo trong xe rút ra. Tầm mắt băng lãnh tiếp cận bước lên khói dày đặc thiết quyền hội hội quán. Rất tốt. Khu khu. Thật lâu không có nhận qua này loại bị thương. Âm âm một thoáng, Thiết Quyền hội quán lầu nhỏ sụp đổ một nửa, theo bên trong mọc ra một đầu cao tới 6 mét hoàng bào lão nhân. Lão nhân bên cạnh lít nha lít nhít tràn đầy con rết một dạng hàng loạt cánh tay, thân thể ở giữa khảm nạm lấy cả đủ lạ non nớt đẹp đẽ khuôn mặt. Chương 172, ánh sáng, 3. Vừa rồi một cái, hiện tại lại một cái. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều như thế ưa thích từng cái xếp hàng đi tìm cái chết? Cả đủ lạ chậm rãi từng bước một hướng phía nam tử đi đến. Ban đầu ta là tới giết kẹo bạ. Nam tử ngồi dậy, nôn một ngụm máu mạn. Bất quá bây giờ xem bộ dáng là không có cơ hội. Muốn chạy. Cả đủ lạ hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể nhanh chân phóng tới đối phương. Bành. Hắn 6 mét nhiều thân thể bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách, lít nha lít nhít hàng loạt cánh tay lấy vượt xa trước đó tốc độ cùng lực lượng ầm ầm đập xuống. Chờ mong lần sau gặp lại. Nam tử thân thể bỗng nhiên phân tán, hóa thành vô số điện quang bay khỏi. Nhớ kỹ, ta gọi Bắc Cửu. Đệ ta thủ trước hết đặt ở ngươi cái kia. Nam tử cuối cùng thanh âm ở giữa không trung quanh quẩn, bóng người cũng đã đảo mắt tiêu tán hết sạch. Vành ba. Cả đù là thế công nệ không, rơi trên mặt đất, nổ tung từng cái như đạn pháo cháy đen hố sâu. Che ở trước người hắn ô tô bị hắn một tay tóm lấy, cánh tay dùng sức, ầm ầm xé nát thành vô số mảnh vỡ. A a a a ba. Hắn ngửa đầu cuồng hống. Dừng lại. Lâm Thịnh ý thức đột nhiên theo thân thể bản năng đắm chìm bên trong tỉnh táo lại. T. Cao hơn 6 mét to lớn lao giả, thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan hóa thành vô số khói đen bay ra. Không đến trong mấy giây, cả đủ là toàn bộ thân thể liền triệt để tiêu tán hết sạch. Lâm Thịnh theo hội quán trong phế tích đi tới, mặc trên người mới tìm kiếm đến một thân đơn giản thiết quyền hội đạo phục. Hắn một tay nhấc lên eo bạ, nhìn chăm chú lấy cả đủ là tán đi địa phương. Quá mạnh. Nô. Một ngụm máu theo hắn cổ họng tuôn ra, lại bị hắn quả thực là nuốt trở về. Cả đủ là thân thể sinh ra bản năng quá mạnh. Ý thức của ta cùng hắn khoảng cách quá lớn. Căn bản không có cách nào triệt để chủ đạo thân thể toàn bộ. Vừa mới đến cuối cùng, cơ hội hoàn toàn là cả đủ là thân thể bản năng cùng trí nhớ tàn phiến, chủ đạo hết thể hành động. Lâm Thịnh ý thức không tự chủ thế mà đắm chìm vào, cho là mình liền là tân sinh cả đủ lạ, bị trái lại ảnh hưởng tới. Xem tôi vẫn là linh hồn của ta ý thức không đủ cường đại dẫn đến. Quả nhiên đi đường tắt là phải trả giá thật lớn. Lâm Thịnh rất rõ ràng loại tình huống này cuối cùng khả năng đưa đến hậu quả. Hàng linh pháp trận quyển sách kia bên trên viết rất rõ ràng. Làm triệu hoán quái vật bản năng ý thức mạnh hơn người triệu hoán linh hồn quá nhiều lúc, có thể sẽ đối người triệu hoán bản thể cũng sinh ra trình độ nhất định tác dụng phụ. Căn cứ linh hồn liên quan tính cùng hoàn chỉnh tính, mặc dù quái vật bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh, không có khả năng sinh ra bản thân ý thức cùng tự chủ tính. Thế nhưng, nếu như quái vật cùng người triệu hoán chênh lệch quá lớn, có nhất định xác suất cũng sẽ xuất hiện, người triệu hoán sẽ bị ảnh hưởng cùng chất hóa một chút bản năng tính chất đặc biệt. Thì như trên thân xuất hiện quái vật yêu thích, hứng thú, hóa nghiệm. Ta cũng không muốn biến thành cả ngày giả ngây thơ nũng nịu tiểu vương tử Lâm Thịnh nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhìn về phía trong tay đào bạ. Vị này lôi đức ông sĩ quan tiểu thư, tỉnh liền không sai biệt lắm đường giả bộ, làm sao bây giờ ngươi cho cái tin chính xác. Lâm Thịnh sở dĩ trước đó cưỡng chế sát ý, nhường cả đủ là nhịn xuống không giết nữ nhân này, cũng là bởi vì nàng thân phận đặc thù. Kẻo bạ là lôi đức ông sĩ quan cao cấp, mà lại xem xét liền là thân phận địa vị không thấp người. Tại đây bên trong nổi lên giết chết nàng, bản thân liền là không lựa chọn sáng suốt. Cho nên trọng thương nàng, đem nó làm con tin bàn điều kiện, mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Lâm Thịnh đã có thể nghe được nơi xa không ngừng đến gần tiếng còi cảnh sát cùng cỗ xe chạy tiếng. Hết sức hiển nhiên là cảnh sát cùng người của quân đội mau tới. Hắn thậm chí còn nghe được máy bay trực thăng cấp tốc đến gần cánh quạt thanh âm. Kẻo bạ giả bộ hôn mê không thành, chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt. Đánh không lại còn không cho ta nghỉ ngơi thật tốt xuống. Nàng chỉ mình gây mất hai đầu cánh tay phải. Một lần nữa mọc ra hai đầu tay cũng là cần tiêu hao tinh lực A. Sứ giả đuổi theo giết cái kia chạy trốn ra hỏa, nơi này giao cho ta xử lý. Vị đại nhân này, thiết quyền hội thành ý đã biểu hiện được vô cùng đầy đủ. Lâm Thịnh thản nhiên nói. Chẳng qua là nắm nàng đánh thành trọng thương, sau đó sẽ toang nàng hai cánh tay, xem như hết sức nhân tử. Được á eo bạ có thể lý giải. Cứ việc thương thế trên người thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng đối với nàng tới nói, chỉ cần một tuần lễ liền có thể khôi phục triệt để, đối phương là thật lưu lực. Một hồi tưởng lại trước đó giao thủ cái kia thiết quyền hội quái vật, eo bạ trong lòng liền không nhịn được một hồi ác hàn. Ta nhận thua, ta nhận sợ. Nàng một mặt bất đắc dĩ, một mình đứng trên mặt đất, không nữa muốn Lâm Thịnh vị. Vừa mới bắt cửu tới, cũng tính là các ngươi giúp ta ngăn cản một lần hai. Lần này thiết quyền hội sự tình, ta sẽ phân phó lôi đức ông không quản các ngươi. Chỉ cần không làm xảy ra vấn đề lớn là được. nàng éo bạ cho tới bây giờ đều là có ơn tất báo, nếu Thiết Quyền hội cho nàng mặt mũi, nàng cũng tự nhiên có qua có lại. Hiện tại khu chiếm lĩnh ban đầu nhận việc nhiều, có thể ít phiền phức liền thiếu đi phiền phức. Lâm Thịnh không giết nàng cũng bất quá là vì phòng ngừa mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thật cũng không nghĩ đến nàng thật nhận nợ. Như vậy, về sau phiền phức liền nhờ ngài. Ta sẽ hướng sứ giả đại nhân chỉ ra ý của ngài. Lâm Thịnh trầm giọng nói. Đi thôi eo bạ hề vải khoát khoát tay. Này Thiết Quyền hội thực lực có chút kinh khủng, liền Bắc Cửu đều có thể mạnh mẽ cản trở về. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như là nàng tự mình một người gặp được Bắc Cửu, kết quả kia có thể sẽ hết sức không hoàn mỹ. Xem ở các ngươi sứ giả hạ thủ lưu tình mức, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu các ngươi. Nơi này là chiến khu, nếu là không có việc gì, tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Eo bạ thở dài, theo trong quần áo lấy ra một cây nhiều nếp nhăn thuốc lá, cắn ở trong miệng. Có hỏa sao? Không có. Lâm Thịnh lắc đầu. Eo bạ bất đắc dĩ đem khói lấy xuống. Các ngươi sứ giả xử lý Tháp Thiên Đường bên trong liệt tinh gia tộc cao thủ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, có thể đi sớm một chút đi, ta có thể giúp các ngươi mở giấy thông hành rời đi chiến khu. Ta sẽ hướng sứ giả đề nghị, nếu như chúng ta dự định rời đi, làm sao liên lạc ngươi? Lâm Thịnh nghe đạo. Cái này cho ngươi. Eo bạ từ trong ngực lấy ra một tấm đen xì danh thiếp một dạng thẻ kim loại. Đây là tạm thời giấy thông hành, có thể mang 10 cái danh ngạch đi, muốn rời khỏi chiến khu đến tận nhanh. Ta đại khái lại ở một tuần bên trong, về nước tu dưỡng, xin đổi vị trí. Đến lúc đó ta đi thay người đã có thể không đếm. Lâm Thịnh gật gật đầu, tiếp nhận tấm thẻ. Thân phận của hắn bây giờ liền một tiểu binh sĩ, chân chính đại lão là Cạ Đu Lạ, cho nên cũng không phải hết sức lo lắng đối phương sử dụng thủ đoạn hại hắn. Đổi thành chính hắn đến xem, cũng là hy vọng chính mình khu quản hạt bên trong có thể ra biến số đi nhanh lên. Đừng có lại ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tốt, ta người đến, ngươi muốn đi liền tranh thủ thời gian. Một hồi miễn cho phiền phức. Eo bạ thân thể thẳng tắp, bày ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì ung dung không vội tư thái, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hiểu rõ. Lâm Thịnh lập tức lý giải cái tên này ý tứ. Im lặng lắc đầu, quay người bước nhanh hướng đi nơi xa rời đi. Rời đi đồng thời, hắn đã thông qua địa lao binh sĩ, thông chi xạ lũ tình huống bên này. Thiết Quyền hội quán cục diện. Cần xã lù ra mặt thu thập tàn cuộc, hắn liền không tiện ra mặt. Xã lù lúc này cái này hội tụ còn lại Thiết Quyền hội đệ tử, tại một chỗ khác địa phương an toàn tụ hội, chờ đợi kết quả. Cấp độ này chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Duy nhất có thể làm, liền là lặng lặng chờ đợi. Chương 173, rời đi, một. Cái gì, nổ tung án. Ban đêm, Lâm Thịnh trong nhà truyền ra mấy cái hịt đệ xì bẻn tiếng kêu to. Cố Huyền Thu một mặt hoảng sợ lôi kéo nhi tử Lâm Thịnh, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra, xem hắn có cái gì địa phương thụ thương. Lâm Chu Niên chau mày, từng ngụm hút thuốc, không nói một lời. Lâm Hiểu che miệng, trong mắt mơ hồ có nước mắt chảy chuyển, tựa hồ sắp nhịn không được khóc thành tiếng. Lâm Thịnh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng việc này cũng đến khó lường không tuyển chọn mức độ. Hoài Sa thành phố đã không thích hợp nữa ở lại, hiện tại có thể rời đi cơ hội, không bằng tranh thủ thời gian thừa cơ rời đi. Cho nên hắn viện cái lý do. Nói chính mình chỗ làm việc phát sinh nổ tung án, hắn kém chút liền về không được trong nhà. Lý do này lập tức dọa đến người trong nhà thất kinh, vốn là ngưng trọng không khí khẩn trương, một thoáng trở nên nghiêm trọng hơn dâng lên. Chẳng qua là hắn không ngờ tới chính là, trong nhà vừa vặn còn khách tới, chính là trước đó đã cứu tỷ tỷ Lâm Hiểu Trần Mẫn Tốt. Nàng tựa hồ cũng là tới xuyến môn giải sầu một chút. Hoài Sa thành phố biến thành khu chiếm lĩnh, tựa hồ đối với ảnh hưởng của nàng cũng không rất lớn. Nàng như trước vẫn là cùng trước đó một dạng. Trải qua giàu có dư giả sinh hoạt. Lúc này nghe được hắn nói láo, Trần Mẫn Tốt sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Tựa hồ cũng đang suy tư điều gì. Đừng lo lắng mẹ, ta chỗ này không có việc gì, liền là bị hù dọa. Ta cùng xã lũ cũng đang tốt, đã tìm một người bạn con đường, nói là có thể rời đi Hoài Sa. Lâm Thịnh tiếp tục nói. Rời đi Hoài Sa. Cố Huyền Thu giật mình. Không chỉ là nàng, Lâm Chu Niên đang hút thuốc lá tay cũng dừng một chút. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn rời đi nơi này. Gần nhất Hoài Sa thành phố dung chuyển càng lúc càng lớn, phiền phức biến cố càng ngày càng nhiều. Vật tư càng ngày càng quý, bất luận nhìn thế nào, đều không thích hợp lại định cư. Chỉ là muốn về nghĩ, tìm không thấy đường đi cũng là không tốt. Ngươi bằng hữu gì có thể tìm được đường đi? Lâm Chu Niên đứng người lên lớn tiếng nói. Quấy rối. Hiện tại Hoài Sa thành phố là tình huống như thế nào, ngay cả ta cửa hàng bên trên hồ lão bản một nhà cũng không tìm tới đường đi. Huống chi ngươi. Lâm Thịnh không nghĩ tới lao cha như thế không dễ lựa, dừng một chút, vội vàng nói, có thể người kia được ta cứu qua một lần mệnh hắn đột nhiên che miệng lại, một bộ không cẩn thận nói lộ ra miệng bộ dáng. Lâm Chu Niên thấy thế tựa hồ cũng đoán được cái gì, cùng lao bà Cố Uyển Thu liếc nhau, đều là hiểu rõ. Ta cũng không hỏi ngươi suốt ngày tại bên ngoài làm những thứ gì. Hắn một bộ ta đã đoán được tình huống biểu lộ. Mặc kệ ngươi người bạn kia thân phận gì, chầm chầm, ngươi muốn rõ ràng tình huống hiện tại, hắn nói con đường thật có đáng tin. Xác định sẽ không có vấn đề. Lâm Thịnh gật đầu. Hắn tin tưởng éo bạ sẽ không bước lên đắc tội cả đủ là nguy hiểm nói dối. Một phần bạn thật ra cái vấn đề lớn gì, cả đủ là loại tầng thứ này quái vật làm ở Mỹ lên, toàn bộ an độ nhân tỉnh đều phải rung chuyển. Húng chi hắn còn dắt thiết quyền hội ra hổ, bọn hắn vẫn phải lo lắng, thiết quyền hội ra một cái cả đủ lạ, có thể hay không tái xuất cái thứ hai, cái thứ ba. Ta xác định không có vấn đề. Chỉ là chúng ta đến cân nhắc, sau khi rời khỏi đây, muốn đi đâu? Lâm Thịnh nghĩ đến vấn đề này, cũng có chút đau đầu. Thế giới rất rất lớn, trừ gia tịch Lâm bên ngoài, còn có Mẹ Gia, Âu La, Lý Ân Liệt Quốc, Âu Châu bên trong, vân 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 vân. Chân Châu Dương bao quanh các thật to châu Lý, đồng dạng có không ít thực lực hùng hậu, hoàn cảnh yên ổn đại quốc. Cũng có thể tham khảo an toàn địa phương. Nhưng muốn đi những địa phương này, đều là muốn hộ chiếu. Không phải tùy tiện muốn đến thì đến được. Có thể đi liền đi nhanh lên đi. Một bên không có lên tiếng Trần Mẫn Tốt bỗng nhiên nói. Nếu như các ngươi không có địa phương đi, ta có thể giúp các ngươi an bài, lân cận đi nước trung lập Tây Luân. Mẫn Giai tỷ, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Lâm Thịnh nhìn về phía Trần Mẫn Tốt, ngược lại có 10 người danh lạch, hắn trừ ra người một nhà bên ngoài, còn có thể mang còn lại mấy cái. Thiết quyền hội người hắn không có ý định mang ra quốc, mà là chuẩn bị tán đến tịch Lâm bên trong mặt khác địa khu, để bọn hắn tiếp tục rèn luyện. Cho nên cái này danh lạch cũng có thể tiết kiệm ra rất nhiều. Ta không cần danh lạch, cảm ơn ngươi Lâm Thịnh. Trần Mẫn Tốt cười cười lắc đầu, ta cùng Tây Luân bên kia một nhà học viện tư thục có quan hệ hợp tác, có thể đề cử các ngươi huynh muội đi qua, xem như coi như tự trả tiền du học. Vừa nghe đến tự trả tiền du học, Lâm Hiểu lập tức mặt lộ vẻ khó xử, liền muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Như thế tốt nhất. Lâm Thịnh một ngụm tranh thủ thời gian đáp ứng. Không dị ứng tốt tỷ ngươi làm sao không đi. Trần Mẫn Tốt cười xuống. Ta kỳ thật không phải tịch Lâm người, cầm là Âu Châu bên trong hộ chiếu, muốn đi hết sức thuận tiện. Chẳng qua là tạm thời qua đến bên này làm ăn mà thôi. Chúng ta chẳng qua là không hy vọng cho Mẫn Giai tỷ thêm phiền phức. Lâm Hiểu bất đắc dĩ nói. Không tính phiền phức. Chẳng qua là lấy tới ra chiến khu giấy thông hành muốn phiền phức điểm, còn lại kỳ thật rất đơn giản. Trần Mẫn Tốt cười nói. Nàng hết sức ưa thích Lâm Thịnh một nhà không khí, và nhà mình bên trong băng lãnh hờ hững hoàn toàn tương phản. Trước đó nàng còn nhận Lâm Hiểu làm chính mình em gái nuôi. Nay loại nhường hợp tác học viện danh sách để cử sự tình, đối nàng mà nói, cũng xác thực không tính là gì sự tình. Một câu liền có thể an bài tốt. Bất quá trước để một câu, bên kia cũng chỉ là bình thường học viện, không phải cái gì hàng hiệu đại học tốt. Nàng cười để nói, có thể có đường luận thế là tốt rồi. Vô cùng cảm tạ, Mẫn Giai tỷ. Lâm Thịnh trịnh trọng gật đầu. Trong lòng hắn khẽ động, hai cái địa lao binh sĩ vô thanh vô tức hóa thành khói đen, tiến vào dưới lầu Trần Mẫn Tốt tọa giá cỗ xe bên trong. Dạng này có khả năng tùy thời làm bảo tiêu bảo hộ Trần Mẫn Tốt. Đối với cái ngoại ý muốn này đã cứu tỷ tỷ Lâm Hiểu nữ nhân, Lâm Thịnh nguyên bản còn định tìm cơ hội giúp người ta báo ân, không nghĩ tới trước đó ân tình còn chưa báo, hiện tại vẫn phải dựa vào nàng hỗ trợ xuất ngoại. Nếu bọn hắn đều chuẩn bị rời đi, vậy lưu hạ hai cái địa lao binh sĩ thủ hộ Trần Mẫn Tốt an toàn, cũng tính sắp chia tay biếu tặng. Đồng thời Lâm Thịnh cũng muốn kiểm tra một chút, chính mình điều khiển triệu hoán quái vật cực hạn khoảng cách đến cùng có bao xa. Một đêm công phu, Trần Mẫn Tốt cấp tốc sắp xếp xong xuôi Lâm Hiểu cùng Lâm Thịnh tỷ đệ học viên mời tư cách. Do Tây Luân bên kia phát ra điện tử thư mời, cứ như vậy qua hộ chiếu liền vô cùng dễ dàng. Sau đó phụ mẫu bên này lại xử lý một cái thân thuộc đi theo thư đồng loại hình thời gian dài quyền cư ngụ là được. Chẳng qua là Lâm Chu Niên cặp vợ chồng lo lắng vẫn là trong nhà mặt khác thân thuộc. Đặc biệt là còn tại trên giường bệnh ra ra. Cố Huyền Thu bên kia trong nhà thân tộc quan hệ tốt không ít, Lâm Chu Niên bên này, còn có thất đại cô bát đại di cả một nhà người. Không ít người cùng bọn hắn nhà quan hệ cũng không tệ. Hiện tại đột nhiên bọn hắn đi, chỉ để lại này chút thân thích còn ở nơi này chịu khổ. Lâm Chu Niên nói cái gì cũng có chút băn khoăn. Lâm Thịnh có thể lý giải láo cha tâm tình, nhưng cái này hắn cũng không có cách. Ra ra lẻ loi một mình, có thể mang lên cùng đi. Nhưng những người còn lại nhà, tình cảm không tính quá gần, cũng không có khả năng mang theo tất cả mọi người cùng đi. Trần Mẫn Tốt đêm đó gọi điện thoại, cũng không có trở về, liền dứt khoát ở chỗ này cùng Lâm Hiểu cùng một chỗ ngủ. Lâm Thịnh bị lão cha lão mụ lôi kéo để ra nghi vấn thật lâu, xác định giấy thông hành thật không có vấn đề. Sau đó liền là đủ loại thương lượng qua đi muốn làm sao sinh hoạt, làm sao sống. Dù sao bọn hắn một nhà một nghèo hai trắng. Đi qua tổng phải nghĩ biện pháp duy trì sinh kế. Trần Mẫn Tốt cũng là biểu thị, có thể cho bọn hắn an bài, nhưng Lâm Chu Niên nói cái gì cũng không nguyện ý lại đáp ứng người khác hỗ trợ. Bọn hắn Lâm gia đã phiền phức người ta nhiều như vậy, nếu như còn thản nhiên tiếp nhận đối phương trợ giúp, vậy liền thật không tưởng nổi. Trong đêm nằm ngủ, Lâm Thịnh mơ hồ còn có thể nghe được lao cha lão mụ trong phòng truyền đến trận trận tiếng thảo luận. Nghe nội dung, bọn hắn tựa hồ vẫn luôn do dự, đến cùng muốn hay không rời đi. Lâm Thịnh một người nằm ở trên giường, thương thế trên người đang ở thánh lực liên tục không ngừng trị liệu xong, không ngừng khép lại. Nhưng bởi vì bị thương quá nặng, hắn ít nhất phải một tuần lễ thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Mà lại trong một tuần lễ này đều tốt nhất đừng kịch liệt động thủ. Chương 174, rời đi, 2. Tiếng gió vù vù theo thạch điện chỗ thủng chỗ thổi vào. Lâm Thịnh ngồi tại thạch điện lạnh buốt mặt đất bên trên, toàn thân hiện ra từng tia bạch quang, trong bạch quang hôi ấn mơ hồ hiện hiện phun trào. Hắn tiến đến mộng cảnh về sau, cái gì cũng không có làm, an vị hạ tu hành minh tưởng. Nay tòa thạch điện hẳn là còn ở chấn áp đồ vật gì, nhưng hắn hiện tại liền cả đủ lạ đều kém xa tích tắc, coi như giải khai nơi này bí mật, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Dứt khoát hắn liền thành thành thật thật nắm thạch điện coi như tu hành địa, lặng lặng chờ đợi một giấc mơ đến. Nếu như hắn không có tính sai, mộng cảnh ngay tại mấy ngày nay sẽ phát sinh biến thiên. Nếu như ta có thể lại mạnh hơn một chút, linh hồn hẳn là liền sẽ không chịu cả đủ là ảnh hưởng quá lớn, đến lúc đó liền có thể để cho trở thành phòng phân thân sử dụng. Dạng này hệ số an toàn liền tăng lên thật nhiều. Lâm Thịnh trong lòng thở dài. Ban đầu cho là mình tìm đường tắt làm đến tốt trợ thủ, không nghĩ tới còn có loại phiền toái này. Hy vọng đến rời đi Tịch Lâm lúc, có thể đi vào nhập xuống giấc mộng cảnh, dạng này cũng có thể mau sớm tăng lên linh hồn của ta cường độ. Chỉ dựa vào khổ như vậy tu thực sự quá chậm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm Thịnh cắm đầu khổ tu, ngày thứ hai ban ngày thì là đi tìm xạ lũ chờ còn sót lại đệ tử. Nhường hắn phân tán rời đi hoài xa thành phố đi tới mặt khác nội thành. Dựa theo lôi đức ông điều lệ, chỉ cần không rời đi an độ nhân tỉnh, còn lại đều có thể tự do chuyển động. Lâm Thịnh cũng đã hỏi xạ lũ, khiến cho hắn muốn hay không đi theo chính mình cùng đi. Nhưng xạ lũ cự tuyệt. Hắn muốn đi theo cha mình Hoài Ân cùng một chỗ. Đồng thời hắn mong muốn đem thiết quyền hội tại Tịch Lâm trong nước phát triển. Lâm Thịnh không nói gì, chẳng qua là đem huyết lam hạc cầm đưa cho hắn, tịnh chỉ đạo hắn như thế nào lợi dụng đàn hạc rèn luyện tự thân thánh lực. Cứ như vậy coi như không có hôi ấn theo trong trí nhớ biến mất, xã lù cũng có thể dựa vào huyết lam hạc cầm phương pháp, tiếp tục tu hành thánh lực. Chẳng qua là Lâm Thịnh cũng không biết như thế thành thành thật thật tu hành, xã lù phải bao lâu mới có thể đột phá đến cấp 4. Dựa theo thành hắc vũ phân chia, cấp 3 đến cấp 4 ở giữa, coi như là thiên tài cũng cần ít nhất 2 năm, mới có thể có đột phá. Mà xã lù có huyết lam hạc cầm, có lẽ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là thiên tài. 2 năm sau, nói không chừng thật sự có thể đột phá cấp 4. Đến mức thành hắc vũ cấp bậc cùng tà năng xâm thực giả nhóm thực lực đẳng cấp so sánh, Lâm Thịnh tạm thời còn chưa làm ra một cái thống nhất so sánh. Cái này cần thực sự giao thủ mới có thể rõ ràng. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Trong 2 ngày, Lâm Chu Niên vợ chồng cuối cùng quyết định, nắm phòng ở cùng cửa hàng quyền tài sản toàn bộ chuyển nhượng cho Gia Gia, nhường còn lại thân thích hỗ trợ chiếu cố hắn. Chính bọn hắn thì mang theo một điểm tích xúc, cùng 2 đứa bé cùng một chỗ, chuẩn bị xuất ngoại. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hy vọng có thể mau sớm tại bên ngoài an định lại, nỗ lực ra sức làm ra một điểm sản nghiệp, sau đó trở lại đón Gia Gia bọn hắn ra ngoài tránh đi chiến loạn. Mà thiết quyền hội bên kia, Lâm Thịnh cũng đem giành được tài chính đại bộ phận ném cho Sa Lù, nhường hắn làm đệ nhất khoản tiền tự động phát triển. Có thành hắc vũ chuyên nghiệp cách đấu thuật, cùng với Sa Lù dẫn đầu, không có Lâm Thịnh thiết quyền hội, vẫn như cũ có thể không nhỏ tiềm lực phát triển. Dù sao không phải cái gì bang phái tổ chức, đều có thể có siêu phàm người chấn giữ. Lâm Thịnh còn để lại một tên địa lao binh sĩ, tùy thời chăm sóc xạ lũ an toàn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ 3, Lâm Thịnh cầm lấy hắc tạp đi nghiệm chứng hạ giấy thông hành thật giả, xác định hữu hiệu sau. Hắn mang theo phụ mẫu tỷ tỷ cùng một chỗ, leo lên đi tới Tây Luân Quốc Hải Dương Ngân Thạch Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thần thông quảng đại Trần Mẫn Tốt, còn cho bọn hắn an bài 2 cái không kém cấp trung phòng 2 người. Đồng thời cho bọn hắn 1 cái khẩn cấp vệ tinh số điện thoại di động. Mát mẻ gió biển nương theo lấy trận trận bọt nước, thỉnh thoảng bay tới Lâm Thịnh trên mặt. Cảm giác ngứa một chút. Hắn dựa vào mạn thuyền màu trắng rào chắn, một cái tay tùy ý nhéo nhéo cao su phao cứu sinh. Xúc cảm rất cứng, còn có co giãn. Cũng không biết rơi xuống nước lại biến thành cái dạng gì. Soạn. Cách đó không xa một đám màu lam cá biển như là mũi tên một dạng, bay vọt ra biển mặt, lại một thoáng đâm trở về. Dẫn tới thuyền bên trên các hành khách dồn dập kinh ngạc tán thán. Lâm Thịnh ngăn mặc một bộ đơn giản đen áo thun cùng quần jean. Tóc là ngắn gọn đầu đinh, chính hắn dùng cái kéo kéo. mặc dù không dễ nhìn, nhưng nặng tại tinh thần. Mặc đồ này mặc dù như người bình thường, nhưng thả tại trên chiếc thuyền này, liền có chút không bắt mắt. Hắn đứng đấy tả hữu hành khách bên trong, giống hắn mặc như vậy, phần lớn là lui tới nhân viên phục vụ cùng thủy thủ. Chân chính hành khách, phần lớn là giày tây, đẹp đẽ lễ váy. Coi như không phải trang phục chính thức, quần áo thiết kế cũng nhiều là cấp cao lần. Liếc mắt liền có thể nhìn ra không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Mẫn Giai tỷ đây là đem chúng ta nhét vào cái gì thuyền đi lên. Lâm Thịnh trong lòng im lặng. Bất quá cũng có thể lý giải. Nếu như không phải này loại cấp bậc tương đối cao tàu biển chở khách chạy định kỳ, mặt khác thuyền cũng căn bản không có cách nào dẫn người rời đi chiến khu. Lên thuyền lúc Trần Mẫn Tốt cũng chuyên môn cho bọn hắn đề cập tới, phải chú ý đừng tìm người phát sinh xung đột, đến Tây Luân đã tốt lắm rồi. Đang nghĩ ngợi sự tình, Lâm Thịnh sau lưng bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm. Là cái cô gái trẻ tuổi. Xin hỏi, ngươi biết cá biển biểu diễn phòng khách chạy đi đâu sao? Thanh âm thanh thuy êm tai, cho người ta cảm giác 18-19 tuổi tuổi tác, nhưng mang theo một tia giả bộ tự chế cảm giác. Thật giống như nữ hài một mực tại để cho mình tiếng nói duy trì tại nhất nghe tốt trình độ. Lâm Thịnh quay đầu lại. Phía sau là ba cái tựa hồ mới tham gia hiến sẽ ra tới nam nữ. Hai nữ hài một cái nam sinh, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 15 tuổi đến 19 tuổi ở giữa. Các cô gái một người mặc màu trắng cung đình váy dài, lộ ra gần nửa đoạn bộ ngực sữa, da thịt được không chói mắt. Một cái xuyên màu tím đen đai lưng cá con đuôi váy, nhỏ ngực cái mông nhỏ, một mặt non nớt hồ đồ. Hai nữ hài đều lớn lên rất đẹp thanh thuần. Một cái giống hoa thủy tiên, một cái giống mầm hạt đậu. Còn lại người nam kia, một mặt hoa đảo khí mười phần nụ cười nhàn nhạt, dung mạo mặc dù anh tuấn, nhưng tổng cho người ta một loại tà tà ngả ngớn cảm giác. Ta không phải thủy thủ, không biết các ngươi nói địa phương ở đâu. Lâm Thịnh bình thản trả lời. Vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Xem cảnh biển, thỉnh thoảng sẽ có cá nhảy ra mặt biển. Lâm Thịnh thuận miệng trả lời. Thân phận của hắn bây giờ, chẳng qua là cái tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên phổ phổ thông thông nam tính hành khách. Theo Hoài Sa xuất phát, đến Tây Luân Yêu Tây Á bến cảng, cần 6 ngày thời gian. Hắn hy vọng này trong 6 ngày bình an, tận khả năng gió êm sóng lặng bình yên vượt qua. Nghe được hắn nói trên mặt biển có thể sẽ có cá biển nhảy ra. Ba người trẻ tuổi cũng tràn đầy phấn khởi đứng ở một bên mạn thuyền, một bên nói chuyện phiếm một vừa nhìn cảnh biển. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đi trên biển thời gian dài dưới, bản thân cũng không có cái gì thú vị, cho nên trên thuyền lấy rất đa dụng để giết thời gian giải trí. Tỷ như sòng bạc, phòng bài bạc, biểu diễn sảnh, âm nhạc sảnh, chờ một chút. Hút. Ba người cũng là mới từ âm nhạc sảnh đi ra, nhảy trăng múa, nóng hôi hổi hạ đi ra tán tán gió. Lâm Thịnh thì là bởi vì cha mẹ cùng tỷ tỷ đều say sóng. Ngày đầu tiên còn không có thích đứng tới, liền hắn bởi vì thân thể cường kiện, tu hành hạ thánh lực về sau, liền đi ra thông khí. Ba người tới về sau, chỉ chốc lát sau lại có mấy người đi ra, một dạng đứng ở mép thuyền nói chuyện phiếm. Người cuối cùng sẽ có quần tụ hiệu ứng, đặc biệt là bên này đúng là cái yên tĩnh xem cảnh biển vị trí tốt lúc, người tới cũng càng ngày càng nhiều. Chương 175, rời đi, 3. Chỉ chốc lát sau, nay một mảnh mạn thuyền liền có tầm 10 người, top 5 top 3 ngăn cách từng đoạn khoảng cách. Riêng phần mình nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, bên trong một cái rìa mép nam tử trung niên cho tới một cái tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề, tựa hồ là cái nổi danh xa xỉ phẩm bài gần nhất phát sinh biến động lớn. Lập tức đưa tới người chung quanh chú ý một đám người dồn dập gia nhập thảo luận, nói xong tự mình biết tin tức ngầm. Dung này biểu hiện mình kiến thức rộng rãi, tin tức linh thông. Lại một lát sau, có người trò chuyện lên vừa mới lưu hành dâng lên an địch man hộ phát làm, địch ngươi đi Estor chân châu đồ trang sức. Hoặc là nhất chức năng mới toàn tự động biển câu ngư cụ các loại. Lâm Thịnh xem đến phát chán, cũng bị bọn hắn nhao nhao đến không được, dứt khoát liền dự định trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Đi ngang qua khoang thuyền lúc, lối đi góc rẽ có một cái biểu hiện ra tủ, bên trong thả một đài vệ tinh TV. Màu trắng hình vuông trong TV đang ở phát ra chúng nghị quốc đại hội hiện huống. Chúng nghị quốc đại hội tương đương với Lâm Thịnh kiếp trước địa cầu Liên hiệp quốc đại hội, chủ yếu là các quốc gia đại biểu tụ tập tại cùng một chỗ thương thảo và giải quyết đủ loại vấn đề sự vụ đại hội. Ta không tán đồng vừa rồi lôi đức ông đại biểu nói tới hết thảy phát biểu. Một cái âm vang hùng hồn thanh âm theo trong TV truyền ra. Thứ nhất, tịch lâm đối hồng vu hầm mỏ vượt quá giới hạn sử dụng, sẽ dẫn đến thế giới ô nhiễm môi trường tăng thêm, này bản thân liền là không có bất kỳ cái gì căn cứ vô lý lên án. Cho đến tận hôm nay không có bất kỳ chứng cứ nào số liệu cho thấy hồng vu hầm mỏ sử dụng sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành vĩnh cửu ô nhiễm. Thứ hai, đối lãnh hải phạm vi phân chia xung đột. Chân châu dương phở giang xít cô cảng đến ổ sở trả cảng ở giữa rộng rãi vùng biển từ cổ chí kim đều là thuộc về tịch lâm một bộ phận, căn cứ lịch sử văn án khảo chứng. Trong TV tịch lâm đại biểu, một cái quần áo chỉnh tề, giày tây, giữ lại râu quai nón người trung niên tóc đen, chính thần tình sục sôi lớn tiếng lên án mạnh mẽ Lôi Đức Ông cùng Mễ Gia Âu La đối Tịch Lâm lên án. Toàn bộ chúng nghị quốc trên đại hội, hắn từng đầu chụp hạng phản bác Lôi Đức Ông đại biểu nói lên đối Tịch Lâm lên án. Căn cứ của hắn cùng cãi lại ngắn gọn hùng hồn, cực kỳ sức thuyết phục. Lâm Thịnh đứng ở một bên nghe thật lâu. Vịt Làn học rộng tài cao, tinh thông thất quốc ngữ nói, tại luật học cùng tâm lý học bên trên có ba cái thế giới nhất lưu học phủ bác sĩ học vị. Từng nhận chức chú cơ không man sứ quán đại sứ, dịu cắt tư sứ quán đại sứ. Một cái âm ú hùng hồn giọng nam tại Lâm Thịnh bên cạnh người truyền đến. Hắn học thức uyên bác, học sinh rất nhiều, danh vọng long trọng, rõ ràng có khả năng lưu tại hải ngoại hưởng thụ sinh hoạt, nhưng lại dứt khoát về nước, lựa chọn đảm nhiệm Tịch Lâm chú chúng nghị quốc đại biểu phát biểu. Giọng nam bình tĩnh nói, cái này cần rất lớn nghị lực cùng ý chí a. Một cái giọng nữ cảm thán nói, đúng thế, không phải bất luận cái gì người đều có thể từ bỏ an nhàn, lựa chọn gian khổ. Nam tử khẳng định nói, Lâm Thịnh không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Vịt Lạn dõng dạc phát biểu, đưa ra từng mục một đề án, nhưng này chút thoạt nhìn cực kỳ hùng hồn đề án, lại ngay cả vòng thứ nhất bỏ phiếu đều qua không được. Liên bị từng cái bắt bỏ. Hết thảy cần 3 lượt bỏ phiếu quyết nghị, nhưng bây giờ, hắn liền vòng thứ nhất bỏ phiếu cũng không qua được. Vịt Lạn nỗ lực mong muốn vãn hồi cục diện, muốn thuyết phục mặt khác quốc đại biểu đồng ý chính mình đề án, nhưng mãi đến kết thúc, trong tay hắn thật dày to lớn chồng đề án bản thảo, đều không có một cái nào đạt được thông qua. Tan họp lúc, mặt khác đại biểu đều rời đi. Hắn một thân một mình ngồi tại chỗ, túi đầu nhìn xem chính mình vất vả thật lâu sửa sang lại đề án. Thật lâu không có phản ứng. Đây là Vịt Lạn tại chúng nghị quốc trên đại hội lần thứ tư phát biểu. Mặt khác quốc phát biểu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai hạng tiến vào vòng thứ hai vòng thứ ba, nhưng hắn. Giọng nam ở một bên cũng hơi xúc động. Lâm Thịnh không có lên tiếng, chẳng qua là nghiêng mặt qua mắt nhìn người nói chuyện. Người kia là cái tuổi tác hơn 30 tuổi nam tử trung niên, bên cạnh hắn đứng đấy vừa mới tại bên ngoài mép thuyền một chút nam nữ. Những người khác tựa hồ cũng đang nghe hắn giảng giải. Trong đó cái kia xuyên thấp ngực váy trắng nữ hài cũng tại, nàng quay đầu mắt nhìn bên người đồng bạn. Đồng bạn của nàng. Bất ngờ liền là vừa vặn ăn mặc màu tím đen ngai lưng đôi cá váy non nớt nữ hải. Non nớt nữ hải tên là Cindy, bản thân liền là Tịch Lâm người. Nàng có điển hình Tịch Lâm người tóc đen, mắt đen. Tịch Lâm người có rất nhiều loại màu da, trắng vàng thậm chí ửng hồng phiếm đen đều có, nhưng duy chỉ có một dạng là tất cả mọi người đều có. Cái kia chính là tóc đen mắt đen. Còn lại không phải tóc đen mắt đen, phần lớn là hôn huyết hoặc là người ngoại quốc. Người chung quanh tựa hồ cũng chú ý tới Cindy màu tóc cùng màu mắt. Cứ việc không có đặc biệt rõ ràng phản ứng, nhưng tiếp tục nói chuyện phía dưới, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng giữ vững một điểm khoảng cách. Như có như không bắt đầu coi nhẹ nàng dâng lên. Tại trong mắt người khác, bên trên cái này thuyền Tịch Lâm người, tuyệt đại đa số đều là chạy nạn. Là dân chạy nạn. Tại trong mắt người khác, này ngay tại lúc này Tịch Lâm người trên người nhãn hiệu. Bọn hắn lẫn nhau tốn tinh lực cùng thời gian nói chuyện phiếm, có thể không phải là vì thật nói chuyện phiếm, mà là càng hy vọng mở rộng nhân mạch cùng xã giao. Xin đi túi đầu không nói. Lâm Thịnh yên lặng đi qua, đưa tay vô vô nữ hải bả vai. Không nói chuyện, hắn bước nhanh đi vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Về phòng của mình. Xin đi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thịnh, chỉ thấy hắn một cái cường tráng cao lớn bóng lưng. Buổi chiều tại trong nhà ăn cơm xong, Lâm Chu Niên cùng Cố Huyền Thu luôn cảm giác cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp, ở tại bên ngoài liền là khó chịu không thoải mái, liền thật sớm trở về phòng đọc sách đi. Lâm Hiểu cũng là cùng Lâm Thịnh cùng một chỗ tại bên ngoài tản hạ bước, mới tại hắn nâng đỡ, chậm rãi trở về gian phòng của mình. Lâm Thịnh đưa Lâm Hiểu trở về phòng sau. Lên tới bong thuyền, trước khi đến tầng 2 ngắm cảnh đài lúc, thấy mép thuyền bên trên có người tại hô to. Hắn cùng đi theo qua. Thấy cách đó không xa trên mặt biển, nổi lơ lửng một chiếc màu xám đen thuyền nhỏ, trên thuyền chen chúc đứng đấy mấy chục người. Tất cả đều là tóc đen mắt đen. Thuyền kia tựa hồ dì nước, đang ở chậm rãi nghiêng, chìm xuống. Những người trên thuyền vẻ mặt kinh hoàng, không biết làm sao, trong đó còn có mấy cái mang theo hài tử mẫu thân, các nàng chăm chú lôi kéo chính mình tiểu hài. Bên trong một cái 7-8 tuổi nam hài đang lớn tiếng hát ca, tựa hồ dạng này dũng cảm ca hát, liền có thể không cần đối mặt sắp mà đến tử vong. Cứu cứu bọn họ. Mép thuyền bên trên, một cái râu quai nón Tịch Lâm nam tử lớn tiếng kêu. Không có khả năng. Những cái kia là dân chạy nạn, bọn hắn tất cả đều là khách lén qua sông, chúng ta không có khả năng để bọn hắn lên thuyền. Đây là vi phạm. Là đúng Hải Dương Ngân Thạch Hào vũ nhục. Một cái trên thuyền người quản lý không lưu tình chút nào phản bác. Bọn họ đều là mạng người A. Dâu quay nón kêu to, vẻ mặt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hắn vô luận nói như thế nào, các thủy thủ cùng trên thuyền chạy tới người quản lý đều không có người nhà ra. Đáp lại hắn chỉ có không được. không có khả năng.
Bất lực. Lâm Thịnh không có nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại bong thuyền, nhìn cái kia chiếc chậm rãi nghiêng chìm xuống thuyền nhỏ, trong lòng đỗng nhiên có loại không nói được xúc động. Các ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy? Tàn nhẫn như vậy? Thuyền chìm, dầu quay non khóc. Nghe hỏi chạy tới phó thuyền trưởng hờ hững khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người các từ trở lại cương vị. Vì sao lại gặp khó dân? Tịch Lâm bây giờ không phải là rất nhiều nơi cũng còn tốt sao? Một cái nhìn không được hành khách thấp giọng hỏi. Một bộ phận địa phương còn tốt, nhưng là có chút tỉnh trước đó bị mễ ra không tập, rất nhiều thành thị đều dùng độc khí đạn cùng chấn đắng đạn, bị chết người rất nhiều có người hồi đáp. Tin tức bị phong tỏa rồi hả? Ân, trừ ra Lôi Đức ông phương diện quân dụng tuyến đường, còn có liền là cố định một chút vệ tinh kênh, còn lại đều không cách nào liên thông Inter. Báo chí cũng không cho phép, tin tức truyền không ra. Trận này còn tốt, trước đó ta tới Tịch Lâm thời điểm, tại phía Bắc Cơ Dồn phụ cận gặp được không ngừng một chiếc dân chạy nạn thuyền. Những thuyền kia vừa lúc bị mẹ ra tuần tra thuyền bắt lấy, trực tiếp bị súng máy theo trên hướng xuống quét, cái kia phiến hải vực ta hiện tại kinh qua, đều cảm giác được chỗ là thi thể. Từng cái vây tới các hành khách lẫn nhau đàm luận chính mình nghe nói tin tức. Rất nhanh cái kia dâu quay nón nam nhân bị kéo xuống, thanh âm dần dần rời xa biến mất. Lâm Thịnh đứng tại mép thuyền, trong lúc nhất thời thật lâu không nói tiếng nào. Hắn kỳ thật cho tới bây giờ không có năm chính mình coi như là Tịch Lâm người, nhưng giờ này khắc này, không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có cố khó nói lên lời giận, ngăn ở ngực, vô phương phát tiết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, rời đi, 4. Gió biển càng ngày càng lạnh, vừa mới xem náo nhiệt hành khách dần dần có ai đi đường đấy. Hết thể vừa giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, quay về bình tĩnh. Cái này là chiến tranh. Lâm Thịnh thật dài hít mạnh một hơi, trong lòng đè nén. Hắn là rất mạnh, cả đù là cũng rất mạnh, nhưng thì tính sao? Tịch Lâm bị xâm lược cũng không chỉ là một ngày chi lạnh. Tịch Lâm tự thân hư thối đến dễ, coi như không có ngoại quốc quân đội xâm lấn, cũng sớm muộn muốn triệt để sụp đổ, khởi nghĩa liên tục. Cả nước mấy trăm triệu người đồng dạng sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Một khỏa nát thấu đại thụ, không triệt để sụp đổ, hóa thành hư thối phân bón, liền không có cách nào một lần nữa sinh ra mới trồi non cảnh. Trở lại buồng nhỏ trên tàu gian phòng lúc, hắn lại đụng phải cái kia tím đen đuôi cá váy nữ sinh, nàng rõ ràng cũng đồng dạng thấy được vừa rồi một màn kia. Lúc này vẻ mặt có chút ngốc ngốc. Bọn hắn vì cái gì không cứu người? Nữ hải tại Lâm Thịnh đi ngang qua bên người nàng lúc, đông nhiên lên tiếng hỏi. Bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Thịnh nhàn nhạt trả lời, dậm chân lại lần nữa đi hướng gian phòng của mình. Bóng đêm dần dần nồng hậu dày đặc. Lâm Thịnh trong phòng cẩn thận cảm ứng hoài xa thành phố tình huống. Lưu lại ba cái địa lao binh sĩ sớm đã không có cảm ứng, hiển nhiên là khoảng cách quá xa, vượt qua hắn có thể khống chế cực hạn. Lúc này hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được một điểm đại phương hướng, biết mình triệu hoán quái vật là ở phương vị nào. Khoảng cách này không cách nào tự quyết nắm bắt, nhưng cũng dùng thông qua chậm rãi đo đạc, đại khái làm ra lượng thước. Lao cha Lâm Chu Niên đi phòng vệ sinh rút một điếu thuốc, sau khi ra ngoài vẻ mặt tiết lặng, ngồi trên ghế không nói một lời. Lâm Thịnh cũng trong lúc nhất thời không có mở miệng. Hai cha con lẳng lặng ở lại, một cái ngồi ở trên giường, một cái ngồi trên ghế. Hơn 10 phút bất chi bất giác trôi qua. Chầm chầm, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không tham gia cái kia Phục Hưng Đảng rồi? Lâm Chu Niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Phục Hưng Đảng? Lâm Thịnh hơi kinh ngạc. Ta và mẹ của ngươi không phải người ngu, ngươi thường xuyên đi sớm về trễ, coi như ngày nghỉ cũng vội vàng đến chân không chạm đất. Chúng ta nhiều lần trên đường còn đụng phải Phục Hưng Đảng truyền đơn. Lâm Chu Niên thấp giọng nói. Không có. Lâm Thịnh lắc đầu, ta không phải Phục Hưng Đảng người. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ giấu giếm phụ mẫu bao lâu, dù sao cũng là liên tiếp bên người ở chung người, coi như giấu giếm, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy ngươi, ta chẳng qua là đoạn thời gian trước gia nhập một cái chuyên môn luyện võ địa phương, mỗi ngày tìm thời gian tại rèn luyện trên thân thể. Lâm Thịnh nói ra tình hình thực tế. Đừng lo lắng cha, hết thảy đều sẽ biến tốt. Lâm Chu Niên trầm mặc không nói chuyện. Lúc ban đêm, Lâm Thịnh vẫn tại địa lao thạch điện bên trong tu hành thánh lực, không có cái mới mộng cảnh biến hóa. Sáng sớm hôm sau, Bưu đến phiên lân cận một chỗ bến cảng chuẩn bị tiến hành tiếp tế. Bến cảng là Tịch Lâm nhất biên cảnh một chỗ hải cảng, tên là Phờ Giang Xích Ô. Tại Tịch Lâm ngữ bên trong, ý là vĩnh viễn Minh Châu. Qua cái này bến cảng, về sau liền là rời đi Tịch Lâm quốc cảnh, tiến vào vùng biển quốc tế. Đến bến cảng lúc, là 9h sáng nhiều. Hải Dương Ngân Thạch Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ đối với Phờ Giang Xít Cô bến cảng mà nói, xem như lớn nhất một loại cơ lớn đội thuyền. Bến cảng nhân thủ tựa hồ là bởi vì gần nhất phát sinh bãi công, có chút không đủ, tiếp tế thời gian trở nên hơi có vẻ dài dằng dặc.
Lâm Thịnh bên trên bong thuyền lúc, vừa vặn lại thấy bến cảng trên bến tàu bùng nổ thị uy du hành. Tối thiểu mấy ngàn tịch lâm người, lít nha lít nhít dơ bảng thông báo, cầm lấy loa phóng thanh, lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Từng bước một tại trên đường phố tiến lên. Sau đó số lớn quân cảnh kịp thời chạy tới, cấp tốc dùng cao su đạn cùng súng bắn nước gáp chế du hành đội ngũ. Đội ngũ bị tách ra, đám người phẫn nộ chen chúc phía dưới, thương vong không ít người. Lâm Thịnh liền đứng tại thuyền một bên, lần này không chỉ là hắn, Lâm Chu Niên cùng Cố Huyền Thu, còn có Lâm Hiểu, đều tại mép thuyền nhìn thấy màn này. Còn lại còn có trên thuyền rất ít một điểm tịch lâm người, cũng thấy tình cảnh này, trên mặt đều lộ ra mở mịt cùng vẻ phức tạp. Những cái kia quân cảnh đều là tịch lâm trên quan trường trấn áp lực lượng. Đối với trấn áp đánh tan du hành đội ngũ đã vô cùng có kinh nghiệm. Rất nhanh liền thu thập xong tàn cuộc, bến tàu ngoại trừ dơ giấy bẩn thỉu chút bên ngoài, lại không có dấu vết khác lưu lại. Lâm Thịnh từ đầu đến cuối cùng đều không nói gì thêm. Chẳng qua là lặng lặng nhìn. Lúc này tịch lâm, cần chính là một trận xuất huyết nhiều, mới có thể triệt để từ bỏ nguyên bản hết thảy. Đây đều là biến đổi trong lúc đó chắc chắn phải trải qua đau từng cơn. Không ai có thể tránh khỏi. Tiếp tế hoàn thành lúc, đã là trạng vạng tối. Hải Dương Ngân Thạch Hào lại lần nữa xuất phát, hướng phía Tây Luân Quốc hướng đi chạy tới. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, đều không có gặp lại mặt khác việc vặt vãnh. Hết thảy bình bình đạm đạm, an an ổn ổn đã tới Tây Luân Quốc yêu Tây Á bến cảng. Mà có chút quái dị là, Lâm Thịnh mộng cảnh, cũng vẫn như cũ kéo dài duy trì tại thạch điện trạng thái. Lâm Thịnh theo sâu trong linh hồn cảm ứng được, tựa hồ không có một cái nào ổn định hoàn cảnh cùng trạng thái, liền không có cách nào tiến hành mộng cảnh biến thiên. Đến bến cảng về sau, Lâm Thịnh một nhà rơi xuống thuyền, mang lên bao lớn bao nhỏ hành lý, ngồi xe đi đến Trần Mẫn Tốt an bài cây sáng ngừng lại Ưng Lộc Học viện tư thục. Học viện ở vào Tây Luân Trung Bộ cây sáng ngừng lại thành phố, đó là cái hơi có chút lịch sử không khí nghệ thuật thành thị. Nơi đó có toàn bộ Tây Luân nhiều nhất tư nhân đại học, trong đó chủ yếu thiên hướng về nghệ thuật thuộc loại. Như hội họa, như âm nhạc, như vũ đạo, nhạc khí, chờ một chút hút. Trần Mẫn Tốt bởi vì công ty quan hệ hợp tác, tài trợ Ưng Lộc Học viện tư thục. Từ đó thu hoạch được cố định hàng năm để cử học sinh danh lệch. Bởi vì làm vốn liếng nhà đãi ngộ đặc biệt, cho nên Lâm Hiểu cùng Lâm Thịnh đều chiếm được đặc thù danh lệch lối đi, từ đó trực tiếp tiến vào học viện học tập. Lâm Hiểu tiến vào đại nhị, Lâm Thịnh tiến vào đại học năm 1. Mà Lâm Chu Niên vợ chồng thì tại học viện phụ cận, khảo sát một chút về sau, dự định chính mình mở một nhà tiểu điếm. Tây Luân giống như Tịch Lâm, đều là Tịch Lâm ngữ hệ thống. Trừ ra địa vực tiếng địa phương có chút khác biệt ra, Tịch Lâm ngữ tại đây bên trong cũng có thể nghe hiểu được. Câu thông chướng ngại không lớn. Lâm Thịnh cùng Lâm Hiểu thì cùng đi học viện đưa tin. Học viện Ưng Lộc chủ yếu bồi dưỡng vũ đạo và nhạc khí phương diện học viên làm chủ. Còn lại chuyên nghiệp phần lớn là gom góp bộ dáng. Hắn tổng hợp điểm số tại toàn bộ cây sáng ngừng lại, bài danh thứ 39. Thuộc về hạ du cấp độ. Lâm Hiểu rơi vào đường cùng, tuyển cái điêu khắc chuyên nghiệp, xem như trong học viện nàng hơi cảm thấy hứng thú một hạng. Lâm Thịnh thì tuyển dầu cụ là công thương quản lý. Người một nhà trước tiên thuê tốt phòng. Tháng ngày xem như tạm thời an định lại. Ngược lại Lâm Thịnh trong tay còn lại hơn mấy trăm vạn tài chính, đổi thành nơi này Tây Luân tệ, cũng có hơn trăm vạn, đầy đủ thời gian ngắn áo cơm không lo. Duy nhất cần lo lắng, là thế nào tại không ảnh hưởng ba mẹ tình huống dưới, đem số tiền kia hợp lý hóa. Lôi Đức Ông, Hắc Lan thành phố. Chết rồi. Người đã chết. Một chỗ tư nhân trong chỗ. Một cái toàn thân mặc lấy màu bạc mảnh hình dáng trang trí vật lão nhân, đột nhiên một bàn tay vỗ lên bàn. Đông nhiên đứng người lên. Một cái ba cánh đỉnh điểm mạnh mẽ tà năng xâm thực giả. Thế mà không có một điểm tiếng vang chết tại Tịch Lâm loại địa phương kia. Hơn nữa còn là tại có quân đội bốn cánh trông nom tình huống dưới. Các ngươi là tại cùng ta nói đùa. Lão nhân sắc mặt đỏ lên, bên cạnh tà năng từng tia sôi trào quay cuồng, ngưng tụ thành thật nhỏ màu xanh lá đất cát, không ngừng trên dưới tung bay. Đứng tại hắn đối diện hai người, một nam một nữ, đều là người mặc trang phục chính thức, mang theo mũ dài khăn quàng cổ. Lúc này hai người đều gỡ xuống mũ, túi đầu biểu thị ấy nấy. Bởi vì bọn hắn đại biểu tháp thiên đường, mang về lão nhân cháu trai hy sinh tin tức. Thật có lỗi, đại nhân. Lão nhân thân là liệt tinh gia tộc tại tháp thiên đường bên trong cao tầng một trong, lúc này nắm chặt trong tay quả trượng, đứng tại bên cạnh bàn, trên mặt vẻ mặt phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Ta muốn cụ thể tin tưởng tình báo, trấn thủ an độ nhân chính là cái nào hai vị bốn cánh. Là thương bạch chi xà cùng tuyết yêu hồn hai vị đại nhân. Một tên nam tử tranh thủ thời gian trả lời. Phát hiện trước nhất tôn tử của ngài bị giết, là thương bạch chi xà. Vị đại nhân kia chính mình cũng thụ trọng thương. Ta mặc kệ nàng chịu không bị thương, ta hiện tại chỉ muốn biết, giết cháu của ta hung thủ. Là ai? Lão nhân trong mắt lấp lánh lên nhàn nhạt hồng quang. Một nam một nữ hai cái nhân viên tình báo liếc nhau, đồng thời chăm miệng một lời trả lời. Là Thiết Quyền Hội.
Thiết Quyền Hội.
Chương 177, trở về, 1. Linh linh. Vụ mặt tan học tiếng chuông vang lên. Lâm Thịnh động tác nhanh chóng thu hồi trên bàn tài liệu giảng dạy sách giáo khoa, đem nó bỏ vào trong túi sách. Giảng đường rất rộng rãi, đầy đủ dung nạp hơn 200 người, phòng học lớn bên trong chỉ ngồi hơn 40 người. Đây chính là hắn hiện tại chỗ lớp tổng số người. Lạch cạch. Một bên trên một cái nam sinh hình trụ hộp bút rơi trên mặt đất, lan một khoảng cách, đối phương không nói một lời đi qua nhặt lên. Người chung quanh thấy được cũng không ai hỗ trợ nhặt lên. Cái này là trong lớp tập tụ. Không có người lẫn nhau quen thuộc, không có người trợ giúp lẫn nhau. Mọi người bình bình đạm đạm lên lớp, bình bình đạm đạm hoàn thành bài tập, tan lớp cũng chỉ là cùng mình quen biết bạn cùng phòng cùng một chỗ chuyển động. Trừ cái đó ra, đều tại cắm đầu làm chuyện của mình. Học viện Tư Thục Ưng Lộc học sinh, rất nhiều đều tại bên ngoài có kiêm chức, bình thường vốn là thời gian không nhiều, chớ nói chi là tiêu hao tinh lực cùng thời gian đi kết giao bạn học mới. Nơi này không khí chỉ có một cái từ có thể hình dung, cái kia chính là hiện thực. Lâm Thịnh tiến vào, chẳng qua là cái hơi có chút mới lạ khúc nhạc dạo ngắn, không có người để ý hắn, tựa như bên người trên mặt nước đống nhiên đến rơi xuống một giọt nước. Rất nhanh liền dung nhập trong hồ, mai danh nhận tích. Lâm Thịnh nhấc lên túi sách, bước nhanh đi ra giảng đường, dọc theo học sinh lui tới qua nói, thẳng tắp đi xuống cầu thang. Sau đó không có dừng lại thẳng đến thư viện. Học viện Tư Thục Ưng Lộc thư viện có 3 tầng cao, sách báo dung lượng không rất lớn, nhưng cũng không ít Lâm Thịnh cần thư tịch. Thì như vượt qua 3 loại cổ đại ngữ tài liệu giảng dạy. Lâm Thịnh hiện tại đối với mấy cái này cổ đại ngữ hết sức cảm thấy hứng thú, ở trong giấc mộng hắn gặp phải hoàn cảnh, đều là sử dụng cổ giai ẩn ngữ. Loại ngôn ngữ này tại một ít đặc biệt trường hợp, tựa hồ có thần bí tác dụng. Còn có tà linh ngữ này loại thần bí loại ngôn ngữ, đồng dạng có hiệu quả thần kỳ. Cho nên hắn mong muốn nghiên cứu ra nào chữ viết cùng âm tiết có thể có tác dụng, cũng hy vọng đem nó bệnh thành tập hợp. Này là rất lớn công trình, nhưng một khi hoàn thành, này đem xây dựng ra thuộc về chính hắn năng lượng thần bí chữ viết hệ thống. Cho nên từ khi tiến vào học viện về sau, mấy ngày nay thời gian hắn ngoại trừ như người bình thường lên lớp bên ngoài, chính là ngày ngày ngâm mình ở thư viện, liền phân phối ký túc xá cũng lười trở về. Xe nhẹ đường quen lên thư viện lầu 2. Lâm Thịnh rất mau tới đến ngoài cùng bên phải nhất cổ đại ngữ phòng đọc sách. Cũng thuần thục từ bên trong cầm một bản lần trước chưa xem xong Á Nhĩ Ni văn học tập tài liệu giảng dạy. Cổ đại ngữ phòng đọc sách bên trong người rất ít, trừ ra Lâm Thịnh bên ngoài, liền chỉ có 2 người. Hai người này một cái là cái đeo kính nam sinh, một thân con mọt sách khí tức. Một cái khác là đeo kính nữ sinh. Cột đen bím tóc, tướng mạo dáng người đều hết sức bình thường, không chút nào thu hút. So sánh dưới, thân hình cao lớn cường tráng, khí thế hung hãn Lâm Thịnh, tại đây bên trong cũng là cực kỳ đáng chú ý. Bất quá tại hắn ngồi xuống liền là vài giờ thời gian dài học tập làm bút ký về sau, còn lại hai người cùng phòng đọc sách nhân viên quản lý, cũng rất nhanh thích ứng người mới tới này. Sau khi ngồi xuống hơn nửa canh giờ, Lâm Thịnh chợt phát hiện chính mình mới mua bút không có mực nước. Hắn dùng trung tính bút, thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Bút không có bút ký cũng làm không được. Hắn có chút nhíu mày, khép lại bút ký, đứng người lên, hướng đi nhân viên quản lý vị trí. Nhân viên quản lý là cái suốt ngày cầm lấy tiểu thuyết cuốn sách chuyện giết thời gian lười hàng, trong tay khẳng định có ngoài định mức bút dùng. Hắn dự định mượn một nhánh trước dùng đến. Xin hỏi, người nơi này có dư thừa trung tính bút sao? Ta bút không có mực. Lâm Thịnh lễ phép hỏi. Ta có khả năng xuất tiền mua? Không, liền một nhánh đăng ký, không thể cho ngươi. Nhân viên quản lý thuận miệng trả lời. Cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem tiểu thuyết. Lâm Thịnh nhíu mày trở lại trên chỗ ngồi, mặc dù là cái vấn đề nhỏ, nhưng hắn không muốn chạy ra ngoài trường mua. Ta chỗ này có nhiều, trước cho ngươi mượn dùng đi. Một bên kính mắt nữ sinh đưa qua một nhánh màu đen trung tính bút. Nô, cảm ơn. Lâm Thịnh mắt nhìn đối phương, gật đầu nói tạ, sau đó nhận lấy, thử hạ bút, hết sức thông thuận. Không cần. Kính mắt nữ sinh nhàn nhạt trả lời. Phòng đọc sách bên trong lại lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh, chỉ có ngòi bút tại trên trang giấy xẹt qua, phát ra tiếng xào xạc. Bất chi bất giác, thời gian lại đến cơm tối lúc. Lâm Thịnh thu thập xong đồ vật, đem bút trả lại nữ sinh, cũng hỏi đối phương tên, liền tự động trở về. Nữ sinh cũng đi theo thu thập xong đồ vật, đứng dậy mang theo ba lô nhỏ đi ra phòng đọc sách. Bên ngoài đã có 2 nữ sinh chờ ở cửa. Vừa mới người kia là ai a? Ta vừa vặn giống thấy ngươi nói chuyện cùng hắn. Một cái tóc quăn màu vàng kim tóc dài nữ sinh tò mò hỏi. Tại nàng trong ấn tượng, cái túc xá này bên trong nhỏ nhất cùng phòng, bình thường đều là hết sức đốc, có rất ít bằng hữu khác phái tiếp xúc. Không biết, hắn không có bút, ta cho hắn mượn một nhánh mà thôi. Kính mắt nữ sinh có chút ngạc nhiên, không biết vì cái gì cùng phòng sẽ hỏi vấn đề này. Hắn là Tịch Lâm người ấy. Khác một người nữ sinh thấp giọng nói, nghe nói Tịch Lâm hiện tại đang đánh trận A.
Rất loạn.
Ân, giống như là.
Hoa gật đầu.
Tịch Lâm người tới ta nhà phụ cận liền có một ít, bọn hắn đều tốt nghèo, người còn hết sức dã man tố chất kém, hoặc người vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn.
Tóc vàng nữ hài thấp giọng nói.
Ta chẳng qua là cho hắn mượn một cây bút mà thôi.
Không có gì.
Hoặc lắc đầu.
Ngược lại bất tiếp xúc chính là.
Tịch Lâm hết sức lạc hậu, gần nhất còn đi rất nhiều dân chạy nạn chạy khắp nơi.
Người nghèo, vì sinh hoạt, rất nhiều ranh giới cuối cùng đều sẽ bị đè thấp, gặp nguy hiểm.
Bạn gái khuyên.
Ân, biết.
Hoa gật đầu.
Cạch 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 cạch.
Có tiết tấu kim dây thanh âm chậm rãi tại bên tai vang lên.
Lâm Thịnh chậm rãi theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong lấy lại tinh thần, mở hai mắt ra.
Hắn vẫn như cũ còn đứng ở thạch điện bên trong, vừa tỉnh táo lại, hắn liền lập tức thân thể hiện hiện thánh lực.
Thạch điện chính giữa tượng đá vừa mới có chút động đậy, lập tức liền khôi phục yên tĩnh, hiển nhiên là phân biệt ra Lâm Thịnh trên người khí tức.
Còn ở nơi này sao?
Lâm Thịnh nhíu nhíu mày, hắn đã tại đây cái thạch điện ngây người rất lâu.
Theo Tịch Lâm, đến ngồi thuyền, đến bây giờ, đều đã một tháng thời gian.
Thế mà vẫn không thay đổi đổi.
Cảnh tượng như thế này chuyển đổi, đến cùng là cơ tại cái gì cơ chế?
Lâm Thịnh nghi ngờ trong lòng.
Hắn dẫn theo trong tay trọng kiếm, lại một lần nữa tại thạch điện bên trong dò xét dâng lên.
Nhưng lần này, không đi ra mấy bước, hắn liền cảm giác thạch điện bên trong tia sáng tựa hồ trở nên ảm đạm một chút.
Ô!
Một hồi như có như không rất nhỏ tiếng vang, giống như là một loại nào đó tiếng gió thổi, tại chậm rãi tiếp cận, chậm rãi tới gần.
Hắn hết thể trước mắt bắt đầu chậm rãi trở tối, biến thành đen dâng lên.
Đến rồi.
Lâm Thịnh trong lòng vui vẻ, rốt cuộc đã đến.
Hắn đợi lâu như vậy, mộng cảnh chuyển đổi rốt cuộc đã đến.
Hết sức rõ ràng, mộng cảnh chuyển đổi hẳn là cùng hoàn cảnh cố định ổn định có liên quan.
Ta trước đó trên thuyền, thuộc về không ngừng di chuyển trạng thái, cho nên không có cách nào chuyển đổi tình cảnh.
Hiện tại vừa mới một ổn định lại, liền lập tức xuất hiện tình cảnh chuyển đổi.
Nếu như có thể biết rõ trong đó quy luật liền tốt.
Lâm Thịnh trợn to hai mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy.
Trước mắt tầm mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ, coi như là thạch điện bên trong nổi lên thánh lực huỳnh quang, cũng càng ngày càng mơ hồ không rõ.
Không bao lâu, tầm mắt của hắn hoàn toàn hóa thành đen kịt một màu.
Chương 178, trở về, 2.
Hắc ám kéo dài ước chừng vài phút.
Cạch 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 cạch.
Một hồi nhỏ xíu kim dây nhảy lên tiếng không ngừng vang lên.
Lạch cạch.
Hắn đột nhiên mở mắt ra.
Hả?
Ta vừa mới rõ ràng trợn tròn mắt.
Lâm Thịnh trong lòng khẽ giật mình.
Hắn vừa rồi vì thấy rõ ngộng cảnh ở giữa chuyển đổi biến hóa, cho nên một mực nỗ lực mở to hai mắt, chỉ có như vậy, cũng vẫn là bất chi bất giác nhắm mắt lại.
Trước mắt một tháng đỏ.
Hắn đang ngồi ngay ngắn ở học sinh túc xá trên giường, phòng bốn người trong túc xá trừ ra hắn không có một ai.
Nhỏ trên ban công ngoài cửa sổ xuyên thấu vào từng mảnh mông lung sâu lắng đỏ nhạt rực rỡ, đem trọn cái ký túc xá đều nhuộm thành một mảnh đỏ.
Lâm Thịnh mắt nhìn trong túc xá.
Hai tấm trên dưới hai người giường sắt.
Bốn tờ ghép lại tại cùng một chỗ gỗ vàng bàn lớn, trên bàn trống rông cái gì cũng không có.
Treo trên tường một cái màu nâu hình tròn chuông lớn, bên trên kim đồng hồ chỉ, 12 giờ 17 điểm.
Chuông lớn kim dây chỉ trệ không tiến, tựa hồ là triệt để đình chỉ.
Trong góc tường có một cái áo khoác tủ, trên dưới chia làm bốn cái ngăn chứa.
Tủ quần áo bên cạnh để đó một cái thùng trang máy đun nước.
Ban công chậu rửa mặt bên trong, vòi nước nước giọt giọt chảy, tựa hồ không quan trọng.
Trừ cái đó ra, toàn bộ ký túc xá yên tĩnh không một tiếng động.
Lâm Thịnh mắt nhìn trên người mình.
Hắn còn ăn mặc trường học màu trắng đồng phục, học viện đương lộc đồng phục càng giống là màu trắng quần áo thể thao, biên giới có từng tia hắc tuyến, ngắn gọn mỹ quan.
Trong tay dẫn theo một thanh mới từ địa lao mang tới song nhận trọng kiếm.
Dừng một chút, hắn từng bước một theo giường trên xuống giường, đứng ở trên mặt đất, động tác tận khả năng yên tĩnh im ắng.
Đứng tại trong túc xá, Lâm Thịnh dương mắt hướng phía ban công ngoài cửa sổ nhìn lại.
Ngoài cửa sổ là một mảnh lưu động màu đỏ, cái gì cũng không nhìn thấy.
Liên cung trước đó trong nhà một cái dạng.
Ô!
Đống nhiên bên ngoài trong thang lầu vang lên một loại phát thanh tiếng vang.
Tựa như là có người đang ở điều chỉnh thử phát thanh, phát ra quái dị tiếng ồn.
An tĩnh lầu ký túc xá bên trong không ngừng quanh quần ô ô loa phóng thanh.
Lại không có bất kỳ người nào tiếng vang lên.
Lâm Thịnh sắc mặt bất động, chậm rãi đi đến ký túc xá trước cổng chính, nắm chặt trọng kiếm, nhẹ nhàng vặn mở cửa khóa.
Lạnh buốt khóa cửa xúc cảm khiến cho hắn cảm giác hơi hơi đâm một cái, càng thêm thanh tỉnh chút.
Cách.
Cửa phòng chậm rãi mở một đường nhỏ.
Lâm Thịnh ngừng thở, chậm rãi kéo dài khe hở, ánh mắt hướng phía khe cửa bên ngoài nhìn lại.
Bành.
Đột nhiên một đôi tay theo khe cửa bên ngoài xông tới, mạnh mẽ kẹt tại khe hở chỗ, đưa tay liền hướng khóa cửa chỗ chụp tới.
Nó muốn đem khóa triệt để kẹp lại. Lâm Thịnh đột nhiên kịp phản ứng, dùng sức giữ cửa để ép. Bành! Cửa thế mà đóng không lên. Đệ nhị hai tay, thứ ba hai tay cùng lúc chui vào, điên cuồng cửa trước khóa chỗ chụp tới. Vài đôi tay ngón tay như là bị ngâm trắng thi thể, hư thối mà sưng vù. Phốc phốc! Lâm Thịnh không nói hai lời, trọng kiếm vung lên, như là chém vào cứng rắn trên gỗ, một thoáng chém đứt ba cặp cánh tay. Dùng sức đóng cửa lại. Trên mặt đất cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành khói trắng tiêu tán. Ngoài cửa cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất chuyện vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Một con gấu nhỏ A. Hai cái gấu nhỏ A. Ba cái gấu nhỏ A. Bốn cái gấu nhỏ A. Đông nhiên Lâm Thịnh sau lưng ký túc xá trên giường, giường trên chuyển tới một tinh tế có chút thanh âm run rẩy. Hắn tựa hồ tại ca hát. Lâm Thịnh ba một thoáng khóa lại môn, quay đầu lại, thấy tại thuộc về mình giường trên giường. Không biết lúc nào ngồi một cái tóc thai bù xù bóng người màu đen. Hắn đứng góc độ, vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy bóng người kia màu đen tóc dài, cùng ảm đạm cái chán. Nơi này hắn liếm môi một cái, trong lòng đề phòng đề cao tới cực điểm. Vẹn vẹn chẳng qua là cấp 3 cấp 4 cấp độ sức chiến đấu hắn, còn không có tư cách giống cả đủ lạ như thế quét ngang hết thảy. Huống chi tại mộng cảnh thế giới bên trong, liền cả đủ lạ cũng bị rơi vào nhiều năm như vậy. A gấu nhỏ A. Mỗi lúc trời tối. Vì cái gì ta luôn có thể thấy ngươi ở giường đầu ngồi ngay ngắn? Vì cái gì làm ta tỉnh lại, ngươi luôn luôn có thể tại ta bên cạnh? Vì cái gì, trong con mắt ngươi ta, sẽ là hoàn toàn không quen biết lạ lẫm khuôn mặt? Ta đang khóc, hắn lại tại đối ta cười. Hắn tại đối ta cười. Trong mắt ngươi ta, tại đối ta cười. Bành ba. Một tiếng vang thật lớn xuống. Ta nhường ngươi cười. Lâm Thịnh tiến lên liền là một kiếm, trọng kiếm như là chiến chủ ý ầm ầm hạ xuống. Cả trải giường chiếu bị chặt đến theo bên trong bẻ gãy, triệt để sụp đổ xuống tới. Mái tóc đen dài bóng người đột ngột biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Soạt. Trong nhà vệ sinh truyền ra buồn cầu tự hoại xả nước tiếng vang. Ban công cửa sổ khóa khấu trừ, đang chậm rãi tự động chuyển động, tựa hồ muốn bị mở ra. Bành. Cửa túc xá đột nhiên bị một người hung hăng đụng vào. Người kia phát ra dồn dập bệnh nặng một dạng thở dốc. Phảng phất điên cuồng, lúc nào cũng có thể đột tử. Két 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 két. Trung quanh giường sắt bắt đầu bị hơi hơi lay động. Một giường chăn mền chậm rãi nô lên chắp lên, bên trong phảng phất có người đang ngồi dậy. Lâm Thịnh toàn thân run rẩy, quanh thân đều hiện lên ra trận trận kim châm cảm giác. Hắn lui lại một bước, cảm giác giống như bốn phương tám hướng khắp nơi đều là uy hiếp nguy hiểm. Lao ra. Trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Lưu tại nơi này, cũng chỉ có thể bị bắt rùa trong hũ, bị vây công. Nhất định phải lao ra tìm tốt hơn địa hình. Trong lòng định ra. Lâm Thịnh một cái bước xa, thân thể cấp tốc bành trướng bán long hóa, hung hăng đâm vào cửa túc xá lên. Bành! Cánh cửa phá toái, bên ngoài cái gì cũng không có. Nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình đâm vào một cái toàn thân dịch nhờn vô hình nhân thân lên. Người kia bị lực lượng khổng lồ đâm đến bắn ra, nhường ra vị trí. Lâm Thịnh vội vàng dẫn theo kiếm hướng phía hành lang chạy như điên. Trên hành lang trống rỗng, không có một người. Nhưng Lâm Thịnh vừa mới chạy, tiếng bước chân truyền ra. Lập tức hai bên trái phải tất cả cửa túc xá, cũng bắt đầu cấp tốc phát ra tiếng va đập, phảng phất có đồ vật ở bên trong mong muốn đi ra. Bành 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 bành. Lít nha lít nhít tiếng va đập bên trong, Lâm Thịnh nhắm ngay trong thang lầu, một cái rẽ ngoặt nhảy lên. Nhẹ nhõm nhảy xuống hơn 10 cấp bậc thang. Liên tục dạng này 4 lần về sau, hắn một cái bước xa lao ra lầu ký túc xá. Lâu bên ngoài là bao phủ tại một áng đỏ dưới rộng lớn học viện đất trống. Lâm Thịnh để lấy trong kiếm. Quay người đối túc xá lâu tiến vào cửa lầu đột nhiên há mồm. Hô ba. Một đoàn liệt diễm theo trong miệng hắn cuồng bắn ra, vừa vặn đem trọn cái tiến vào cửa lầu bao phủ trong đó. Màu đỏ thắm ánh lửa cấp tốc đem cảnh vật chung quanh ấm lên khô ráo. Hỏa diễm phun ra trọn vẹn nửa phút, mới dừng lại. Nhưng đầu bậc thang phảng phất cái gì cũng không có, không cùng đi ra quái vật, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Hô. Hô. Lâm Thịnh thở dốc một hơi, dừng lại phun lửa. Không hiểu nhìn lên trước mặt lầu ký túc xá. Không có đồ vật bị xử lý. Có thể làm cho hiện tại ta thấy uy hiếp, khẳng định như vậy vừa rồi có thể uy hiếp được ta nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại ta sau khi ra ngoài, bọn hắn ngược lại không có động tĩnh. Chẳng lẽ những nguy hiểm này là chỉ tồn tại ở lầu ký túc xá bên trong? Hỏa diễm hơi thở cũng không có hiệu quả chút nào. Trong lòng hắn phỏng đoán, hắn hiện tại cũng không phải lúc mới đầu tân thủ. Gặp được nguy hiểm cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Vật lý đả kích cùng hỏa diễm đả kích song trọng bao trùm dưới, đối mặt rất nhiều nguy hiểm cũng có thể thông dong ứng đối. Cái gì loại hình quái vật? Thế mà liền chính thể cũng không thấy. Lâm Thịnh ngưng thần nhìn chằm chằm lầu ký túc xá, cảm giác có chút không hiểu thấu. Chương 179, trở về, 3. Lần này quái dị hồ chủng loại rất nhiều, duy nhất một lần xuất hiện một đoàn vây công hắn. Dùng về phần hiện tại hắn đều không có hiểu rõ quái vật bản thể là cái gì. Xem ra lầu ký túc xá là tạm thời không thể đi. Lâm Thịnh tả hưu đánh giá chung quanh. Hắn đang đứng tại học sinh lầu ký túc xá ở giữa công cộng đất trống lên. Bầu trời không có mặt trời cũng không có ánh trăng, chỉ có một mảnh màu đỏ. Sáng ngời màu đỏ đem trên mặt đất hết thảy tất cả, đều nhuộm thành đỏ tươi. Lâm Thịnh xoay chuyển cánh ngoặt, bước nhanh rời đi khu ký túc xá, đi vào khu dạy học. Khu dạy học có 3 tòa nhà, phân biệt cung cấp khác biệt niên cấp học viên lên lớp. Lâm Thịnh dẫn theo kiếm chậm rãi đi đến ở giữa chủ giáo học lâu trước mặt, lầu dạy học lối vào hành lang, thế mà không phải bình thường đầu hành lang. Mà là một cái chậm rãi tràn ngập màu tím huỳnh quang hình bầu dục trống rỗng. Trống rỗng bên trong giống như là lưu động chất lỏng sền sệt, hiện ra màu tím huỳnh quang không ngừng chuyển động, phảng phất có thể thông hướng không biết địa phương khác. Nay loại huỳnh quang, hẳn là mới kẽ hở sao Lâm Thịnh trong lòng liên tưởng tới trước đó tại địa lao bên trong thăm dò rất nhiều lần kinh nghiệm. Đối với này loại cực kỳ tương tự màu tím huỳnh quang, hắn là tương đối quen thuộc. Đột nhiên một hồi tất tất tác tác tiếng vang theo Lâm Thịnh bốn phía mơ hồ truyền đến. Hắn toàn thân siết chặt, tả hữu bốn phía nhìn lại, nhưng trong tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm vật sống. Toàn bộ lầu dạy học trước đất trống bên trên, cũng chỉ có một mình hắn đứng vững. Ẩn hình sao? Lâm Thịnh nhấc lên trọng kiếm, cẩn thận cảm giác chung quanh, nhưng vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn vội vàng vận khởi thánh lực, nhường hắn chạy vào hai mắt. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chung quanh thanh âm ý địa nguyên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã nghe được những quái vật này tiếng bước chân dày đặc. Bọn chúng số lượng tựa hồ rất nhiều rất nhiều. Nếu như là vị trí, Lâm Thịnh đái đã tính nếm thử một thanh xem có thể hay không đối kháng, nhưng ánh sáng nghe thanh âm liền tối thiểu có trên 100 số lượng. Hắn quả quyết từ bỏ đối kháng dự định, không nói hai lời, bay thẳng màu tím huỳnh quang trống rỗng. Phúc! Màu tím huỳnh quang hiểm hiểm bắn tung tóe mở, Lâm Thịnh toàn bộ thân thể một thoáng tiến đụng vào chất lỏng bên trong, không có qua vài giây đồng hồ, liền triệt để dung nhập huỳnh quang bên trong, không tiếng thở nữa. Giang giác! Một đạo điện quang vẽ qua bầu trời. Giọt mưa như là mở chốt mở, xoạt tập trung hạ xuống. Thành Hắc Vũ tức sĩ phủ lầu 2. Lâm Thịnh một thoáng theo bên tường nứt ra rộng thùng thình khe hở lao ra. Trong tay hắn để lấy trọng kiếm, toàn thân dính đầy chất lỏng màu tím, nhắm mắt lại chạy ra trên tường kẽ nứt. Nơi này là... Lâm Thịnh vừa mới đứng vững, nhìn nó nghiêng hai phía dưới. Hoàn cảnh quen thuộc khiến cho hắn rất mau trở lại nhớ lại, nơi này là ban đầu theo Thành Hắc Vũ rời đi vị trí. Ta trở về. Lâm Thịnh có chút không thể tin được. Thành Hắc Vũ có thể là hắn ban đầu thu hoạch được hết thể địa phương. Vô luận là động vật khế ước nhược hầu nghi thức, vẫn là tà linh nghi thức, đều là ban đầu từ nơi này thu hoạch. Đứng tại trên mặt đất, Lâm Thịnh toàn thân vô dịch ánh huỳnh quang thể, nhìn về phía mặt đất bên trên ngã xuống đất mấy bộ thi thể. Hết thể phảng phất hắn vừa rời đi lúc tình cảnh. Lầu 2 mặt đất bên trên vẫn như cũ còn chạy đến nhiều bộ thi thể, tất cả đều là hắn trước kia giết chết tức sĩ phủ quái vật hình người. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi dọc theo dưới bậc thang lầu. Tức sĩ phủ lầu 1 trong phòng khách khắp nơi bừa bộn. Trên mặt đất còn chạy đến lúc trước hắn lôi kéo qua tới giá gỗ nhỏ. Còn có một bộ nằm nghiêng nữ tính kiếm sĩ thi thể. Một bộ mang theo thùng sắt mũ giáp tráng hán thi thể. Lâm Thịnh nhận ra hai cái này, một cái là An Nhi, một cái là Bù, đều là hắn ban đầu thăm dò tức sĩ phủ lúc, giết chết hai cái quái vật. Lúc trước hắn còn từ trên người Bù lấy được nhược hậu nghi thức, cũng chính là có thể cùng động vật đế ký khế ước nghi thức. Đáng tiếc không nhiều lắm dùng. Lâm Thịnh vượt qua hai bộ thi thể, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tức sĩ bên ngoài phủ, là có một cái bể phun nước rộng rãi sân nhỏ đối diện chính là Thành Hắc Vũ bên trong nhỏ thánh điện. Lâm Thịnh đi ra cửa chính, nhìn đối diện quen thuộc thánh điện, lâu như vậy về sau lại lần nữa thấy thánh điện, trong lúc nhất thời cảm giác có chút thất thần. Nhưng thất thần chỉ duy trì trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại. Dọc theo sân nhỏ đi ra ngoài, Lâm Thịnh đẩy ra khép kín cửa sắt. Hai chân giẫm đạp bên trên lạnh buốt đường đi. Trên đường phố vẫn như cũ lóe lên vàng nhạt đèn đường. Lâm Thịnh xuyên qua mặt đường, nhanh chân đi tiến vào đối diện nhỏ thánh điện. Theo thánh điện cửa chính đẩy cửa vào, hắn một lần nữa trở lại gian kia rộng rãi thánh điện phòng khách. Từng dãy ghế dài thật chỉnh tề sắp hàng thành trận, trong phòng khách cầu nguyện đài bên trên vẫn như cũ trưng bày cái kia bản truyền thừa thánh điện. Lâm Thịnh vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác trong lòng dễ chịu an toàn rất nhiều. Hắn trở tay đóng cửa lại, theo ghế dài ở giữa xuyên qua, rất đi mau đến cầu nguyện sau đài mặt, gian kia cửa phòng chứa đồ khẩu. Cửa phòng chứa đồ mở rộng ra, bên trong bất ngờ còn để đó một tòa cao hơn 1 mét xám trắng cột đá chắc thí tháp. Chắc thí tháp hình trụ tròn trên cùng, còn khắc họa lấy một vầng loan nguyệt liên tiếp 3 ngôi sao đồ án. Đồ án phía dưới là một hàng tỉ mỉ đánh dấu. Xuống lần nữa phương, thì là hai cái tay cầm một dạng khảo thí khí. Lâm Thịnh thuần thục đưa tay nắm lấy đi. Hắn đúng lúc muốn biết, hắn hiện tại đến cùng chỗ tại vị trí nào. Hai tay vừa mới nắm lấy đi, một tia nhàn nhạt khí tức, liền từ trong trụ đá chảy ra, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn đi vòng vo một vòng, lại trở lại trong cột đá. T. Cột đá ở giữa bay lên một đầu bạch quang dây nhỏ. Như là nhiệt kế, đi lên leo lên, rất nhanh liền đứng tại cấp 4 thánh điện chiến sĩ vạch chỗ. Quả nhiên, ta đã coi như là chân chính cấp 4 thánh điện chiến sĩ. Lâm Thịnh dừng một chút, vung tay ra, cấp tốc mở ra thánh huyết bùng cháy. Hắn vốn là ở vào bán long hóa trạng thái, lúc này mở ra thánh huyết bùng cháy, cơ hồ liền là hắn lúc này trạng thái mạnh nhất. Lần này, hắn lại lần nữa duỗi tay nắm chặt nắm tay. T. Vừa mới đứng ở cấp 4 vị trí đường trắng, lại lần nữa đi lên một đoạn nhỏ. Một lần nữa đứng tại cấp 4 ở giữa, khoảng cách 5 cấp kém một đoạn nhỏ vị trí. Vẫn là không tới 5 cấp. Lâm Thịnh thu tay lại, đóng cửa thánh huyết bùng cháy. Qua yếu hắn thở dài một tiếng, vốn cho là chính mình rất mạnh, nhưng từ theo trước đó một trận chiến về sau, hắn mới cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Nếu không phải bản thể hắn quá yếu, cả đủ là cũng không đến mức bị động như vậy. Vung ra chắc thí tháp. Lâm Thịnh trầm mặt dưới, quay người nhanh chân hướng phía thánh điện cửa chính đi ra ngoài. Hắn cần càng nhiều chiến đấu, càng nhiều linh hồn. Tới ra tốc thực lực bản thân tiến lên. Từ nhỏ thánh điện đi ra. Lâm Thịnh dừng một chút, nhìn chung quanh hạ hoàn cảnh. Lúc ban đêm, lóe lên đạm ngọn đèn vàng trên đường phố không có một ai. Liếc mắt có thể thấy đường đi nhất phần cuối. Hắn nắm thật chặt trong tay trọng kiếm, chậm rãi dọc theo đường đi trong chiều nội thành đi đến. Hắn giết chết nhiều như vậy quái vật, lấy được trí nhớ tàn phiến đã sớm đem toàn bộ thành Hắc Vũ cấu tạo địa hình thuộc nằm lòng. Lúc này hắn muốn đi địa phương tiếp theo, là thành Hắc Vũ quý tộc chân chính nhóm chỗ ở. Nơi đó mới là tụ tập toàn bộ thành Hắc Vũ hàng loạt siêu phàm người khu vực trung tâm. Cũng là nguy hiểm nhất khu vực. Mới đi ra khỏi không bao xa, đột nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình, thấy phía bên phải một tòa mọc ra ba cây sừng nhọn màu đen nhà lầu, dừng bước lại. Lâu ngoài phòng trên cửa sắt treo một cái khiến cho hắn trong trí nhớ hết sức quen thuộc bảng hiệu. Chiến sĩ công hội. Lúc này mới không có đi ra bao xa liền gặp được chiến sĩ công lại. Lâm Thịnh xa xa hướng phía chiến sĩ công hội bên trong nhìn lại. Trong đêm tối, công hội kiến trúc phảng phất ngủ say châu đực, phía trên hai cây bén nhọn to lớn sừng châu. Không giờ khắc nào không tại hiển lộ ra nơi này hùng hãn bản chất. Hy vọng có thể gặp được điểm thích hợp tiểu quái, mau sớm tăng lên linh hồn cường độ, đến lúc đó liền có thể mau sớm tăng lên thánh lực, đột phá mới cấp độ. Lâm Thịnh trong lòng điều chỉnh hạ trạng thái, nắm chặt trọng kiếm, chậm rãi hướng đi chiến sĩ công hội cửa sắt. Chỉ cần có đủ nhiều linh hồn tàn phiến, là hắn có thể triệu hoán càng nhiều giúp đỡ, đồng thời chính mình linh hồn cũng có thể càng cường đại. Đến lúc đó mới có thể tiếp tục đột phá tầng thứ mới. Lâm Thịnh đại khái tính toán, chỉ cần lại hấp thu đi 50 đầu Hắc Vũ kiếm sĩ linh hồn tàn thiến, là hắn có thể đem thánh lực tăng lên tới 5 cấp phương diện. Đến lúc đó thánh lực kích thích thân thể cường hóa, hắn cũng sẽ tự nhiên tấn thăng 5 cấp. Khổ tu thánh lực từ đó tấn cấp, đây cũng là thánh điện các chiến sĩ chính thống nhất tấn thăng con đường. Hơi có chút khác biệt chính là, Lâm Thịnh khổ tu không chỉ là cầu nguyện cùng minh tưởng, còn có khả năng hấp thu linh hồn tàn thiến. Bởi vì thánh lực kỳ thật liền là chuyển hóa tinh chất lực lượng linh hồn. Chương 180, áp lực. Bang bong bong. Lâm Thịnh tay vừa sờ đến chiến sĩ công hội cửa sắt, toàn bộ cạnh cửa về sau nghiêng ngã xuống, một thoáng đập xuống đất, tóe lên một mảnh tối tăm mở mịt bụi trần. Vết rỉ loang lổ kim loại cùng cứng rắn phiến đá mặt đất chạm vào nhau, phát ra nặng trĩu bên trong mang theo điểm thanh thúy tiếng động. Lâm Thịnh cấp tốc đề cao cảnh giác, tùy thời đề phòng bên người khả năng đi ra nguy hiểm. Hắn có thể chưa quên, lúc trước hắn vừa mới lần thứ nhất tiến vào thành Hắc Vũ lúc, gặp phải đầu kia to lớn xà quái. Còn có trong trí nhớ nơi này tồn tại hơn 10 cấp mạnh đại quân đoàn trưởng. Đáng tiếc, nếu có thể ở trong ngộng cảnh triệu hồi ra cả đú lạ, cũng không cần như thế bó tay bó chân. Lâm Thịnh trong lòng tiếc hận nghĩ đến, chờ trong chốc lát phát hiện chung quanh không có động tĩnh. Hắn mới chậm rãi để lấy trọng kiếm, đi vào chiến sĩ công hội cửa chính. Công hội bên trong là một cái rộng rãi giống võ đài đất trống. Đất trống ở giữa dựng thẳng một cây cờ, cờ xí rách tung tóe, lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống, thấy không rõ là cái gì tiêu chí. Lâm Thịnh dọc theo cột cờ bên trái, chậm rãi từng bước một đi vào trong. Công hội rất lớn. Dọc theo đất trống, Lâm Thịnh bỏ ra mười mấy phút, đem chọn cái chiến sĩ công hội tha một vòng. Làm thành Hắc Vũ duy nhất chiến sĩ công hội, cái này kiến trúc tại Lâm Thịnh hấp thu rất nhiều Hắc Vũ kiếm sĩ trong trí nhớ, cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Công hội chủ thể công trình kiến trúc, là cái như là châu được đầu to lớn phong ốc. Lâm Thịnh tha một vòng, cuối cùng đứng ở phong ốc ở giữa trước cổng chính. Ngẩng đầu nhìn chăm chú tròn ủi trên cửa chính tuyên khắc như đầu nhân chiến sĩ, đầu rồng người chiến sĩ cùng chiến sĩ loài người điên cuồng chém giết đồ án. Này chút đồ án vô cùng tinh tế, nhưng lại dẫn từng tia thô cạnh phong cách, thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ. Hắn không nói một lời, chậm rãi đi đến bậc thang, vươn tay đẩy cửa chính nhẹ nhàng đẩy. Long. Nhỏ xíu ầm ầm âm thanh bên trong, đại môn bị Lâm Thịnh chậm rãi đẩy ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Phía sau cửa là một tòa hình sợi dài u ám phòng khách. Phòng khách như dưới mặt đất lăng mộ, hai bên đốt từng cái màu đỏ chậu than, dùng giá đỡ nhấc lên. Dưới đất là khắc lấy thô cạnh hoa văn xám phiến đá đen. Hướng trên đỉnh đầu trần nhà thành ba góc chủ y hình, thế mà khảm nạm một khối màu lam hình thoi bảo thạch. Bảo thạch đang tản ra chùm sáng màu u lam, phóng xuống đến, vừa vặn rơi ở đại sảnh nơi cuối cùng bảo tọa lên. Bảo tọa bên trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nơi này Lâm Thịnh vừa nhìn thấy những cái kia đốt lấy ánh lửa chậu than, liền biết nơi này khẳng định có vấn đề. Bất quá hắn tiến đến vốn là tìm phiền toái. Để lấy trọng kiếm, Lâm Thịnh cất bước tiến vào phòng khách. Vừa mới không có đi tới hai bước. Giang giác giang giác. Một cái 1m80 bóng người cao lớn, chậm rãi theo bên trái cột đá sau lưng chuyển đi ra. Bóng người người mặc đỏ sẫm áo giáp, mang theo sừng trâu mũ giáp, vắt trên lưng lấy hai cái ngắn cây chiến phủ, đúa. Soạn. Bóng người chậm rãi rút ra ngắn cây chiến phủ, đúa, nắm ở trong tay, hai mắt chậm rãi sáng lên hồng quang. Phanh 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 phanh. Nó từng bước một hướng phía Lâm Thịnh đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Hai lưỡi búa xoay tròn lấy ở trong tay nó không ngừng lắc lư. Bành. Lâm Thịnh huy kiếm ngăn trở hai cái dịu tập kích, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem quái vật này đẩy ra. Lực lượng không sai biệt lắm tại cấp 2 đỉnh phong cấp độ. Cùng địa lao binh sĩ không sai biệt lắm. Hắn lường được dưới, trong tay trọng kiếm một trầu, lập tức hai tay nắm ở, một cái chém ngang. Trọng kiếm trong khoảnh khắc buộc phát ra lực lượng khổng lồ, hung hăng chạm tại quái vật đón đỡ hai lưỡi búa bên trên, nổ tung một mảnh tia lửa. Quái vật bị cự lực đâm đến lui về sau 5-6 bước mới đứng vững. Không đợi nó khôi phục cân bằng, một thanh trọng kiếm cấp tốc xuyên thấu hắn lồng ngực, bịch một thoáng đem nó đính tại sau lưng trên trụ đá. Cùng địa lao binh sĩ một dạng, giá trị không lớn. Chẳng qua là có thể làm xung lượng binh sĩ sử dụng. Lâm Thịnh nắm chặt trọng kiếm, ra bên ngoài nổ một cái. T. Quái vật lồng ngực dần dần toát ra đỏ sẩm hỏa diễm đảo mắt liền đem quái vật toàn thân điểm lửa, rất nhanh liền đem nó đốt thành một bãi đen xám. Liên thể sắc mang áo giáp, một điểm không dư thừa toàn bộ biến thành đen xám. Quỷ dị đỏ sẩm hỏa diễm vừa xuất hiện, liền nhường Lâm Thịnh lùi lại một bước, lông mày nhíu chặt. Hắn không dám tùy tiện tiếp xúc ngọn lửa này, trong cơ thể thánh lực tại đây hỏa diễm xuất hiện lúc, cảm ứng được uy hiếp. Thực lực nhưng trong cơ thể sẽ toát ra này loại tự hủy tính chất đỏ sẫm ánh lửa. Trong lòng hắn ghi lại, rất nhanh hỏa diễm đốt thành đen xám bên trong, dâng lên từng tia hắc tuyến, hết thể hắc tuyến hội tụ thành một cỗ, vèo bay về phía Lâm Thịnh, chui vào trong cơ thể hắn. Từng màn chiến sĩ luyện tập phủ pháp trí nhớ tràn vào đầu óc hắn. Cơ sở dịu kỹ pháp sao? Này chút không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này còn có thể tìm tới chi thức gì tính chất đồ vật. Lâm Thịnh nhíu mày tại linh hồn tàn phiến bên trong tìm kiếm. Trong ngộng cảnh không thể mang ra thực thể, cho nên duy nhất có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp, liền là thi pháp hệ tri thức, hoặc là nghi thức, hoặc là thuần túy năng lượng thể. Đáng tiếc cái quái vật này trí nhớ không nhiều, khi còn sống cũng không phải địa vị gì cao gia hỏa, vẹn vẹn chẳng qua là cái thủ vệ. Tiếp xúc không đến cái gì cao cấp tri thức. Đạt được cơ sở phủ pháp về sau, Lâm Thịnh khom lưng nhặt lên một thanh dịu, tiện tay đùa nghịch, cảm giác thuận tay rất nhiều. Một tay nhấc lấy trọng kiếm một tay nhấc lấy dịu. Hắn tiếp tục hướng phòng khách chỗ sâu đi đến. Đại sảnh bên trái, nơi đó trong bóng tối, có một cái cửa hông mở rộng ra. Vừa rồi cái kia sừng trâu mũ giáp chiến sĩ, rất có thể liền là từ nơi đó đi ra. Lâm Thịnh chậm rãi hướng phía rộng mở cửa hông đi đến. Vừa tới gần không đến 5 mét, cửa hông bên trong lại chậm rãi đi ra một đội sừng trâu chiến sĩ. Vô số cỗ sừng trâu chiến sĩ dẫn theo ngắn chuôi dịu nối đuôi nhau đi tới. Bọn hắn trước tiên liền phát hiện đứng ở đại sảnh Lâm Thịnh. Không có gầm rú, không có gào thét. Này một đội năm tên sừng châu chiến sĩ không nói một lời giơ lên vũ khí xông lên. Lâm Thịnh sớm đã không phải lúc trước tân thủ thái điểu, lui ra phía sau một bước một cái nghiêng người, tránh thoát cái thứ nhất chiến sĩ dịu. Trong tay trọng kiếm đi lên vẩy lên. Xoẹt. Một tên chiến sĩ theo phần hông đến cùng nón trụ, bị hung hăng cắt ra một đầu thật sâu vết nước. Đỏ sầm hỏa diễm một thoáng rung manh tiến ra, đem nó đốt thành cho bụi. Lâm Thịnh thuận tay giơ cao trọng kiếm, đi phía trái chẳng nghiêng. Chém ra người thứ hai cổ. Hắn xoay người một cái, trọng kiếm liên hoàn chuyển động, nương theo lấy to lớn tiếng rít cùng lực trùng kích, hung hăng đụng vỡ còn lại ba tên sừng châu chiến sĩ vung tới dịu lên. Ken ken ken. Ba lần tiếng vang về sau, Lâm Thịnh lưỡi kiếm ra tốc chuyển động, xông về phía trước đi, đâm vào ba tên sừng châu chiến sĩ trong trận hình ở giữa. Vài giây sau, ba người phần eo ngực áo giáp đều bị chạm ra từng đạo thâm thúy vết thương, bên trong đỏ sầm hỏa diễm tuôn ra, đem nó đảo mắt đốt thành cho bụi. Lâm Thịnh đứng tại chỗ, nhìn xem năm đạo hắc tuyến ngưng tụ thành hình, nhanh chóng hướng hắn phóng tới, dung nhập lồng ngực. 6 cái. Còn cần 44 cái liền có thể tấn thăng. Hắn dẫn theo có chút cùng kiếm, đem nó đổi một bên lưới dao, nhanh chân đi tiến vào cửa hông. Cửa hông bên trong là một đám bầy đang nhanh chóng hội tụ tới sừng châu chiến sĩ, không lớn trong phòng khách, thế mà một hơi tụ tập ít nhất 30 sừng châu chiến sĩ. Những quái vật này vô thanh vô tức, tay cầm ngắn chuôi dịu bước nhanh hướng phía Lâm Thịnh vào tới. Bọn hắn trong mũ giáp trong bóng tối, dồn dập sáng lên hai đạo hồng quang, phảng phất bị kích hoạt lên một loại nào đó cùng nhiệt tính công kích. Lâm Thịnh cố nén trong đầu mới hấp thu linh hồn tản phiến chi nhớ trùng kích, thân thể duy trì lấy bán long hóa trạng thái, đi phía trước chính diện hung hăng đụng vào. Trọng kiếm trước tiên liền toàn lực bùng nổ, xé nát Lâm Thịnh trước mặt hai tên sừng châu chiến sĩ giáp ngực. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Chương 181, áp lực 2. Lâm Thịnh thân là cấp 4 thánh điện chiến sĩ, bản thân bán long hóa về sau, có lực lượng khổng lồ tăng thêm, nhưng liên tục xử lý hai tên sừng châu chiến sĩ, đã là hắn mức độ lớn nhất phát huy. Hắn là cấp 4, không phải 10 cấp, cấp 4 cùng này chút cấp 2 đỉnh phong sừng châu chiến sĩ, tại thuần túy trên lực lượng, khoảng cách cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Lại thêm Lâm Thịnh bản thân nữa thích cứng đối cứng đang đối mặt chém. Cái này cũng dẫn đến trong tay hắn trọng kiếm rất nhanh liền càng ngày càng cùn. Liên tục xử lý 6 cái sừng châu chiến sĩ về sau, Lâm Thịnh khí lực dùng hết, buộc lòng phải lùi lại lui, trở lại cửa hướng khẩu, dùng địa hình tới khắc chế sừng châu các chiến sĩ đám người số lượng ưu thế. Này chút không phải bình thường một cấp chiến sĩ, mà là tất cả đều là chân chính cấp 2 đỉnh phong chiến sĩ. Theo chém giết, Lâm Thịnh rất nhanh phát hiện này bỏ giống sừng chiến sĩ ưu giờ rồi. Chúng nó vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là phòng ngự, đều ở vào cấp 2 đỉnh phong cấp độ này, cực kỳ ổn định, không tì vết chút nào. Phủ pháp cũng tương đương tinh giản thực dụng. Cùng địa lao binh sĩ khác biệt, này chút sừng châu chiến sĩ tốc độ càng nhanh, lực lượng hơi lớn hơn một chút, nhưng phòng ngự không có đất nhà tù binh sĩ tốt. Xem như đều có ưu khuyết. Xoẹt. Lâm Thịnh một kiếm đâm xuyên một tên sừng châu chiến sĩ lồng ngực, không kịp rút ra, liền bị chi phối hai cái dịu hung hăng chém trúng cánh tay. Bành bành hai tiếng vang trầm. Lâm Thịnh cảm giác cánh tay tê dần, bán long hóa ra rồng phòng ngự, cùng hôi ấn nơi ẩn nút phòng ngự, đều không có thể triệt để ngăn cách tổn thương. Hắn cuối cùng thụ thương. Ngăn ở cửa hông khẩu, Lâm Thịnh trọn vẹn xử lý 16 con sừng châu chiến sĩ, mới tuyên cáo bị thương. Tăng thêm trước đó xử lý 6 sừng châu chiến sĩ, hắn chuyến này liền giải quyết 22 con quái vật. Hàng loạt linh hồn tàn phiến điên cuồng hóa thành hắc tuyến, tràn vào Lâm Thịnh trong óc, hóa thành đủ loại hình vẽ thanh âm tin tức trí nhớ các loại. Này chút hỗn độn mảnh vỡ ký ức, phần lớn đều là đè lên nhau không thú vị, trong đó 7 thành đều là đang điên cuồng luyện tập cơ sở phủ pháp. Cái này cũng dẫn đến Lâm Thịnh đối với cơ sở phủ pháp nắm giữ, đã vượt qua nơi này hết thảy quái vật. Mỗi cái sừng châu chiến sĩ suy nghĩ ra cơ sở phủ pháp tiểu kỹ xảo, đều hội tụ đến hắn nơi này, hợp lại là một. Điều này cũng làm cho phủ pháp của hắn có cực kỳ khoa trương tiến bộ. Nhưng Lâm Thịnh để ý không phải những thứ này. Hắn cảm giác được linh hồn đang nhanh chóng tăng lên. Còn ít nhất cần 28 đầu quái vật. Lâm Thịnh hiện tại cái gì cũng không muốn, duy nhất nghĩ liền là tấn cấp. Hắn huy động trọng kiếm, đã sức cùng lực kiệt xuống tới, không ngừng vừa đánh vừa lui. Cửa hông bên trong tuân gia còn thừa sừng châu chiến sĩ, ít nhất còn có hơn 10, bọn hắn không nói một lời hào không một tiếng động không ngừng nhào về phía Lâm Thịnh. Cũng may Lâm Thịnh đối phủ pháp của bọn hắn đã có rất lớn hiểu rõ, ứng phó hơi có vẻ buông lòng chút. Hắn chậm rãi lui lại, rất nhanh lại xử lý 2 sừng châu chiến sĩ, cuối cùng thể lực hao hết, thở hổn hển. Không chút do dự, Lâm Thịnh xoay người chạy, hướng phía công hội cửa chính bước nhanh phóng đi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới phun lửa, nhưng phun lửa thực sự quá tiêu hao thể lực, mà lại nguồn gốc từ nham long bản năng, khiến cho hắn theo những sinh vật này trên thân cảm nhận được một tia nóng bỏng. Điều này đại biểu những quái vật này rất có thể thiên sinh có hỏa diễm kháng tính. Hắn cũng là lười nhác lãng phí thể lực. Dù sao một khi bắt đầu phun lửa liền không có cách nào thời gian ngắn dừng lại. Còn có 26 đầu. Lâm Thịnh trong lòng ghi lại số lượng. Mặc dù chỉ là hắn đại khái tính ra số lượng, nhưng bởi vì hắn vì cam đoan nhất định có thể tấn cấp, cho nên ngoài định mức thêm một chút tính ra số lượng. Ra công hội cửa chính. Lâm Thịnh vô kinh vô hiểm, rất nhanh lao ra cửa sắt, hướng phía nhỏ thánh điện hướng đi chạy đi. Lần này đi săn thuận lợi đến chính hắn đều không thể tin được. Tại nhỏ thánh điện nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mộng cảnh cũng một cách tự nhiên bắt đầu hoàn tất. Duy nhất một lần xử lý hơn 20 đầu cấp 2 đỉnh phong sừng châu chiến sĩ, cái này khiến Lâm Thịnh biết đại khái cực hạn của mình. Nham Long huyết mạch xác thực rất mạnh mẽ, nhưng hắn lấy được chẳng qua là một chút, đối với tự thân tăng phúc cũng không có trong địa lao cái kia người mập mạp mạnh như vậy. Trên thực tế, Lâm Thịnh có thể xử lý nhiều như vậy sừng châu chiến sĩ, cũng là dựa vào cửa hồng chật hẹp địa hình mới có thể có thắng. Theo trong ngộng cảnh tỉnh táo lại, Lâm Thịnh nằm ở trên giường sửa sang lại hấp thu trí nhớ, thời gian mới chỉ đến rạng sáng 4 giờ, còn có hơn 2 giờ thời gian có thể chỉnh đốn. Hắn chỉnh lý tốt trí nhớ, tại 6 điểm lúc, từ trên giường đứng lên, bắt đầu sáng sớm đọc thuộc lòng từ đơn cách làm. Bởi vì linh hồn càng ngày càng mạnh tác dụng dưới, Lâm Thịnh trí nhớ cùng năng lực phân tích đều trở nên rất không tệ. Một chút hơi đơn giản chút bên trên ngàn từ đơn cách làm, hắn chỉ cần xem cái 3-4 lượt liền có thể không sót một chữ trí nhớ đọc thuộc lòng xuống tới. Nay lại lần nữa khơi gợi lên Lâm Thịnh đã từng dập tắt học tập nhiệt tình. Đọc thầm đọc thuộc lòng trong chốc lát cách làm, trong phòng ngủ còn lại 3 cái bạn cùng phòng cũng đều rời giường. 3 người tự mình tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện, không có người cùng Lâm Thịnh mời đến. Một mặt là hắn lười nhác cùng này chút thằng nhóc nói nhảm, miễn cho lãng phí tinh lực thời gian. Một phương diện khác, là 3 người hơi có chút xa cách hắn. Không chỉ là hắn là Tịch Lâm người, đồng dạng còn có Lâm Thịnh khôi ngô đến có chút hung hãn hình thể khí tràng. Lâm Thịnh cũng lơ đễnh, tự mình án lấy chính mình chương trình làm việc. Đọc xong lời bạn, hắn chuẩn bị kỹ càng chương trình học hôm nay tài liệu giảng dạy, bỏ vào trong túi sách, dẫn theo liền ra cửa. Nếu như thuận lợi, hắn buổi tối hôm nay lại soạt một lần sừng châu chiến sĩ, hẳn là có thể đi đến đột phá linh hồn tổng số. Đến lúc đó đem tăng trưởng linh hồn lực, dùng một quãng thời gian triệt để hấp thu tiêu hóa, thánh lực cũng sẽ theo sát lấy tăng lên trên diện rộng. Đột phá 5 cấp liền nước chảy thành sông. Lâm Thịnh đại khái tính ra hạ thời gian, dựa theo thành hắc vũ tiêu chuẩn, theo cấp 4 đột phá đến 5 cấp, tình huống bình thường cần tích lũy 3 đến 5 năm. Đây là có tiềm lực đột phá chiến sĩ cần như người bình thường thời gian. Nhưng hắn tại linh hồn lực đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, coi là tiêu hóa thời gian cùng thánh lực tăng thời gian dài, nhiều lắm là chỉ cần 1 tuần lễ. Một tuần lễ Lâm Thịnh trong lòng tràn đầy chờ mong. Tiến vào quán cơm, hắn phiêu ăn mua phần trứng gà mì xào thêm món ăn, mấy ngụm nhét vào trong miệng nhai nát nuốt đi. Ăn cơm đối với hắn mà nói vẹn vẹn chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ. Ăn xong một phần, hắn cảm giác còn chưa đủ, lại đứng dậy đi tăng thêm một phần. Trở lại chỗ ngồi lúc, tại hắn phía bên phải mặt trên chỗ ngồi, bất ngờ ngồi xuống một đám một dạng tới ăn điểm tâm học sinh. Trong đó có cái nhường Lâm Thịnh có chút quen thuộc nữ sinh. Nữ sinh kia cột bím tóc đuôi ngựa, mang theo kính mắt, mặc màu đen váy liền áo, dáng người hơi mập, ngũ quan bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn không có chút nào tồn tại cảm giác. Lâm Thịnh ánh mắt quét qua đi, lập tức liền nhớ lại, đây là hôm qua cho hắn mượn bút nữ hải kia. Nếu không phải hắn trí nhớ rất mạnh, chỉ sợ vừa rồi quét qua dưới mắt, căn bản nhớ không nổi đối phương là ai. Loại kia đại chúng hóa dáng người ngũ quan khí chất, thực sự quá không có tồn tại cảm giác. Nữ hải tựa hồ cũng chú ý tới hắn, nàng chần chừ một lúc, dừng một chút, vẫn là tại đồng bạn vờn quanh ở giữa, hướng Lâm Thịnh xa xa nhẹ gật đầu, xem như mời đến. Lâm Thịnh cũng trở về dùng gật đầu. Hắn tại gian kia cổ đại ngữ phòng đọc sách trên cơ bản là ngày ngày nhìn thấy nữ sinh, lẫn nhau ở giữa đã rất quen thuộc. Lẫn nhau gật đầu mời đến dưới, cũng không đủ. Cũng là nữ sinh đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng có chút phê bình kín đáo dâng lên, tựa hồ là đang khuyên nàng đừng tìm Tịch Lâm người tiếp xúc nhiều. Ăn xong điểm tâm, Lâm Thịnh dẫn theo bao thẳng đến lầu dạy học. Mỗi ngày chương trình học thời gian, là hắn tốt nhất tu tập thánh lực minh tưởng thời gian, đồng thời cũng là hắn thao túng mặt khác triệu hoán quái vật, khảo thí đủ loại trạng thái thời điểm. Chẳng qua là hắn vừa đi tới lầu dạy học cửa chính lúc, hai người mặc lam tây trang nam nhân trẻ tuổi tìm được hắn. Xin hỏi là Lâm Thịnh Lâm hội chủ sao? Bên trong một cái hơi có chút mập da trắng nam nhân mập tiến lên thấp giọng hỏi. Các ngươi là? Lâm Thịnh mặt không đổi sắc, đồng dạng thấp giọng hỏi. Chúng ta là Tây Luân đặc thù năng nguyên bộ người. Lâm tiên sinh có thể cùng chúng ta đi một chuyến sao? Chúng ta cần muốn hiểu một ít chuyện. Mập trắng nam tử khách khí nói. Chương 182, áp lực, 3. Lâm Thịnh cũng dự liệu được sẽ có như thế một khắc xuất hiện, dù sao hắn tại Tây Lâm thanh danh hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng tuyên dương ra ngoài. Như thế một nhân vật nguy hiểm, đi vào Tây Luân, nơi này ngành đặc biệt nếu là còn một điểm phản ứng cũng không, đó mới gọi kỳ quái. Được a, bất quá ta hy vọng có thể nhanh lên. Lâm Thịnh gật đầu đáp. Học viện Ưng Lộc một chỗ nhàn rỗi trong văn phòng. Hai cái đặc thù năng nguyên bộ người, cùng Lâm Thịnh đối lập ngồi xuống. Rất xin lỗi, bởi vì quý hội tại Tịch Lâm hành động. Chúng ta đối với Lâm hội chủ tới đây mục đích, ôm lấy tương đương trình độ cảnh giác. Mập trắng nam tử chân thành nói. Ta gọi Mai Y, chuyên môn phụ trách lần này cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta nội dung nói chuyện, đem khả năng đối đến tiếp sau thái độ đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, còn xin ngươi nghiêm túc đối đãi. Lâm Thịnh gật đầu. Các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, hỏi đi. Cái kia tốt. Mai ủy gật đầu. Vấn đề thứ nhất, các ngươi thiết quyền hội tới Tây Luân đến, mục đích là cái gì? Nếu như ta nói là cá nhân ta tới du học, tránh đi tịch lâm chiến loạn, các ngươi tin sao? Lâm Thịnh nhíu mày trả lời. Hai người đều không trả lời, rất rõ ràng không tin. Chẳng qua là nhìn chăm chú lấy Lâm Thịnh, chờ đợi hắn nói ra chân tướng. Lâm Thịnh cười cười. Đáp án này là thật. Ta thật chính là tới du học. Lâm hội chủ, thỉnh không nên vũ nhục ngươi trí thông minh của ta. Hiện tại chúng ta Tây Luân thượng cấp đối với các ngươi thiết quyền hội quan tâm phi thường lớn. Nếu như không thể cho ra thích hợp lý do chính đáng, các ngươi có thể sẽ bị trục xuất. Mai Ý nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể cho phép thiết quyền hội khủng bố như vậy tổ chức, tại nước ta thủ phủ đi sâu sinh hoạt đóng quân. Hắn nói bổ sung. Trục xuất. Lâm Thịnh đại khái giải được Tây Luân bên này thái độ. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta cũng không có tại Tây Luân làm ra cái gì hành động trái luật. Nếu như các ngươi có bất kỳ hành động trái luật, hiện tại tới này bên trong nói chuyện cùng ngươi không phải là chúng ta. Một bên một cái nam nhân khác, ánh mắt lạnh lùng túi lầu xuống, hung hăng đối Lâm Thịnh nói. Có ý tứ gì? Lâm Thịnh sững sờ. Mặt chữ ý tứ. Hiện tại siêu pháp đặc chủng đội liền tại phụ cận, tùy thời có thể dùng xuất động. Nói đi, các ngươi mục đích thật sự là cái gì? Nam người thần sắc lạnh như băng nói. Một cái nắm giữ tịch lâm thiết quyền hội phân hội siêu phàm người, sẽ như vậy xa chuyên môn chạy đến Tây Luân đến, liền vi niệm một cái tam lưu học viện chịu trách nhiệm chuyên nghiệp. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta IQ. Nam nhân gần từng chữ một. Lâm Thịnh yên lặng suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không tin. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện. Tích. Trước mặt mập trắng nam nhân mải y, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn đứng dậy lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc kết nối. Không bao lâu, hắn trở lại trên chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thịnh. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức.
Cái gì?
Lâm Thịnh kinh ngạc hỏi. Liệt tinh gia tộc người đến, ở bề ngoài là hai tên trấn áp cấp. Thực tế chiến lược không rõ. Bọn hắn trước muốn đi tịch lâm một chuyến, nhưng chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến các ngươi. Mai ủy bình tĩnh nói. Hai tên trấn áp cấp. Hai tên ít nhất là bốn cánh cao thủ sao. Lâm Thịnh trong lòng chìm xuống. Hắn không kỳ quái liệt tinh gia tộc có thể nhanh như vậy tìm tới tung tích của hắn. Nếu như đối phương liền như thế chút bản lãnh cũng không có, vậy bọn hắn cũng sẽ không tại tháp thiên đường bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn chủ muốn lo lắng chính là, không quan trọng tháp thiên đường một trong tam đại gia tộc, một cái liệt tinh gia tộc liền có thể xuất ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Đa tạ hai vị cáo chi tình báo. Ta ngay lập tức sẽ bẩm báo thượng cấp sứ giả. Bọn hắn đến lúc đó sẽ chuyên phái người tới ứng đối. Lâm Thịnh cấp tốc trả lời. Bẩm báo thượng cấp còn kịp sao? Mai Ý ngạc nhiên. Lâm Thịnh mỉm cười. Thực không dám dâu dếm, chúng ta thiết quyền hội bởi vì phát triển quan niệm vấn đề, thành viên phân bố rất rộng. Tại Tây Luân, cũng là có trong hội tiền bối đóng giữ. Hắn lại bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Như vậy, thiên thủ cả đủ là cũng sẽ tới sao? Mai Ý tiếp tục hỏi. Ta không biết. Bất quá cả đủ là trưởng bối của ta, hẳn là sẽ tới. Lâm Thịnh trả lời. Được a. Mai Ý hai người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra từng tia kiên kỵ. Cả đủ là thực lực, tại tịch lâm nhiều lần trong chiến đấu, đã được chứng thực không thể nghi ngờ, thuộc về tuyệt đối bốn cánh chấn áp cấp, mà lại là chấn áp cấp bên trong cũng là mạnh nhất cấp độ. Nó biến thân hình thái, thậm chí khả năng đạt đến 5 cánh. Như thế một cái cực kỳ nguy hiểm phân tử, nếu là cùng liệt tinh gia tộc cao thủ tại Tây Luân đánh lên đến. Hai người trong lòng lạnh lẽo, đều cảm giác được hậu quả rất nghiêm trọng. Tại lại hỏi Lâm Thịnh hai vấn đề về sau, hai người nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại Lâm Thịnh một người ngồi ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Hai người vừa đi, Lâm Thịnh nụ cười trên mặt cũng chậm chậm làm nhạt biến mất. Thay vào đó là ngưng trọng. Liệt tinh gia tộc khẳng định đã biết cả đủ là tồn tại. Biết còn dám đến tìm phiền phức, chuẩn bị lực lượng hết sức đầy đủ a. Lâm Thịnh trong lòng bay lên từng tia thần sắc lo lắng. Hắn có chút bận tâm cả đủ là không có cách nào gánh vác được người tới. Đến tăng thêm tốc độ. Hắn không biết liệt tinh gia tộc người lúc nào đến, nhưng mau sớm nghĩ biện pháp triệu hoán càng nhiều lực lượng mới là vương đạo. Thành Hắc Vũ thăm dò, đến gia tộc. Lâm Thịnh nguyên bản định một chút ma luyện tài nghệ của mình, nhưng bây giờ thời gian không đợi người. Hắn cần phải nhanh một chút triệu hoán cái thứ hai có thể trợ giúp cả đủ lạ quái vật. Bình thường quái bình thường vật tại cao cấp chiến cuộc không có tác dụng, chỉ có tối thiểu 3 cánh cấp quái vật mới có tác dụng. Trấn áp cấp quái vật hắn không có nắm chắc, nhưng 3 cánh cấp độ ra hỏa, hắn vẫn là có cơ hội khả năng giết chết. Nếu như 3 cánh cấp độ đủ nhiều, lượng biến cũng sẽ dẫn phát chất biến. Đương nhiên, nếu như vẫn chưa được, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa mang theo gia đình chạy trốn, ngược lại người khác tìm chẳng qua là cả đủ lạ. Tiêu điểm không phải hắn. Nghĩ như vậy, cũng là có cái biện pháp có khả năng một mực kéo dài thời gian. Thời đại này, chỉ cần phản kháng một lần, liền không thể không vô số lần phản kháng. Thật sự là bi ai. Lâm Thịnh đứng người lên, kéo ra cửa phòng làm việc, nhanh chân đi ra đi. Cạch 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 cạch. Vụ vặt kim dây thanh âm bên trong, Lâm Thịnh chậm rãi theo ngây ngô bên trong tỉnh táo lại. Hắn đang đứng tại tiểu thánh điện ghế dài ở giữa, tựa hồ mới từ trên ghế đứng người lên. Nắm chặt trọng kiếm, Lâm Thịnh quay người đi ra tiểu thánh điện cửa chính. Đi ra cửa sắt, dọc theo đường đi, hắn rất nhanh lại lần nữa đến chiến sĩ công hội trước mặt. Giang giác. Trên chân giày đạp tại ngã xuống đất trên cửa sắt, phát ra giòn vang. Lâm Thịnh lần nữa tới đến công hội phòng khách cửa chính, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy. Phanh. Cửa chính rộng mở, lộ ra đằng sau hình sợi dài lăng mộ phòng khách. Hai cái sừng châu chiến sĩ vừa lúc ở chính giữa đại sảnh dò xét, nghe được tiếng vang, quay người liền hướng hắn xông thẳng lại. Lâm Thịnh nâng lên trọng kiếm đi phía trước quét ngang, ngăn trở hai người công kích. Bành! Ba người hung hăng đụng vào nhau, Lâm Thịnh một tay cầm kiếm, một tay nhanh như tia chớp đi phía trước vạch một cái. Bàn tay hắn rịa còn như lưới lao, phốc phốc hai lần liền chạm phá hai tên sừng châu chiến sĩ cổ. Ngọn lửa màu đỏ sậm theo hai người trong cổ tuôn ra, rất mau đem cả hai đốt thành tro bụi. Lâm Thịnh tùy ý hai đạo hắc tuyến bay vào lồng ngực, thẳng tắp hướng phía phòng khách nơi cuối cùng bảo tọa đi đến. Lần trước hắn đi vào nơi này, còn không có nghiêm túc thăm dò hạ chỗ ngồi này. Nếu là chỗ ngồi, vậy liền nhất định là có người ngồi. Hắn hiện tại tạm thời không tâm tư chậm rãi soạt tiểu binh, dự định thật tốt tìm xem nơi này, xem có hay không có thể đối với hắn có trợ giúp đồ vật. Lâm Thịnh từng bước một hướng phía bảo tọa đi đến. Chỉ là không đúng là, hắn mới đi đến đại sảnh 2/3 chỗ. Một loại phảng phất cộng minh khí tức quen thuộc, liền từ bảo tọa bên trên truyền lại ra. T. Trên chỗ ngồi, như là ảo ảnh một dạng, chậm rãi do hư chuyển thực, xuất hiện một tên toàn thân mặc lấy giữ tận gai nhọn hắc khải cao đại nam nhân. Trên thân nam nhân áo giáp mọc đầy răng nanh một dạng gai nhọn, tay hắn bên trên gấp nắm lấy một thanh đen kịt dày nặng to lớn chiến phủ. Lâm Thịnh nhìn một cái, trước tiên liền bị kia thanh chiến phủ hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái kia chiến phủ dài tới hơn 3m, là song mặt búa, dịu độ rộng đơn giản cùng buồn tắm một dạng. Vừa rộng lại dày, thoạt nhìn không giống như là dịu, càng giống là cự trụ y. Chân long huyết mạch sao Lâm Thịnh nhận ra trên người đối phương khí tức đầu nguồn. Đó là xa so trên người mình nham long huyết mạch còn muốn nồng hậu dày đặc mặt khác long huyết khí tức. Chương 183, biện pháp 1. Đêm khuya. Màu xanh thẳm bên bờ biển. Một chiếc vừa mới đến màu trắng thuyền, chậm rãi bắn ra một cỗ màu đen khói dày đặc, kéo lấy to lớn màu trắng sóng nước, dừng sát ở An Độ Nhân tỉnh nơi nào đó vùng ngoại ô bờ biển. Hai cái một thân màu trắng thường phục trung niên nam nữ, tại một đám lôi đức ông thủy binh hàng ngũ thủ vệ dưới, chậm rãi theo thuyền tam bản đi xuống thuyền. Thật sự là nguyên thủy không có bị khai phá qua bờ biển, rất xinh đẹp. Cũng không có bất kỳ cái gì hôn tạp vị. Nếu như có thể khai phá khách du lịch nghỉ phép, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt. Nam tử trung niên tán thán nói. Đi ra nhiệm vụ còn cả ngày nghĩ đến trong nhà sinh ý, ngươi không cảm giác tinh thần mệt mỏi sao? Bên trên nữ tử lên tiếng nói. Còn tốt. Có chút thói quen trong thời gian ngắn không đổi được. Nam tử cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên bờ biển đang lẳng lặng chào đón lôi đức ông tháp thiên đường quân đội nhân viên. Quân đội tới hết thể hơn 10 người, nhưng mỗi một cái đều là chân chính siêu phàm người, trong đó phía trước nhất đứng yên, rõ ràng là này khu vực phụ cận chấn áp người, thương bạch chi xà eo bạ. Hoan nghênh hai vị, mạ hèm thúc thúc, cả mẹn tiểu thư. Eo bạ giang hai tay cùng hai người ôm xuống. Nơi này chúng ta không nói chức vụ, eo bạ, đã lâu không gặp. Ngươi so trước kia xinh đẹp hơn. Mã hẹm mỉm cười xu nịnh nói. Thúc thúc vẫn là giống như trước một dạng, trong miệng lau mật giống như. Eo bạ cười cười, nụ cười khiên động thương thế, nàng lập tức nhịn không được hò khan hai tiếng. Làm sao vậy? Thương thế nghiêm trọng như vậy sao? Mã hẹm nụ cười thu liễm. Còn tốt. Chẳng qua là thương tổn tới phổi, bây giờ còn chưa tốt xong, mặt khác cũng là không có gì. Eo bạ khoát khoát tay. Trước mắt hai người, trong đó mã hẹm. Là nàng lúc rất nhỏ về sau liền nghe nói qua mạnh mẽ tà năng người. Khi đó tháp thiên đường còn không có phát triển cường đại như vậy, mà mạ hẻm tại lôi đức ông một chút khu vực, cũng không nhỏ danh tiếng. Sau này nghe nói hắn gia nhập liệt tinh gia tộc, không nghĩ tới bây giờ lại một lần đoàn tụ. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, khi đó ngươi có thể là tuyệt không khách khí, nam y phục của ta nước tiểu ướt một mảng lớn. Mạ hẻm cười nói đùa. Dạng này đối một tên nữ sĩ nói đùa, không phải thân sĩ nên làm hành vi. Mạ hẻm. Một bên trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm nghị nói. Được a được a. Mã hẻm gật đầu. Như vậy, chúng ta ý đồ đến, chắc hẳn éo ba ngươi cũng nên rõ ràng. Chết ở chỗ này cái vị kia, nhường gia tộc bên trong lão đầu tử hết sức chấn nộ, cho nên muốn chúng ta liệt diễm ngôi sao xuất động giải quyết. Eo bạ sớm đã tiếp vào đường dây riêng điện thoại. An độ nhân thông tin cũng không là tê liệt, chẳng qua là bị quân đội cấm chỉ cùng khống chế mà thôi. Giết chết vị kia, là thiết quyền hội đặc sứ, thiên thủ cả đủ lạ. Nàng không có dấu giếm ý tứ. Mặc dù nàng cũng xem như tân tân chân áp người, nhưng ở uy tín lâu năm tư cách mạ hẻm trước mặt, dạng này dấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Chân áp người chẳng qua là một cái giới hạn, đại biểu tà năng người có tư cách tọa chấn đầy đất, uy hiếp nguy hiểm. Nhưng cũng không có nghĩa là hết thể chấn áp người đều chỉ có bốn cánh. Nếu như nói siêu phàm người là người bình thường cùng tà năng xâm thực giả ở giữa chất biến khoảng cách thể hiện. Như vậy chấn áp người, liền là người bình thường vận dụng vũ khí nóng, cũng không có cách nào thương tới phương diện. Thân là uy tín lâu năm chấn áp người, mà hẻm người sau lưng mạch cùng tình báo con đường, xa hoàn toàn không phải ẻo bạ có thể so sánh. Cho nên nàng trực tiếp thẳng thắn. Thiên thủ cả đủ lạ, có thể nói một chút hắn tình huống cụ thể sao? Ta cần muốn hiểu cẩn thận tư liệu. Mạ hẻm chân thành nói. Đối đãi bất cứ địch nhân nào, hắn đều theo thói quen đem đối thủ thăm dò rõ ràng, mới sẽ động thủ. Không có vấn đề, ta giao thủ với hắn, đại khái trước sau bỏ ra hơn nửa giờ, bộ phận này thời gian bên trong, chân chính động thủ, kỳ thật chỉ có 15 phút. Lực lượng của hắn ước chừng tại 4 cánh đỉnh điểm, chuyển đổi hình dáng sau, có thể thời gian ngắn buộc phát ra 5 cánh lực sát thương. Eo bạ bắt đầu giảng giải lúc trước trận chiến kia. Không riêng gì giảng giải. Eo bạ còn mang theo mạ hẻm hai người, cùng nhau đi tới thực địa, hiểu rõ cả đủ lạc cụ thể lực lượng. Những tin tức này cùng tư liệu, đều đưa hóa thành chân quý tình báo, truyền đến liệt tinh gia tộc cơ sở dữ liệu tình báo kho. Thế nào? Có thể giải quyết sao? Đạt được toàn bộ tình báo về sau, nữ tử ca mẹn hỏi mạ hẻm. Mạ hẻm theo hiện trường trên mặt đất đứng người lên. Lực lượng cấp độ còn chưa tới chân chính cao áp có thể giai đoạn, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường lực lượng vận dụng. Đi đến 5 cánh cũng chỉ là thô bạo lung tung sử dụng. Giải quyết hết không có vấn đề gì. Chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Chỉ là có chút kỳ quái, ta từ những thứ này dấu vết bên trong, chỉ kiểm chắc đến ẻo bạ tà năng lưu lại, không thấy cả đủ lạ. Mạ hẻm cau mày nói. Không phải tà năng sao? Xem ra cái này thiết quyền hội là thật nắm giữ lấy một đầu toàn lực lượng mới tu hành thể hệ. Cả mẹn nghiêm mặt nói. Một hồi ta sẽ nắm tình báo này truyền trở về. Gia tộc những lao gia hỏa kia khẳng định cảm thấy hứng thú. Mạ hẻm cười cười. Điều tra không sai biệt lắm, sau đó thì sao? Chúng ta còn muốn làm gì? Cả mẹn nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Eo bạ không tại, nàng nói chuyện lên cũng không có quá nhiều che lấp. Nghe nói thiết quyền hội còn giữ một cái người phụ trách ở chỗ này, chúng ta có thể đi bái phòng một thoáng. Mạ hẻm nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Thành Hắc Vũ. Chiến sĩ công hội. Lâm Thịnh hít sâu một hơi, nắm chặt trọng kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm bảo tọa bên trên cao lớn áo giáp nam nhân. Đối phương gần giống như hắn cao, cường tráng trình độ lại so hắn khôi ngô nhiều. Ngồi tại bảo tọa bên trên tựa như một tòa nho nhỏ thiết sơn. Hắn dẫn theo kiếm chậm rãi hướng phía đối phương tới gần. Nhưng bảo tọa bên trên áo giáp người không nhúc nhích, phảng phất ép căn bản không hề thấy hắn như vậy. Tại trong trí nhớ trong tin tức, chiến sĩ công hội hội trưởng bị tôn xưng là thép chi vương, thành Hắc Vũ nghị viên một trong. Thực lực không biết, có lẽ liền là trên chỗ ngồi cái này. Lâm Thịnh lông mày nhíu chặt. Trong lòng hắn càng cẩn thận, không ngừng chậm rãi im ắng tới gần. Cách. Đột nhiên một tiếng thanh thúy êm tai tiếng kim loại, xuyên thấu Lâm Thịnh trong tai. Thanh âm gì? Hắn bước chân dừng lại. Ông. Trên đỉnh đầu truyền đến trận trận rất nhỏ chấn động. Lâm Thịnh tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Phía trên cái kia viên hình thoi bảo thạch màu lam, đang một chút hiện ra rất nhỏ vết dạng. Bảo thạch mặt ngoài tràn ngập lên lít nha lít nhít màu xám đen hoa văn. Này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía dưới phóng xuống tới trùng sáng. Cái kia đạo vừa vặn bao phủ lại bảo tọa bên trên trùng sáng, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu nhỏ, biến nhỏ. T. Dùng bảo tọa làm hạch tâm, từng đạo hốn lượn nứt ra đỏ sầm vết dạ, bắt đầu dọc theo mặt đất như là giống như mạng nện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vết dạn bên trong mơ hồ có đỏ sầm hỏa tinh nhảy vọt lấp lánh. Lâm Thịnh bản năng cảm giác cực kỳ không ổn, không có quay người, mà là một bước đặt xuống. Nhanh chóng lui về phóng tới công hội cửa chính. Vâng! Trong chốc lát, bảo tọa bên trên áo giáp người toàn thân đột nhiên bốc cháy lên. Hàng loạt màu đỏ sầm liệt diễm phảng phất theo trong cơ thể hắn tán phát ra, trong khoảnh khắc liền đem nó hóa thành nhân hình ngọn lửa. Trong không khí mơ hồ truyền đến trận trận quái dị hung manh tiếng gầm gừ. Hỏa diễm bay lên, nhiệt độ không khí lên cao. Toàn bộ công hội trong kiến trúc tựa như điểm lửa lớn lò nung lớn. Xa xa từ bên ngoài nhìn lại, công hội kiến trúc tựa như một cái to lớn như đầu. Hai mắt chậm rãi sáng lên đỏ sầm hồng quang. Chiến thắng ta. Hủy diệt ta. Một đường to lớn, sâu lắng, kinh khủng nổ vang gào thét theo công trong hội chấn động ra. Bành. công hội kiến trúc cửa chính bỗng chốc bị đổ vỡ. Một đạo bóng người cao lớn kêu thảm lảo đảo trốn tới, toàn thân thiêu đốt lên vô số đỏ sẩm hỏa diễm.
A!
Bóng người kêu mấy lần, liền dứt khoát ngã nhào xuống đất, toàn thân cấp tốc hóa thành than cốc, rất nhanh không có không một tiếng động. Chương 184, biện pháp 2. Đề cử đọc, cho ta một tấm phục sinh thẻ một giới nhập ma một đòn giết chết thức thần lời trùng sinh thơ diệu thừa dịp tuổi tác như nhất nhân sinh bá chủ học viện biến thân hoàng múa miệng nó ăn quỷ mạnh lên tràn đầy uy trở về nhà phát minh chân vũ đãng ma tiên đế. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn bên trong. Lúc này công hội kiến trúc bốn phía mặt đất cũng bắt đầu tràn ngập từng đạo màu đỏ sẫm vết rạn. Nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên, nóng bỏng đỏ sẫm vầng sáng dần dần chiếu sáng cả công hội bốn phía sân bãi.
Ông
phảng phất cảnh báo, một bên thánh điện đột nhiên chuyển động lên chung quanh vòng tròn, phóng xuất ra nhàn nhạt bạch quang. Trong bạch quang đang ôn hòa, cấp tốc đem chiến sĩ công hội tràn ngập màu đỏ vết rạn một lần nữa áp chế. Công hội bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng không cam lòng giống giận gào thét, nhưng rất nhanh, theo thánh điện thả ra bạch quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, công hội bên trong hỏa diễm và tiếng vang cũng dần dần trở tối thu nhỏ. Mãi đến cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh.
Hô!
Lâm Thịnh một đầu mồ hôi từ trên giường giật mình tỉnh lại. Bị thiêu chết cũng không phải cái gì cảm giác thoải mái. So mặt khác tiểu chết đau nhức nhiều hắn hiện tại cũng còn có thể cảm giác được, tại chiến sĩ công hội lúc, chính mình đống nhiên liền toàn thân tự đốt tình cảnh. Loại kia ngọn lửa màu đỏ sậm tựa như giỏi trong xương, căn bản không quản hắn ngọn lửa trên người kháng tính, tại hắn lao ra công hội không đến 3 giây, liền đem hắn đốt thành một đôi đen xám. Tổn thất điểm linh hồn lực. Xem ra lại phải nghỉ ngơi 2 ngày. Lâm Thịnh đã thật lâu không có ở trong giấc ngộng bị giết. Lần này đột nhiên bị xử lý, hơn nữa còn là tươi mới bị đốt sống chết tươi, cái này khiến Lâm Thịnh đối cái kia áo giáp người có chút hận đến nghiến răng. Loại kia đỏ sầm hỏa diễm tựa hồ có tăng cường cơ thể người cảm giác đau công năng. Ở trên người hắn cháy lúc, liền liền Lâm Thịnh cũng không nhịn được hét thảm lên. Bất quá tên kia, thật vô cùng mạnh a. Lâm Thịnh hồi tưởng lại cái kia tọa chân chiến sĩ công hội áo giáp người. Đây là hắn cái thứ hai, còn không có tới gần liền bị trực tiếp xử lý kinh khủng tồn tại. Cái thứ nhất là Cạ Đù La. Khi đó tại địa lao bên trong, hắn chỉ là đụng phải Cạ Đù La trong đó một điểm cánh tay, liền bị dọa lùi. Nhưng lần này khác biệt, ta còn chưa đi gần liền bị đốt chết rồi. Lâm Thịnh bắt đầu suy tư, nên như thế nào mới có thể nắm quái vật kia giết chết. Coi như là Cạ Đù La, hắn cũng là có thể chính diện tiếp xúc, vật lý công kích. Nhưng chiến sĩ công hội cái khôi giáp này người, hắn liền tới gần cận thân đều không làm được, khoảng cách đối phương còn có xa hơn 10 thước, liền bị tại chỗ thiếu chết. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, hắn cũng không có biện pháp gì tốt.
Được rồi, trước tiên đem trước đó bố trí an bài tốt.
Chuyển di ánh mắt lại nói. Mong muốn đánh hạ cái kia cái chiến sĩ công hội mạnh mẽ áo giáp người, rất rõ ràng không phải một cái ngắn hạn có thể đạt thành thành tích. Nhưng gần trong gang tấc liệt tinh ra tòa quy hiếp, lại là không xử lý sẽ chết người phiền phức. Lâm Thịnh thu thập xong bị đốt sống chết tươi tâm tình, từ trên giường bỏ dậy. Bên ngoài túc xá trời còn chưa sáng. Hôm nay là thứ bảy. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, muốn đi thành bên trong mua triệu hoán nghi thức tài liệu. Đồng thời còn muốn mua mới huyết lam hạc cầm linh kiện. Trước đó cái kia nắm đàn hạc cho xa lù, Lâm Thịnh còn cần một lần nữa chế tác mới. Lâm Thịnh từ trên giường bỏ dậy, quét mắt còn lại mấy cái giường chiếu. Ba cái cùng phòng có hai cái đang nằm ngáy ho ho, một cái kính mắt đang ngồi xổm ở chính mình máy tính trước mặt, lén lút tại cùng em gái video. Lâm Thịnh nửa nằm ngồi ở trên giường. Đem cái gối đệm ở phía sau lưng bên trên. Dựa vào tường, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới chết một lần, đầu hắn còn có chút đau đớn. Nhưng khiến cho hắn lựa chọn hiện đang nghỉ ngơi, không phải nguyên nhân này. Mà là mặt khác. Tại hắn nhắm mắt khống chế dưới, một mực vờn quanh tại lầu ký túc xá phụ cận từng tia khói đen, cấp tốc tụ lại, bay lên ngoài mấy chục thước giữa không trung, nhanh chóng hướng phía học viện ưng lộc bắn ra ngoài đi. Khói đen bay ra học viện, tốc độ cao xuyên qua mảng lớn đất hoang, vượt qua một cái nhân loại thành trấn. Cuối cùng đến Lâm Thịnh nhóm lúc đến bỏ neo ái Tây Á bến cảng. Nay đạo khói đen tốc độ phi hành vượt xa Lâm Thịnh những binh lính khác, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền vượt qua hơn 10 mét, rơi vào một chiếc đang muốn ra biển lên đường đi xa tàu biển chở khách chạy định kỳ lên. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bong thuyền, từng bầy dòng người không ngừng tràn vào buồng nhỏ trên tàu, bọn hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đủ loại hành lý. Có người còn tại thuyền một bên cùng bên bờ thân nhân phất tay. Có người thì trước tiên tại bong thuyền đi dạo. Bắt đầu quen thuộc chiếc này cần thời gian dài ngốc to lớn đội thuyền hoàn cảnh. Khói đen tại đám người trong khe hẹp hội tụ, đảo mắt liền ngưng tụ thành một cái tóc trắng đẹp đẽ đáng yêu bé trai. Nam hài nhẹ nhàng một cái đưa thân, liền từ trong dòng người bước ra một bước, tìm tới một chỗ đối lập vắng vẻ vị trí đứng vững. Thừa dịp không ai chú ý tới hắn, Nam hài dựa lưng vào thuyền một bên, trong đầu bắt đầu một lần nữa hoạch đối vừa mới thiết lập tốt mấy nhiệm vụ việc lớn. Vì chuyển di bên ngoài lực chú ý, để cho địch nhân không nữa tập trung đến chính mình hoặc là xạ lũ trên thân. Lâm Thịnh làm ra một cái thí nghiệm tính chất cử động. Cái kia chính là, ngoại phóng cả đủ lạ. Nhưng hắn đơn độc hành động, tại cự ly xa địa phương, chế tạo náo động, từ đó hấp dẫn tất cả mọi người chú ý cái này là Lâm Thịnh dùng đến giải quyết tự thân phiền phức then chốt. Dù sao triệu hoán vật chết rồi, hắn còn có thể lại chiêu, nhưng hắn chết, hoặc là xạ lũ chết rồi, vậy liền thật không cách nào. So với hắn cùng xạ lũ dạng này tiểu nhân vật, thiết quyền hội đặc sứ cả đủ lạ, mới là hấp dẫn hơn người khác tầm mắt nhân vật chính. Cho nên vận dụng được tốt, phương pháp như vậy hoàn toàn có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm. Vì lo lắng cả đủ lạ rời đi chính mình về sau, tính tình đại biến lung tung hành động, Lâm Thịnh chuyên môn vì đó thiết kế mười mấy đầu nhất định phải tuân thủ quy tắc. Còn lại thì là khiến cho hắn tự do phát huy. Cả đủ lạ trí năng so với mặt khác sinh vật triệu hồi cao hơn rất nhiều. Hoàn toàn không cần Lâm Thịnh quấy nhiễu, có thể tự làm quyết định hết thảy. Hy vọng lần này hữu hiệu. Lâm Thịnh cuối cùng kiểm tra một chút cả đủ lạ trên thân. Xác định thiết lập quy tắc không có vấn đề. Ô! Theo một tiếng chứng minh. To lớn thuyền tam bản bị thu thập lên, toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ thong thả mà cồng kềnh, hướng phía nơi xa mới địa điểm chạy tới. Sau đó, cả đủ lạ sẽ tại chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ mục đích xuống thuyền, sau đó bắt đầu gây ra hỗn loạn, truyền bá thanh danh. Xác định cho cả đủ lạ cắm vào an bài không có vấn đề. Lâm Thịnh nhường hắn lại lần nữa hóa thành khói đen, chờ đợi thuyền đến cập bờ. Về sau liền chậm rãi thu hồi ý thức. Làm linh hồn phân thân, này chút triệu hoán quái vật trên bản chất đều là nguồn gốc từ hắn linh hồn, là dùng linh hồn hắn làm hạch tâm, nghi thức hóa về sau, khống chế quái vật thân thể. Cho nên coi như triệt để rời đi hắn chủ ý biết khống chế, cũng có thể tại xa cự ly xa đơn độc chuyển động. Nay điểm Lâm Thịnh lúc trước rời đi tịch lâm lúc, liền xác nhận có thể được. Ý thức trở lại ký túc xá. Lâm Thịnh vươn mình xuống giường, phía dưới cái kia cùng phòng cũng đã kết thúc video. Đang làm bộ xem học tập tư liệu. Tại Tây Luân, bên này phát triển kinh tế xa xa so tịch lâm phát triển, cá nhân có điện thoại máy tính cũng không tính là gì xa xỉ sự tình. Lâm Thịnh cấp tốc rửa mặt hoàn tất, thay đổi áo khoác, liền chuẩn bị ra cửa. Bá. Hắn kéo ra chính mình dưới bàn sách mặt ngăn kéo, bên trong thả một bộ phận tiền lẻ, là chuẩn bị ra ngoài dùng. Tiền lẻ ước chừng có hơn 200 Tây Luân tệ, chẳng qua là Lâm Thịnh mới kéo ra ngăn kéo, liền phát hiện tiền không đúng. Hơn 200 Tây Luân tệ. Cũng chỉ còn lại có mấy chục khối tiền lẻ. Hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu quét mắt cùng phòng. Người nào cầm ta tiền lẻ? Không có gì tốt lưỡng lự, Lâm Thịnh trực tiếp lên tiếng hỏi. Trong túc xá còn lại hai người mới tỉnh chuẩn bị rời giường, nghe nói như thế đều có chút sững sờ. Hai đạo ánh mắt rồn rập nhìn qua. Lâm Thịnh ngươi tiền không có. Một tên mập lớn tiếng hỏi. Thiếu đi 200. Lâm Thịnh gật đầu. Chật chật mập mạp miệng chép miệng ba mấy lần, không nói lời gì nữa. Đều một cái túc xá. Người nào cầm chính mình đứng ra tốt nhất, miễn cho bị phát hiện đến lúc đó trên mặt không dễ nhìn. Đeo kính vọc máy vi tính cái kia cùng phòng lên tiếng nói. Không ai lên tiếng. Lâm Thịnh quét mắt ba người một lần, đối phương tâm lý tố chất rất tốt, hắn không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Không ai thừa nhận sao. Hắn lại hỏi câu. Mặc dù chút tiền ấy không nhiều, nhưng phát sinh việc này để cho lòng người không lanh lẹ. Chương 185, biện pháp, 3. Vừa đi vừa về quét nhìn ba người mấy lần. Lâm Thịnh đang chuẩn bị thu tầm mắt lại. Ngươi hắn sao lão xem chúng ta làm gì? Lại không phải chúng ta cầm. Vạn nhất là người bên ngoài đâu? Cái thứ ba cùng phòng, tóc nhuộm thành xanh xanh đỏ đỏ người cao đầu đột nhiên bất mãn nói. Lâm Thịnh không nói chuyện, chẳng qua là con mắt lại lần nữa rơi vào trên người này. Còn xem, người cao đầu bị Lâm Thịnh ánh mắt quét qua, rõ ràng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn chột dạ. Tiền sắc thực liền là hắn cầm. Chẳng qua là bị Lâm Thịnh sắc bén ánh mắt vừa đi vừa về quét mấy lần, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lâm Thịnh bình tĩnh thu tầm mắt lại. Không ai thừa nhận, vậy liền ba người các ngươi chia đều cho ta bù lại. Mỗi người 70. Hắn thản nhiên nói. Dựa vào cái gì a? Lâm Thịnh đầu góc ngươi có phải hay không có hố? Ngươi hắn sao tính là cái gì? Muốn chúng ta mỗi người chia đều. Ba người nhất thời nổ. Theo kim loại bên giường duyên bị Lâm Thịnh tay mạnh mẽ bóp ra năm ngón tay ấn. Ba người thanh âm hơi ngừng. Hiện tại còn có vấn đề gì? Lâm Thịnh hỏi. Trong túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Mập mạp đưa tay đè lên bên giường duyên kim loại, dùng sức nhéo nhéo, không nhúc nhích tí nào. Mồ hôi một thoáng liền xuất hiện. Nhớ kỹ ta trở về trước, đem tiền bổ sung. Lâm Thịnh ném câu nói tiếp theo, cầm lấy trong ngăn kéo còn thừa tiền lẻ, quay người ra cửa. Cả ngày thời gian. Theo buổi sáng đến tối. Lâm Thịnh về trước một lần trong nhà mướn phòng ở. Lâm Chu Niên cùng Cố Huyền Thu tại cách trường học không xa trên thị trấn, thuê một bộ căn phòng, sau đó lợi dụng tích xúc, mở lên như cũ bán lẻ cửa hàng. Nguồn cung cấp là từ đằng xa một cái thành phố lớn tiến đến, Cố Huyền Thu không có việc để hoạt động, liền tại thuê phòng bên trong, tay biên một chút bao tay khăn mặt cái gì, là mang theo Tịch Lâm Phong cách đặc sắc phẩm, ném vào bán lẻ cửa hàng cùng một chỗ bán. Lâm Thịnh hồi trở lại đi xem mắt, thế mà sinh ý còn không sai, lão mụ biên đồ vật tựa hồ rất chịu người địa phương hoan nghênh. Nơi này khí hậu âm lãnh ẩm ướt, Cố Huyền Thu bệnh đồ vật giữ ấm thâm hậu, thiết kế vẻ ngoài cũng thuộc về Tịch Lâm bên kia lưu hành thiết kế, bởi vì Tịch Lâm tương đối phong bế, cho nên nơi này căn bản không có gì tương tự. Vừa vặn liền phù hợp bên này người địa phương nhu cầu. Trong nhà ngây người trong một giây lát, Lâm Thịnh liền đứng dậy đi phụ cận thành phố lớn, mua triệu hoán nghi thức cần có đủ loại tài liệu. Mặt khác đường bên trên còn mua mấy cái đàn hạc, chuẩn bị làm huyết lam hạc cầm cơ sở bảng trắng dùng. Tài liệu là rất nhanh phối tề, nhưng tiền lập tức tiêu hết hơn mấy chục vạn. Khiến cho hắn cảm giác mình nhất định phải bắt đầu kiếm tiền mới được. Bằng không trên thân này 100 vạn căn bản không đủ dùng bao lâu. Trở lại trong túc xá, trong ngăn kéo tiền lại trở về. Không biết là người nào trả lại, bất quá Lâm Thịnh không quan tâm cái này, hắn quan tâm là chỉ cần lợi ích của hắn không xảy ra vấn đề là được. Vào lúc ban đêm một đêm không ngộng. Ngày thứ hai Lâm Thịnh tiếp tục tu tập một ngày thánh lực, hôi ấn gầm thét tựa hồ triệt để nắm giữ, chỉ còn chờ lúc nào kiểm tra một chút hiệu quả. Về sau hắn lại làm đối phó cái kia áo giáp người làm điểm chuẩn bị, lấy được một ít gì đó. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng còn cần chờ một ngày mới có thể tiến nhập mộng cảnh, không nghĩ tới ngày thứ hai ban đêm, hắn liền một lần nữa về tới thành Hắc Vũ. Mang theo to lớn bao công nghiệp ngoài nổ, Lâm Thịnh chậm rãi theo mơ hồ trong ý thức tỉnh táo lại. Hắn đang đứng tại chiến sĩ công hội ngoài cửa sắt trên đường cái. Trên thân là vừa vặn chìm vào giấc ngủ lúc, chuẩn bị xong cách ăn mặc. Lâm Thịnh cấp tốc kiểm tra một chút trên thân. Quần áo rẻ như người bình thường. Khảo thí dùng cái bật lửa, vẫn còn ở đó. 123 vật chuyên môn theo từng cái công trường thuận tới công nghiệp ngòi nổ cũng tại. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt chiến sĩ công hội, Lâm Thịnh thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần, sau đó từng bước một đi đến trước cổng chính. Vươn tay, hắn nhẹ nhàng đẩy ra trầm trọng cửa chính. Bên trong trống rỗng, không có những cái kia sừng châu chiến sĩ du đãng. Lâm Thịnh thừa cơ đem trên người ngòi nổ toàn bộ lấy xuống, trói thành to lớn gói tốt. Dựa theo Tây Luân bên này tiêu chuẩn, này chút phân lượng ngòi nổ nếu như toàn bộ nổ tung, đủ để nắm một tòa mười mấy tầng cao ốc triệt để nổ sập. Đoán chừng chờ mất trộm công trường phát hiện về sau, khẳng định trước tiên báo động, sau đó sức đầu mẻ chán tìm khắp nơi. Lớn như vậy lượng mất trộm, một phần vạn xảy ra chuyện, vậy liền thật chính là kinh thiên đại án. Chẳng qua là hiện tại Lâm Thịnh không cố được nhiều như vậy. Hắn vì đối cái khôi giáp này người, tạm thời tại bên ngoài quán trọ mở cái gian phòng, cuối tuần hai ngày này liền ngủ ở quán trọ trong phòng. Đi vào phòng khách, Lâm Thịnh dừng một chút, tận lực thả chậm bước chân, một tay nhấc lấy ngòi nổ, một bên chậm rãi tới gần trên cùng bảo tọa. Bảo tọa bên trên không có một ai, đỉnh đầu chùm sáng màu xanh lam vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, phóng xuống tới một chùm tinh khiết ánh sáng màu lam. Hết thệ cùng ban đầu một dạng. Nếu như không nhìn bên ngoài bị đốt cháy khét cái kia nắm xong nhận trọng kiếm lời, Lâm Thịnh có lẽ còn cho là mình căn bản liền chưa từng tới nơi này. Từ từ, tại khoảng cách bảo tọa còn có 20 mét vị trí, hắn dừng lại. Chậm rãi nhấc lên trong tay cái kia chói ngòi nổ, Lâm Thịnh soạt một thoáng mở ra cái bật lửa, sau đó điểm lửa ngòi nổ kiếp nổ. T. Kiếp nổ thuộc về phiên bản dài, bắt đầu bốc lên vụn vặt màu vàng tia lửa, không ngừng rút ngắn. Lâm Thịnh mau đem ngòi nổ hướng phía bảo tọa hung hăng ném đi. Sau đó cũng không quay đầu lại, quay người liền hướng cửa chính hướng đi một đường cùng sông. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Không đợi hắn vọt tới cửa chính, sau lưng một hồi ngọn lửa màu đỏ sầm bao phủ ra, trong nháy mắt ra tốc ngòi nổ nổ tung thời gian. Ầm ầm một thoáng, to lớn khủng bố nổ tung, bộc phát ra chói tai nổ vang, chấn động đến Lâm Thịnh mảng nhĩ tê dần, cái gì cũng không nghe thấy. Dây nặng khủng bố lực trùng kích, đem ngọn lửa màu đỏ sầm cùng công hội trong kiến trúc mặt tường cùng mặt đất, triệt để xé nát. Khối lớn vách tường phiến đá vỡ vụn, lượng lớn mảnh vỡ như đạn pháo bốn phía bay loạn. Lâm Thịnh tới không kịp né tránh, liền bị không biết đồ vật gì hung hăng nện ở phía sau lưng. Bành! Cả người hắn một thoáng bay ra ngoài, ngã bay ra cửa chính, tại mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới dừng lại bỏ dậy. Khu khu! Hắn túi đầu ho ra một điểm bọt máu. Quay đầu mắt nhìn công hội kiến trúc tình huống. Nguyên bản hoàn chỉnh công hội kiến trúc, lúc này đã nhìn qua có chút tàn khuyết không thể tả. Trong cửa lớn mơ hồ có thể xem đến đại sảnh bên trong có màu đỏ ánh lửa phun trào. Chết rồi. Trong lòng hắn suy đoán. Những cái kia ngòi nổ tập trung nổ tung, uy lực hắn cảm giác có thể so sánh với đời trước nhìn qua tinh chuẩn đạn đạo nổ tung. Hắn bò dậy, chậm rãi hướng phía công hội kiến trúc tới gần.
Vụ. Trong lúc đó một chuỗi hắc tuyến theo kiến trúc mặt tường xuyên thấu bắn ra, trong nháy mắt chui vào hắn lồng ngực. Lít nha lít nhít hắc tuyến không kịp đếm kỹ, nhưng ít ra có hơn 10 nói. Nương theo lấy hắc tuyến tràn vào, Lâm Thịnh trong đầu nhanh như gió thoáng hiện hàng loạt một đoạn ký ức. Này chút sừng châu chiến sĩ tất cả đều là công hội lưu thủ tinh nhuệ, lúc này một mạch toàn bộ tràn vào trí nhớ đến Lâm Thịnh trên thân, hàng loạt trí nhớ tin tức, để ép cho hắn nhịn không được túi đầu rên rỉ lên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo nóng nảy phẫn nộ tới cực điểm giống to, đột nhiên theo công hội trong kiến trúc bộ bạo phát đi ra. Gào ba. Cái kia gầm thét chấn động mặt đất, chấn động đến Lâm Thịnh toàn thân run lên. Âm ấm ở giữa, hàng loạt đỏ sầm hỏa diễm hóa thành hồng lưu, theo công hội trong kiến trúc tuôn trào ra, tại Lâm Thịnh trước người giữa không trung cấp tốc hội tụ, hóa thành cầm trong tay cự phủ gai nhọn áo giáp người. Hắn toàn thân áo giáp như là bị nung đỏ sắt thép, trong tay cự phủ giơ lên cao cao. Soạt. Cự phủ lưỡi búa đột nhiên hướng hai bên bắn ra, như là bươm bướm dương cánh, đống nhiên làm lớn ra mấy lần lưỡi búa mặt. T. To lớn khí lưu dẫn dắt dưới, màu đen cự phủ bắt đầu hướng bốn phương tám hướng dẫn dắt hấp thu vô số đá vụn hỏa diễm. Hàng loạt hỏa diễm cùng đá vụn như là như lưu tinh dồn dập bay lên trên trời, dính hợp tại cự phủ lưỡi búa mặt ngoài. Song nhận cự phủ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Bất quá 2 giây, liền hình thành một cái hơn 3 mét đường kính khổng lồ khối cầu. Màu đỏ sầm khối cầu bị giơ lên cao cao, đang muốn hướng phía Lâm Thịnh hướng xuống một đập. Ông ba. Một bên thánh điện đống nhiên sáng lên chói mắt bạch quang. Chương 186, hy vọng, 1. Thánh quang. Lâm Thịnh chưa bao giờ có lần này rõ ràng như vậy cảm nhận được. Thánh quang trừ ra chữa trị cùng cường hóa bên ngoài, còn có loại thứ 3 lực lượng. Loại kia tinh khiết một màu, không thể ngăn cản bàng bạc lực lượng, trong khoảnh khắc tựa như cùng trọng chú ý, hung hăng đụng giữa không trung bùng cháy áo giáp nhân thân lên. Gào ba. Áo giáp người cuồng hùng lấy, dây rùa lấy, cùng thánh quang điên cuồng đối kháng. Hắn toàn thân trên dưới ngọn lửa màu đỏ sẫm không ngừng bốc hơi, toát ra từng tia từng sợi khói đen khói đen. Này chút khói đen phảng phất có một loại nào đó sinh mệnh lực một dạng, mới vừa từ hắn trên thân bay ra, liền muốn lại lần nữa xuyên hồi trở lại trên khải giáp trong cơ thể. Nhưng thánh quang chiếu rọi, khiến cái này khói đen tại vừa mới bay ra trước tiên, liền bị đều tịnh hóa, tiêu tán. Áo giáp người ngọn lửa trên người đang bị thánh quang to lớn áp chế xuống, nhanh như gió ảm đạm, yếu bớt. Trên tay hắn to lớn chiến chủ y cự phủ, cũng cấp tốc để nguội, rơi xuống hàng loạt đá vụn bã vụn. Lâm Thịnh ở phía dưới nhìn trận mắt hốt mồm, nhưng ngay lúc đó hắn liền kịp phản ứng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn cấp tốc bán long hóa, mi tâm hiển hiện tử văn, mấy bước cũng làm một bước, nhặt lên trên mặt một khối to bằng đầu người tảng đá, dùng hết toàn lực, đối áo giáp người hùng hăng đập tới. Hô! Tảng đá phá vỡ không khí phát ra nặng trĩu tiếng rít. Tại ban đêm giữa không trung chợt lóe lên, âm âm nện ở áo giáp người lồng ngực ở giữa. To lớn vật lý động năng trước tiên liền đem áo giáp người nện đến lui lại một chút. Gào. Áo giáp người điên cuồng gầm hét lên, lại lần nữa mong muốn hướng phía Lâm Thịnh đập xuống, nhưng thánh điện thánh quang như là xiềng xích, gắt gao đem nó kiểm chế ở, vô phương tiến thêm một bước. Bành. Khối đá thứ 2 gào thét bay ra, lần này tảng đá lớn hơn. Lâm Thịnh ôm lấy tương đương với to bằng chậu rửa mặt nhỏ tảng đá, dùng ra toàn bộ lực lượng nhắm ngay áo giáp người phần bụng quăng ra, đúng lúc nện chúng ở trên tay đối phương cự phủ lên. Lần này cùng vừa mới khác nhau, lần này tảng đá Lâm Thịnh rót vào trong cơ thể hơn phân nửa thánh lực, đập chúng áo giáp người trên tảng đá bỗng nhiên nổi lên một tia bạch quang. Cái kia một điểm bạch quang đâm vào màu đỏ sẫm chiến chú ý cự phủ bên trên, như là gai nhọn quấn lên khí cầu. Vành ba, trong chốc lát một đạo chói mắt nổ tung ánh lửa bỗng nhiên tách ra, chiến sĩ công hội vùng trời hung mãnh nổ tung một vòng tối vầng sáng màu đỏ. Quần sáng vẫn chưa hoàn toàn tản ra, liền bị thánh điện bạch quang áp chế gắt gao, lại cấp tốc ép rụt về lại. Lâm Thịnh cũng bị lớn nổ lớn lực trúng kích, cao cao quăng lên, bay ra chiến sĩ công hội võ đài, tầng tầng rơi xuống tại đường phố đối diện một tòa 2 tầng trước lầu nhỏ. Phúc! Hắn một ngụm máu lớn ngoài ra, cảm giác toàn thân trên dưới không một không đau. Bắt đầu so sánh, hắn bất quá là cấp 4 phương diện bình thường siêu phàm người, đổi thành bên ngoài tháp thiên đường đẳng cấp, cũng chính là 2 cánh phương diện mà thôi. Có lẽ bởi vì bí thuật cùng huyết mạch, hắn có thể so sánh như người bình thường 2 cánh cường hãn rất nhiều, nhưng 2 cánh liền là 2 cánh, đối mặt này loại phương diện nổ tung, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đơn thuần nổ tung trùng kích chấn động còn tốt, chỉ cần không phải quá gần, đối với hắn bán long hóa thân thể không tính là gì. Chủ yếu là loại kia ngọn lửa màu đỏ sẫm bộc phát ra một loại nào đó cháy phóng xạ năng lượng. Cái kia tựa hồ là đặc thù nào đó mang theo long tộc khí tức tổn thương, một khi bị nhiễm phải, liền rất khó dập tắt. Soạn. Lâm Thịnh xốc lên rơi xuống trên người mình một chút nhà lầu hòn đá. Đây là hắn bị tạc bay tới lúc, đâm vào 2 tầng lầu nhỏ bề ngoài lúc,
đụng nát một chút tường ngoài mảnh vỡ. Lần này phải chết đi. Hắn cắn răng nhịn đau từ dưới đất đứng lên thân, tìm nơi hẻo lánh ngõ nhỏ trốn vào đi, xa xa hướng phía chiến sĩ công hội nhìn lại. Vừa mới còn hung uy hiển hách áo giáp người, lúc này cũng bị mạnh mẽ thánh quang áp chế dập tắt hết thể hỏa diễm. Hắn toàn thân khói đen bốc lên, cơ cự phủ, đang phẫn nộ gầm thét, nghị muốn xông ra công hội. Nhưng một cỗ lực lượng vô hình, nhường áo giáp người căn bản không có cách nào lại tiến lên trước một bước. Cái kia tựa hồ không chỉ là thánh quang lực lượng, còn có mặt khác lực trường. Cái tên này, đủ đương ngạnh. Lâm Thịnh đang phải nghĩ biện pháp, xem sao có thể xử lý quái vật này. Đống nhiên nơi xa mặt đường bên trên chậm rãi truyền đến rất nhỏ chấn động. T. Nương theo lấy rất nhỏ như rắn một dạng từng tia tiếng. Một cái hai tầng lầu cao khổng lồ hắc ảnh, đang động tác trì độn, kéo lấy thật dài đuôi rắn, vốn lượn tiến lên, xuất hiện tại đây mảnh quảng trường bên trong. Đây là một đầu mọc ra tham lam mặt người khổng lồ quái vật. Nó nhìn qua có chút giống địa cầu trong thần thoại mở đỡ xạ, trên thân là người, hạ thân là rắn. Nhưng nó người trên mặt mọc ra như là hư thối hốc cây ba đối với con mắt. Trong miệng cũng phun ra nuốt vào lấy to lớn dài nhỏ lưỡi rắn tử. Trừ cái đó ra, nó toàn thân trên dưới không ngừng leo lên lấy vô số con kiến một dạng hắc trùng, này chút hắc trùng nóng 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 bay múa, phát ra vụ vụ. Quái vật toàn bộ thân thể bề ngoài, đều bị hắc trùng triệt để bao trùm, cách xa đều có chút thấy không rõ chi tiết tướng mạo. Quái vật kia. Lâm Thịnh trước tiên nhớ lại mới vừa gia nhập thành hắc vũ lúc, gặp phải cái kia quái vật to lớn. Chỉ là xa xa nhìn quái vật này liếc mắt, hắn liền cảm giác toàn thân chân nhắn, trong lòng một cô ác hàn cấp tốc tuôn ra. Phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch. Cùng hắn khác biệt. Chiến sĩ công hội bên trong, vừa mới còn bị thánh quang áp chế đến hành quân lặng lẽ áo giáp người, lúc này thấy to lớn sáu mắt xà quái bỏ đến, lập tức lại một lần phát ra điên cuồng gào thét. Hô! Áo giáp nhân thân bên trên một lần nữa bắn ra đỏ sầm hỏa diễm. Đem chính mình điểm lửa dâng lên. Nhiệt độ nóng bỏng lại lần nữa tràn ngập đến công hội võ đài bốn phía. To lớn sáu mắt xà quái ác độc nhìn chằm chằm áo giáp người, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới trước điên cuồng cắn xé đối phương. Nó mập mạp cồng kềnh thân thể khổng lồ, chậm rãi đung đưa lấy, từng cái lôi ra thật dài trọng áp dấu vết, lưu lại tại lộ diện lên. Chính mình lại hướng phía chiến sĩ công hội chậm rãi tới gần. Cả hai đang muốn tới gần, thánh điện lại lần nữa toát ra càng chói mắt bạch quang. Lúc này trong bạch quang mơ hồ xen lẫn từng tia màu vàng. Mang theo thần thánh tinh khiết ý vị. Phô thiên cái địa hướng phía lục nhãn xà yêu cùng áo giáp người ép đi. Lục nhãn xà yêu thống hào một tiếng, chậm rãi lui lại, nhìn chăm chú lấy phát sáng thánh điện, cuối cùng quay người, hướng về đường tới ra tốc bơi đi, biến mất trong nháy mắt tại cuối con đường. Lâm Thịnh chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, mắt nhìn lục nhãn xà yêu hướng đi, chờ trong chốc lát, xác định nó sẽ không lại tới, lúc này mới lại lần nữa trở lại chiến sĩ công hội võ đài. Áo giáp người vừa nhìn thấy hắn, lại một lần phát ra gào thét. Nhưng lần này trên người hắn ngọn lửa màu đỏ sầm phảng phất bị thánh quang tiêu hao quá nhiều, căn bản không có cách nào một lần nữa lớn mạnh, chỉ có thể khó khăn lắm đem nó thân thể bao bọc. Xem bộ dáng là bị suy yếu rất nhiều, chẳng qua là, vấn đề là, muốn như thế nào mới có thể xử lý cái tên này. Lâm Thịnh nhìn đối phương trên thân bùng cháy ngọn lửa màu đỏ sầm, lâm vào suy tư. Ngọn lửa này dính không thể, chẳng qua là tới gần hắn đều cảm giác toàn thân phát nhiệt. Phải biết hắn nhưng là có thể miễn dịch hỏa diễm nham long huyết mạch, liền hắn đều không dám đụng. Có thể nghĩ này hỏa diễm đến cùng có nhiều đáng sợ. Có lẽ có khả năng thử xem. Lâm Thịnh đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhìn chăm chú lấy đang rẽ rủa thánh quang áo giáp người, đống nhiên há miệng ra, một đạo liệt diễm từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đây là nham long huyết mạch diễn sinh mà ra long hỏa. Hoặc là nói, chẳng qua là mang có một chút long hỏa tính chất hỏa diễm. Sinh hồng hỏa diễm hung hăng trùng kích tại áo giáp nhân thân bên trên, ngay sau đó, nhường Lâm Thịnh hơi kinh ngạc tình huống xuất hiện. Áo giáp người trên người đỏ sẫm hỏa diễm thế mà kịch liệt quay cuồng lên, mấy lần liền đưa hắn bắn ra hỏa diễm triệt tiêu yên diệt. Không phải thôn phệ, mà là tranh phong đối lập va chạm, triệt tiêu, yên diệt. Ngọn lửa màu đỏ sẫm phân ra một điểm nhỏ, hoàn toàn triệt tiêu Lâm Thịnh bắn ra long hỏa. Quả nhiên, nay đỏ sẫm hỏa diễm, nhìn qua là hỏa, nhưng trên thực tế căn bản không phải hỏa, mà là một loại đặc thù nóng bỏng năng lượng. Lâm Thịnh xác nhận phán đoán của mình. Nếu đạt được kết luận, Lâm Thịnh quả quyết tiếp tục đối với áo giáp người một chầu cuồng phún. Chương 187, Hy vọng, 2. Nóng bỏng long hỏa liên tục không ngừng cùng đỏ sẫm năng lượng triệt tiêu lấy, chẳng qua là hai bên chất lượng khoảng cách quá lớn, Lâm Thịnh phun ra nửa ngày hỏa, mới triệt tiêu đỏ sẫm năng lượng một chút. Rất nhanh hắn liền cảm giác toàn thân ra rời, thân thể bởi vì hơi thở mà tiêu hao vượt quá giới hạn, chậm rãi theo trong ngộng cảnh rời khỏi. Nhưng Lâm Thịnh không hề từ bỏ. Ngay sau đó liên tục 3 ngày thời gian, hắn đều điên cuồng vừa tiến vào mộng cảnh, liền đối với áo giáp người một chầu cuồng phún. Đến mức ngoài nổ, trừ ra lần thứ nhất có thể mang vào bên ngoài, ngày thứ hai ngày thứ ba, hắn vô luận như thế nào trói trên người mình, đều không có cách nào lại lần nữa đưa vào mộng cảnh. Nhưng phun ra hỏa diễm đối áo giáp người tổn thương cực kỳ mỏng manh, Lâm Thịnh khổ tư phía dưới, rất nhanh lại nghĩ tới một cái biện pháp. Cái kia chính là thuốc làm lạnh ni tơ lỏng. Nương theo lấy to lớn tiếng còi hơi bên trong. Từng đội lôi đức ông thực dân binh sĩ, thân xuyên quân phục màu đen, tốc độ cao sắp hàng thành đội hình, theo trên tàu chuyên trở xuống tới. Thượng tá Vu Ni Tư sắc mặt lạnh lùng đứng tại bến tàu trước, nhìn chăm chú lấy từng đội đang nhanh chóng tập hợp lôi đức ông quân nhân. Từ lần trước thỉnh cầu trợ giúp về sau, tới chỗ này thực dân quân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tương tự, tới chỗ này kẻ ngoại lai cũng càng ngày càng hỗn tạp. Nơi này là so nhóm ông, là nằm ở Tịch Lâm cùng lôi đức ông ở giữa một mảnh quần đảo. Thổ dân cư dân trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí còn không bằng Tịch Lâm bên trên phụ thuộc quốc. Lôi đức ông thực dân quân tại chinh phục nơi này về sau, rất nhanh liền coi đây là văn cầu, thành lập căn cứ, đi tới Tịch Lâm. Nhưng gần nhất, nơi này địa hạ đảng lại bắt đầu kịch liệt hoạt động. Hoạt động của bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, số lần càng ngày càng tấp nập, quấy nhiều đến Vu Ni Tư cực kỳ sốt ruột. Ô, nơi xa một chiếc mới tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi cập bờ, chuẩn bị bắt đầu tiếp tế. Lôi đức ông quân nhân đang muốn tiến lên thông lệ kiểm tra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bến tàu một bên đối phương hàng hóa thùng đựng hàng nhà kho khu truyền đến một tiếng lớn tiếng nổ lớn. Ngay sau đó chính là liên tiếp súng vang lên. Vu Ni Tư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cấp tốc điều phái nhân thủ đi tới chân áp. Không cần nghĩ cũng có thể biết, khẳng định là nơi này địa hạ đang làm. Thật sự là lãng phí. Một cái non nớt trung tính tiếng nói truyền vào Vu Ni Tư trong tai. Ai? Hắn đột nhiên vừa lui, trong tay lục quang lóe lên, rút ra tùy thân tinh chất đặc biệt súng lục. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tại hắn phải phía trước đất trống bên trên, đang đứng vững một tên thân mang màu trắng quần áo thoải mái tóc trắng nữ hải. Không, giống như là nam hải. Vu Ni Tư híp híp mắt, nhìn xuống nam hải nơi cổ họng. Đối phương đẹp đẽ gần như hoàn mỹ dung mạo. Cùng đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người quỷ dị thân pháp, nhường Vu Ni Tư trong lúc nhất thời không dám động thủ. À, ngươi đang hỏi ta sao? Nam hải cười cười. Ta đang ở nghỉ phép đây. Ban đầu dự định tùy tiện giải sầu một chút, không nghĩ tới dạng này cũng có thể gặp được thú vị sự tình. Nghỉ phép. Vu Ni Tư cảm giác được đối phương đang đánh giá chính mình. Chẳng qua là loại kia dò xét ánh mắt cùng tầm mắt, khiến cho hắn không tự chủ được toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn không biết vì cái gì, rõ ràng Nam Hải chẳng qua là cực kỳ bình thường dò xét chính mình, có thể cũng không biết thế nào, hắn liền giống bị rắn tập trung vào hết xanh, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Cần ta hỗ trợ xử lý thi thể sao? Nam Hải mỉm cười tự tiến cử. Ta thích vừa mới chết đi, vượt qua một khắc đồng hồ có thể cũng không muốn rồi nha. Người cái tên này. Vu Ni Tư trong lòng nổi lên một tia bị nhục nhã lửa giận, thi thể tại lôi đức ông tập tục bên trong, là thần thánh không thể xâm phạm, huống chi là quân nhân thi thể. Vũ nhục thi thể, liền là vũ nhục thi thể sau lưng gia thuộc người nhà gia tộc. Đi chết. Vu Ni Tư không chút do dự nổ súng. Tựa như trước đó hắn tùy ý điểm giết thổ dân bên trong bị bắt đứa bé một dạng, hắn nhất thích nhìn những cái kia đẹp đẽ xinh đẹp hải tử, bị viên đạn đánh trúng lúc, theo non nớt đáng yêu trong nháy mắt biến thành huyết tinh đáng sợ. Trong chớp mắt biến hóa chênh lệch, mỹ cảm, khiến cho hắn cực kỳ mê muội. Mà đây cũng là hắn thủy chung ngừng lưu lại nơi này mảnh quần đảo trên, không muốn bị điều đi nguyên nhân. Tại đây mảnh không lớn quần đảo trên, hắn Vu Ni Tư, liền là cao nhất 5 vị người quyết định một trong. Ẩm. Súng ngắn đạn mang theo một điểm tà năng lục quang, bộc phát ra kinh người tăng tốc độ, trong nháy mắt đánh trúng Nam Hải mi tâm cái chán. Phúc! Nam Hải sờ lên cái chán hiện ra lỗ máu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vì cái gì các ngươi cả đám đều như thế không có kiên nhẫn đâu? Vì cái gì không dễ cho ta nói hết? Ngươi! Vu Ni Tư hoảng sợ nhìn chằm chằm như không có chuyện gì xảy ra Nam Hải. Rõ ràng chán của hắn vết thương còn tại chậm rãi chảy ra dòng máu. Ta có phải hay không ngụy trang rất giống? Nam Hải dính điểm mi tâm vết thương máu, à đúng, còn kém óc, đầu bị đánh trúng cao minh có óc xuất hiện mới đúng. Hắn rội ra ngón tay tại lỗ máu bên trong móc móc, rất nhanh cái chán lỗ máu thế mà thật bắt đầu chảy ra óc. Người cái quái vật này. Giết hắn ba. Vu Ni Tư kêu to lên, trên mặt da mặt bởi vì hoảng hốt mà cấp tốc run run và mèo. Nhưng chung quanh tất cả binh sĩ đều phảng phất như pho tượng, không nhúc nhích, đứng tại chỗ, phảng phất căn bản liền không nghe thấy hắn tại nói chuyện. Hỏng mất sao? Nam Hải trên mặt lộ ra không thú vị chi sắc. T. Trong chốc lát, chung quanh hết thể binh sĩ, tính cả Vu Ni Tư cũng cùng một chỗ. Tất cả mọi người toàn thân run lên, trên thân cấp tốc khô héo héo rút dâng lên, hết thảy tinh hoa toàn bộ tràn vào hai tay. Lệch ra ngã xuống đất.
Ngươi!
Ngươi!
Đến cùng!
Vưu Ni Tư giãy giụa lấy, trên thân lục quang lấp lánh mấy lần, cuối cùng gạt ra một câu. Ta là thiết quyền hội cả đủ lạ. Năm nay 12 tuổi, ưa thích cà rốt, yêu thích cà rốt, mộng tưởng là cuối cùng có một ngày có thể trồng ra màu trắng cà rốt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nam Hải một mạch không giữ lại chút nào giải thích nói.
Vưu Ni Tư mở to hai mắt, thân thể cấp tốc khô héo, cuối cùng triệt để mất đi ý thức.
Hết thể tinh hoa toàn bộ tràn vào hai tay, sau đó thân thể cùng những binh lính khác một dạng, chậm rãi chìm xuống mặt đất. Trọn vẹn hơn 100 người, tại trên bến tàu thế mà trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành thây khô, chậm rãi chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa.
Xem như bữa ăn sáng, Nam Hải sờ sờ bụng, nhẹ nhàng hướng về phía tiếng nổ mạnh hướng đi đi đến.
Nhìn lại một chút còn có cái gì có thể ăn, ba hắn ngâm nga bài hát, như không có chuyện gì xảy ra hướng phía nhà kho khu đi.
Lúc này, trên bến tàu những người khác, mặt khác du khách hành khách, thuyền viên thuyền trưởng, này mới nhìn đến Vưu Ni Tư cùng Lôi Đức ông hết thể binh sĩ biến mất.
Á a ba.
Từng đợt thét lên đột nhiên nổ tung.
T.
Lâm Thịnh đang khiêng Ni Tơ lỏng bình, đôi áo giáp người một chầu cuồn phún.
Hàng loạt nhiệt độ thấp khí thể hóa thành xương trắng, một cỗ xối đang gầm thét áo giáp nhân thân lên.
Phụ hơn 100 độ Ni Tơ lỏng khí thể, đang dùng một cái tốc độ khủng khiếp, cấp tốc hạ nhiệt độ lấy áo giáp người trên người đỏ sẫm năng lượng.
Đây là Lâm Thịnh mua được thứ 5 bình Ni Tơ lỏng.
Còn tốt là, tại phụ cận thành phố lớn bên trong, mua sắm Ni Tơ lỏng cũng không là kiện chuyện phiền phức. Lâm Thịnh chẳng qua là đi cỡ lớn kho lạnh loại hình địa phương đi vòng vo vài vòng, bỏ ra mấy ngàn khối tiền, liền mua thập đại bình.
10 bình Ni Tơ lỏng hiện đang dùng chỉ còn lại có 2 bình.
Nhưng hiệu quả vẫn tính có khả năng.
Áo giáp người trên người nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp.
Chờ đến không sai biệt lắm.
Lâm Thịnh đột nhiên mở miệng.
Hô!
Một đạo hỏa diễm hiện lên hình quạt, hung hăng tưới vào áo giáp nhân thân lên.
Chương 188, hy vọng, 3.
Đi qua nhiều ngày chiều sáng, thanh quang mỗi giờ mỗi khắc gáp chế cùng tra tấn, áo giáp người sớm đã lâm vào cực độ trạng thái hư nhược.
Mà Ni Tơ lỏng cùng Lâm Thịnh lạnh nóng giao thế công kích, cũng thành cuối cùng một cây áp đảo lạc đà dâm dạng.
Áo giáp người mặt ngoài thân thể, dần dần hiện hiện đạo đạo vết dạng.
Còn tốt cái tên này không biết nghỉ ngơi, hơi kích một thoáng, liền chính mình lại lao ra đối kháng thánh điện thánh quang.
Lâm Thịnh trong lòng vui mừng.
Nếu là đổi thành chính hắn đi lên đổi, không có thánh điện trấn áp, sợ là mười mấy cái hắn đều chỉ có thể trở thành pháo hôi.
Nghĩ tới đây, hắn lại cầm lấy Ni Tơ lỏng phun thương đối áo giáp người một chầu phun tung tóe.
Gào.
Áo giáp người cuối cùng phát ra một tiếng uể oải chu lên, chật vật hướng phía Lâm Thịnh vươn tay.
Bành.
Hắn tầng tầng ngã nhào trên đất, trên người năng lượng màu đỏ sẫm sớm đã tại thánh quang áp chế xuống, biến mất hầu như không còn.
Trên khải giáp cũng khắp nơi là vết thương chồng chất đủ loại vết dạng.
Nhưng nhường Lâm Thịnh không hiểu là, không khí chung quanh bên trong có vô số khói đen, bọn hắn giống như là có sinh mệnh, cố gắng không ngừng tiến vào áo giáp thân thể người bên trong.
Có thể mỗi khi này chút khói đen rót vào áo giáp thân thể người nhất định lượng về sau, hắn đều sẽ đi phía trước di chuyển, kích thích thánh điện phát ra thánh lực, tịnh hóa trong cơ thể hắn khói đen.
Loại hành vi này, tựa như là đang chủ động muốn chết.
Giang giác.
Từng vết nước không ngừng lan tràn, bắt đầu trải rộng áo giáp người toàn thân các nơi.
Liên tục mấy ngày không ngừng tiêu hao, hắn cuối cùng đã tới đèn cạn dầu trình độ.
Không bao lâu, áo giáp người liền triệt để không động, toàn thân bắt đầu chậm rãi hòa tan dâng lên.
Vô thanh vô tức ở giữa, áo giáp người toàn thân tính cả vũ khí cùng một chỗ, đều hóa thành một bãi màu đỏ thấm chất lỏng sền sệt.
Chất lỏng cấp tốc bốc hơi, đảo mắt liền hóa thành vô số hạt tuyến, ngưng tụ thành một cỗ, nhanh như gió phóng tới Lâm Thịnh.
Lâm Thịnh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngược một buồn bực.
Đầu liền giống bị trọng chú ý hung hăng đập trúng một dạng, đau nhức vô cùng.
Từng đạo hình vẽ trí nhớ tràn vào đầu óc hắn.
Màng lớn đỏ sẫm hỏa diễm hình dáng năng lượng, tại Lâm Thịnh trước mắt chợt lóe lên.
Ta không có khả năng sai.
Dịt mở án gia tộc là thành hắc vũ cổ xưa nhất một trong năm đại gia tộc, chúng ta tộc huy có thể truy tố đến hàng ngàn năm trước Nham Long Chi Vương thời đại.
Thống lĩnh chúng ta thành hắc vũ huyết khải quân đoàn đã mấy trăm năm.
Mà bây giờ, ngươi,
không quan trọng một cái thánh điện kỵ sĩ, thế mà dám can đảm nghi vấn ta quyết sách ba.
Ta không phải ý tứ này.
Hiện tại, lan ra ngoài.
Ngồi tại chân quý đàn ghế gỗ ghế dựa bên trên thép chi vương băng lãnh kiên cường thấp cái cằm.
Thép chi vương. Ta tận mắt thấy người kia gieo ta không thể nào hiểu được mạnh mẽ quỷ dị thực vật.
Loại khí tức kia, tuyệt sẽ không là sinh linh có khả năng tiếp nhận.
Đủ rồi.
Vệ binh.
Thép chi vương nhắm hai mắt, quát lạnh nói.
Hai cái toàn thân trọng giáp đỏ sẫm binh sĩ xông vào môn, đem ản xệ lì a một trái một phải cưỡng ép ở, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Người sẽ hối hận.
Ản xệ lì a hít một hơi thật sâu.
hối hận. Thép Chi Vương hai tay khoanh, sắc mặt lênh khốc, hết thể hậu quả. Ta tới gánh chịu. Ản Sẽ Lì A nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không cần vệ binh xô đẩy, quay người bước nhanh rời đi. Lâm Thịnh liền đứng ở một bên, thân thể phảng phất hư ảo, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Thép Chi Vương chính là áo giáp người, cái này tóc hoa dâm lão nhân trước nay chưa có cố chấp, hắn không chỉ là cố chấp, còn tự tư, ngang ngược, trên cao nhìn xuống, xem thường bất luận cái gì không bằng hắn người. Ản Sẽ Lì A du thuyết bị hắn coi như là không biết tiến thối, trên dưới chẳng phân biệt được. Lâm Thịnh mắt nhìn Ản Sẽ Lì A rời đi hướng đi, lúc trước hắn đạt được nơi ẩn nút hôi ấn, bắt đầu từ vị này danh xưng hy vọng chi quang thánh điện kỵ sĩ trên thân thu hoạch. Xoẹt. Đống nhiên hình ảnh lóe lên, chung quanh hết thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Đầy trời khói đen như là lôi vân, không ngừng quay cuồng, tầng tầng lớp lớp hạ thấp xuống. Toàn bộ thành Hắc Vũ phảng phất bị cô lập tại biển lớn màu đen bên trong đảo hoang, bất lực, hoảng hốt, bối rối, mờ mịt. Vô số các thành dân dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía chậm rãi ép xuống bầu trời. Thép Chi Vương đứng tại tường thành chỗ cao, cùng một bọn binh lính lẳng lặng ngắm nhìn dần dần giảm xuống màu đen tầng mây. Không nói một lời. Hội trưởng. Không có tìm được đại kỵ sĩ có lệ dịch. Hội trưởng, thích khách công hội bên kia cũng không ai. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Bên ngoài trên cánh đồng hoang xuất hiện hàng loạt gây hào ảnh khói đen. Chúng ta bị bao vây. Không. Mặt phía bắc còn có lỗ hổng có khả năng rời đi. Nội thành các đại nhân đều đi không sai biệt lắm. Hội trưởng, đi nhanh đi. Nơi này chúng ta tới ngăn trở. Từng người chiến sĩ công hội bên trong huyết khải tinh nhuệ một cái tiếp một cái xông lên tường thành, bọn hắn máu me khắp người, trên thân làn da đang dần dần hiện hiện đốm đen, đó là bị khói đen ô nhiễm dấu hiệu. Thép Chi Vương yên lặng xoay người, rơi xuống tường thành, rất mau trở lại đến chiến sĩ công hội bên trong. Ản Sẽ Lì A đâu? Hắn đứng ở đại sảnh, đống nhiên lên tiếng hỏi thăm. Một tên huyết khải tinh nhuệ tiến lên phía trước nói. Hy vọng chi quang Ản Sẽ Lì A. Đang xuất lĩnh còn sót lại thánh điện kỵ sĩ phá vây. Bọn hắn còn mang theo mấy ngàn bình dân đang thong thả rút lui. Thép Chi Vương nhìn xem trước mặt tên này huyết khải, đối phương nguyên bản làn da màu trắng bên trên, cũng bò lên trên từng khối lớn nhỏ không đều đống đen. Nhưng huyết khải khuôn mặt không động dung chút nào. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Trong hội còn có ai không có bị ô nhiễm sao? Hắn bình tĩnh hỏi. Chỉ còn gõ con trai cùng 13 tên huynh đệ tỉ muội đã rửa theo phân phó của ngài. Bị chúng ta cách ly đưa đi mặt phía bắc chỗ lỗ hổng. Huyết khải âm u trả lời. Thép Chi Vương trầm mặt xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi đi đến công hội bảo tọa bên trên, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bảo tọa lan can cứng rắn băng lánh chất liệu. Các ngươi, hận ta sao? Hắn thấp giọng nói. Huyết khải vĩnh viễn là ngài kiên cố nhất chi kiếm lá chắn. Bên trong đại sảnh huyết khải tinh nhuệ nhóm sắc mặt không động dung chút nào, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng quát chói tai. Thỉnh lên đường đi, hội trưởng, chỉ cần ngài vẫn còn. Huyết khải cùng công hội liền vĩnh viễn còn tại. Huyết khải tinh nhuệ bên trong phó hội chủ Milan Dạ Đi ạ lớn tiếng nói. Milan Dạ Đi ạ trên mặt đốm đen đã chiếm cứ một nửa khuôn mặt, đau khổ kịch liệt cùng ảo giác không giờ khắc nào không tại xâm nhập hắn tinh thần. Nhưng hắn không động dung chút nào. Thép Chi Vương bình tĩnh nhìn chăm chú lấy ở đây huyết khải tinh nhuệ. Ta đã từng nói với Ản Sẽ Lì A qua, hết thảy hậu quả, ta tới gánh chịu. Hắn chậm rãi ngồi lên bảo tọa, chỗ ngồi phía sau tiếng tạch tạch bên trong. Bắn ra từng đạo chất lỏng màu đen kim loại chảy. Những kim loại này chạy cấp tốc bao trùm toàn thân hắn, hóa thành một bộ khổng lồ, khôi ngô, thậm chí có chút cổng kềnh mạnh mẽ áo giáp. Các ngươi là kiếm của ta lá chắn, trên đời này, không có vứt bỏ chính mình kiếm thuẫn còn có thể sống được chiến sĩ. Hội trường một đám huyết khải ánh mắt sóng gió nổi lên. Còn nhớ rõ ta tự tay cho các ngươi mang theo vinh quang máu huy thời điểm sao? Thép Chi Vương ánh mắt nhu hòa xuống tới. Chỉ trước mắt, đã ba mười mấy năm qua đi. Đông nhiên bên ngoài trên đường phố truyền đến trận trận gào thét, tựa hồ là một loại nào đó dã thú thú dữ gào thét. Không thể đếm hết tiếng gầm gừ càng ngày càng tập trung, càng ngày càng tới gần. Ngoài cửa sổ khói đen chậm rãi hạ xuống, cơ hồ muốn chạm đến thành Hắc Vũ cao nhất tháp nhọn. Chiến sĩ công hội bên trong tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Hiện tại, Thép Chi Vương tay đẻ lan can, thấp hống. Nói cho ta biết, các ngươi là cái gì? Vùng cháy chi huyết. Trật tự chi huyết. Hắc Vũ chi thuật 4. Hết thể tinh nhuệ huyết khải đứng người lên, rút vũ khí ra giống to. Rất tốt. Thép Chi Vương hít sâu một hơi. Như vậy. Mở ra đi, huyết chiến xiềng xích. Huyết chiến xiềng xích nghi thức mở ra. Một cái băng lãnh giọng nữ chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Từng đạo đỏ sầm vết dạ, theo bảo tọa chung quanh cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Viêm long chi huyết điểm lửa nghi thức chi hỏa. Tuyệt đối xiềng xích lá chắn mở ra. Ý chí lá chắn mở ra. Sinh mệnh phân biệt mở ra.
năng nguyên dự bị chỉ mở ra. Càn quét dị chủng, gột sạch tà ác. Tại hạ gục ngài trước đó, không phải người loại đem vĩnh viễn không cách nào rời đi thành trì. Nghi thức bắt đầu. Thép Chi Vương nắm chặt lan can tay càng ngày càng gấp, hắn đã cảm giác linh hồn của mình đang bị điểm đốt, của mình huyết mạch lực lượng đang bị liên tục không ngừng rót vào nghi thức trận đồ. Cặp mắt của hắn phảng phất xa xa xuyên thấu qua tường đây, thấy được đang dục huyết phấn chiến, dẫn đầu mọi người chạy trốn án xệ lý ạ. Đi thôi, càng xa càng tốt. Hô! Thân thể của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Hội trưởng! Phía dưới huyết khải nhóm biến sắc, dồn dập muốn xông lên đến giúp cứu. Vành ba! Công hội cửa chính ầm ầm bị cự lực đập phá. Từng đạo đen kịt bóng người nhanh chóng xông tới, nào về phía đang ở để phòng huyết khải tinh nhuệ. Ta! Bùng cháy chi huyết! Trật tự chi huyết! Hắc vũ chi thuẫn ba! Đánh cược dịp mờ ản gia tộc hết thảy. Thép Chi Vương đột nhiên gầm thét, toàn thân điên cuồng bay ra từng đạo hỏa diễm, bắn vào hết thể huyết khải trên thân. Vì bọn họ gia trì lực lượng, giữ vững chiến sĩ cuối cùng tôn nghiêm. Tới đi! Chiến thắng ta! Hủy diệt ta! Hắn đứng người lên, từ phía sau lưng rút ra to lớn chiến phủ. Đón lấy ngoài cửa lớn thò vào tới một cây to lớn ngón tay. Chương 189, hấp dẫn, 1. Tịch Lâm, Hoài Sa. Bành! Cửa gỗ bị cự lực hung hăng đụng nát. Một cái lam giáp sĩ binh chậm rãi đi vào cửa, trên mũ giáp màu đỏ mắt điện tử bá quét nhìn phòng ốc bên trong tình huống. Không ai. Binh sĩ trầm giọng nói câu, quay người rời đi. Rất nhanh bên ngoài truyền đến lít nha lít nhít chỉnh tề tiếng bước chân, thanh âm tựa hồ đang ở tốc độ cao đi qua, rời xa. Tạ Kiêu Nguyệt chậm rãi đẩy ra cửa tủ lạnh, toàn thân cóng đến run lẩy bẩy. Nhưng tốt xấu vẫn là tránh thoát lại một lần điều tra. Không có sao chứ? Một bên cửa sổ nơi cửa, Hải Ưng phịch cánh, đứng tại em gái Đàm Nguyệt trên đầu, theo ngoài cửa sổ lộ ra đầu. Không có việc gì. Vừa mới nguy hiểm thật. Lôi Đức Ông người càng ngày càng nhiều, bên ngoài trên đường phố khắp nơi đều là bọn hắn người. Tạ Kiêu Nguyệt quỳ trên mặt đất toàn thân phát run. Nàng thật tốt tốt hoán một chút. Cảm giác toàn bộ thân thể lạnh đến gì đều phải đi ra. Làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Hải Ưng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội thoát đi Hoài Sa, nơi này càng ngày càng khó khăn. Tháp Thiên Đường người mật độ quá lớn, nếu ngươi không đi sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Hải Ưng trầm giọng nói. Tạ Kiêu Nguyệt trầm mặt xuống. Nàng không muốn đi, nơi này là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng bây giờ không đi không được. Có biện pháp sao? Nàng hỏi. Hải Ưng gật đầu. Dĩ nhiên. Ta nhận được tin tức mới nhất, Tháp Thiên Đường trừ ra tìm tòi chúng ta bên ngoài, còn chủ yếu tại tìm tòi Thiết Quyền Hội phân hội thành viên. Là một cái gọi xạ lù người. Nó thanh âm vừa dứt. Đàm Nguyệt liền hơi hơi giật mình. Xạ lù quán chủ. Đúng vậy a. Hải Ưng khẳng định nói, bất quá ta mặt khác con đường cũng có tin tức truyền đến, Thiết Quyền Hội cũng không phải cái gì người hiền lành. Bọn hắn sau lưng còn có một cái thần bí khó lường Tổng Hội. Tổng Hội. Đàm Nguyệt kinh ngạc nói, ta ở bên trong công tác hơn một tháng, cũng không biết còn có Tổng Hội. Mới hơn một tháng có thể làm gì? Hải Ưng trợn trắng mắt. Tháp Thiên Đường có cao thủ, Thiết Quyền Hội cũng không phải nhân vật đơn giản. Trước đó chúng ta thấy quân đội tụ tập, liền là Thiết Quyền Hội sứ giả cấp cao thủ, tại Hắc Thủy khu bên kia cùng Lôi Đức Ông quân đội cao thủ, còn có Tháp Thiên Đường xâm thực giả cao thủ giao thủ. Không phải đâu. Mạnh như vậy. Tạ Kiêu Nguyệt hiện tại kinh qua Hải Ưng đủ loại phổ cập thưởng thức, cũng không còn là trước đó như thế tà năng tiểu bạch, tối thiểu biết một chút kiến thức căn bản. Chính là bởi vì biết cơ sở thưởng thức, nàng mới càng thêm kinh ngạc. Thiết Quyền Hội một đối hai. Nàng mở to hai mắt một mặt rung động. Không sai biệt lắm. Kết quả cuối cùng, là quân đội cao thủ trọng thương, Tháp Thiên Đường chết một cái, Thiết Quyền phân hội cũng triệt để bị phá hủy, An Độ Nhân phân hội cũng xem như thất bại trong gang tấc. Hải Ưng nói rõ lý do. Thiết Quyền hội phân hội bị hủy, loại sự tình này đối với bất kỳ một cái nào tổ chức đều là vô cùng nhục nhã, là tương đương với khai chiến khiêu khích. Cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi, chờ Thiết Quyền hội cao thủ xuất động, liền khả năng hấp dẫn ở Tháp Thiên Đường lực chú ý. Sau đó liền có thể thừa cơ đào thoát. Tạ Kiêu Nguyệt cấp tốc phản ứng nói. Không sai. Hải Ưng hài lòng cười nói. Tốt nhất bọn hắn đánh cho càng lợi hại càng tốt, dạng này chúng ta mới có thể đục nước béo cỏ, vụ trộm rời đi An Độ Nhân. Tây Luân, Học viện Đương Lộc. Lâm Thịnh đau đầu muốn nức, ghé vào trên bàn học, liền trên lớp học lão sư đang giảng bài nội dung thanh âm, cũng mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ thoải mái. Theo tối hôm qua tỉnh dậy về sau, hắn liền có tật xấu này. Hắn biết. Đây là hấp thu linh hồn vượt xa hắn có thể tiêu hóa bộ phận, mới có thể xuất hiện đặc thù di chứng. Tối hôm qua thật vất vả mài chết Thép Chi Vương về sau, hắn liền lâm vào loại trạng thái này. Thép Chi Vương linh hồn lực, tựa như một khối lớn cứng rắn ngoan cố tảng đá, nện vào trong đầu của hắn, tiêu hóa tốc độ ngạc nhiên chậm vô cùng. Cái này cũng dẫn đến hắn căn bản không có cách nào triệt để tiêu hóa về sau, tăng lên chính mình thánh lực tu vi. Cái này là vượt cấp quá nhiều di chứng A Lâm Thịnh nằm sấp cảm giác trong đầu từng đợt đau nhức, trong lòng cũng là hiểu rõ. Dựa theo linh hồn phương diện cảm giác, khó tiêu hóa địa phương, bình thường tập trung ở năm đại thiên sứ bên trong năng thiên sứ khu vực. Linh hồn có khả năng phân chia thành năm đại thiên sứ khu, đây là Lâm Thịnh ban đầu ở mộng cảnh Tuyết Phong thành bảo bên trong, giết chết một cái thánh giáo sĩ sau lấy được linh hồn tàn phiến chi nhớ. Lúc này cũng là không nghĩ tới có đất dụng võ. Ngũ đại linh hồn khu, phân biệt là lực thiên sứ, trí thiên sứ, năng thiên sứ, xí thiên sứ, cùng hắc thiên sứ. Năng thiên sứ trưởng quản hết thể khao khát dục vọng. Mà ta hấp thu thép chi vương linh hồn lực, dẫn dắt hắn ngưng tụ, dẫn đến khó tiêu hóa hạch tâm lực, khẳng định liền là bắt nguồn từ khu vực này. Hạch tâm lực liền là linh hồn cái gọi là chấp niệm, không có cái này, linh hồn rời rạc tại bên ngoài, tự nhiên liền sẽ tiêu tán hóa thành hạt cơ bản. Nếu như có thể tìm tới thép chi vương chấp niệm, hẳn là có thể rất nhanh tiêu hóa hết bộ phận này linh hồn lực. Nhưng Lâm Thịnh không biết nên làm sao tiếp xúc năng thiên sứ khu, tìm tới thép chi vương chấp niệm là cái gì. Thực sự không được, liền dứt khoát trước triệu hoán đi ra lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Thịnh chợt nhớ tới Cạ Đủ Lạ. Cạ Đủ Lạ tuyệt đối có chấp niệm của mình, nhưng khi đó hắn hấp thu Cạ Đủ Lạ cái kia bộ phận linh hồn lực lúc, tựa hồ cũng không có quá nhiều trở ngại, nhẹ nhàng liền đem nó dung nhập. Không. Cạ Đủ Lạ khẳng định cũng có chấp niệm của mình, chẳng qua là tại ta không biết tình huống giới, liền bị hóa giải. Lâm Thịnh mơ hồ có cảm giác. Ken ken ken. Liên tục 3 tiếng chuông vang. Đây là học viện ưng lộc tiếng chuông tan học, rất có đặc sắc, vẫn là mướn người chuyên môn mỗi ngày đúng hạn gõ chuông, vì tất cả giảng đường định thời gian trên giới khóa. Lâm Thịnh chậm rãi theo trên mặt bàn ngẩng đầu. Thu thập xong đồ vật, nắm sách vở, bản bút ký, giữ ấm chén, một mạch toàn nhét vào trong túi sách. Kéo được rồi liên, trên lưng hắn bao, liền muốn rời khỏi giảng đường. Không ngờ, cửa phòng học đang đứng lần trước tới tìm hắn hai người kia. Cái kia hai cái Tây Luân đặc thủ tư nguyên bộ người. Một tên mập, một cái to con. Hai người đều mặc lấy một thân màu lam âu phục, trong tay đần độn ôm một hát sắc cặp công văn, thoạt nhìn tựa như là vừa vặn tan tầm dân đi làm. Lâm Thịnh nhớ kỹ cái tên mập mạp kia gọi Mãi Y, là hai người bên trong người chủ sự. Hắn chậm rãi đi qua. Có việc. Đi thôi, tâm sự. Bãi sông cà phê, ta thỉnh. Mãi Y cười mời nói. Một lát sau, ra ngoài trường một nhà trang trí biểu lộ ra khá là cấp bậc trong quán cà phê. Âm nhạc êm dịu tiếng thư giãn vang lên, quán cà phê ở giữa bày một chiếc đàn dương cầm. Một cái xuyên bong bóng tay áo quần trắng tiểu nữ sinh, tay thuận pháp thành thạo khẽ phức tạp biên khúc. Lâm Thịnh cùng Mỹ hai người đối lập ngồi xuống, riêng phần mình điểm một ly cà phê. Sau đó Mỹ muốn một phần lớn mâm đựng trái cây. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Lâm Thịnh mới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi. Lại có chuyện gì muốn tìm ta, ta trước nói rõ ràng, Hoài Sa thành phố phân hội thất bại, ta đã tại thiết quyền hội bên trong không có quá nhiều phân lượng. Mai ủy trà sát mập trắng gương mặt. Ý là ngươi đã không làm chuyện. Không sai biệt lắm. Hoài Sa bên kia An Độ Nhân phân hội, là lao sư ta cho ta tranh thủ được một cơ hội, một lần thí luyện cùng khảo thí. Kết quả phân hội bị hủy, hết thể toàn làm hư. Lâm Thịnh giang tay ra. Cho nên bên trên đối ta rất thất vọng, nói một cách đơn giản chính là... ta bị ngồi chơi sới nước. Hắn bây giờ nói lên dối tới một bộ tiếp một bộ, con mắt cũng không nháy mắt. Nói được bản thân đều nhanh tin. Chương 190, hấp dẫn, 2. Lao sư của ngươi mà y nghe được chữ mấu chốt, vẻ mặt khẽ động. Cố gắng lại đào điểm thiết quyền tổng hội che giấu đi ra. Thiết quyền tổng hội mặc dù chỉ là tại Tịch Lâm bên kia một cái nhỏ bến cảng làm ầm ĩ xuống, nhưng đưa tới quan tâm lại không nhỏ. Các quốc gia đã rất lâu không có toát ra như thế có lực lượng mạnh mẽ tổ chức. Rất nhiều tổ chức mặc dù cũng rất mạnh, nhưng dù sao đó là mọi người trơ mắt nhìn xem trưởng thành lớn mạnh. Mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng thiết quyền tổng hội, lại là giống theo trong khe đá một thoáng đông xuất hiện, đột nhiên liền xuất hiện. Cho nên tới gần Tịch Lâm một chút nước láng giềng đối với cái này đều có chút hứng thú. Lao sư ta làm sao vậy? Lâm Thịnh giả bộ như không hiểu ý tứ. Ngược lại có chuyện gì đừng đến hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Cũng là không có việc gì, liền là muốn hỏi một chút. Mai ỷ có chút ngượng ngùng cười cười. Các ngươi thiết quyền tổng hội, có nghĩ tới hay không, tại chúng ta chỗ này mở phân hội. Hả? Lâm Thịnh biểu lộ một trầu, tựa hồ không ngờ tới Mai ỷ cái tên này thế mà sẽ nói ra những lời này. Không có nghe rõ sao? Ta hỏi lần nữa. Mai ỷ vẻ mặt trịnh trọng lên. Phía trên để cho ta hỏi một chút ngươi, thiết quyền tổng hội có thể hay không tại chúng ta bên này, mở phân hội. Chỗ nào? Lâm Thịnh có chút trở tay không kịp. Vừa mới theo Tịch Lâm bị đuổi ra ngoài, hiện tại thế mà còn có người ba ba chủ động muốn hắn mở phân hội. Thực không dám dâu dếm, chúng ta Tây Luân chủ yếu chia làm Đông Bộ cùng Tây Bộ hai khối, chúng ta thuộc về Đông Bộ. Bình thường Đông Bộ chủ yếu do tuyển cử đi ra châu nghị hội, quyết định bên này hết thảy sự vụ, thậm chí bao gồm quân đội. Mai Y giải thích nói, lần này mời ngươi, chính là chúng ta chỗ đệ món tờ châu nghị hội, mà lại là toàn bộ nghị hội nhất trí tố cầu. Lâm Thịnh không hiểu thấu. Ta ngược lại thật ra có khả năng lại thử xin mở, thế nhưng chúng ta tổng hội đã cùng lôi đức ông Tháp Thiên Đường kết thủ kết toán. Các ngươi không sợ. Cái này không quan hệ. Lôi đức ông Tháp Thiên Đường là mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Mai Y cười. Mặt khác, ngươi biết vì cái gì chúng ta Tây Luân phương diện nghệ thuật phát đạt nhất sao? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta kiêm dung hợp tích, bao dung hết thảy. Thiết quyền tổng hội chỉ cần không phải cái gì phản nhân loại phản xã hội tổ chức, chúng ta Tây Luân đều giơ hai tay hoan nghênh. Mai Ỷ cười nói. Cái này, ta trở về xin xem một chút đi. Nói thật, ta cũng muốn một lần nữa mở phân hội, nhưng muốn nhìn bên trên duy trì hay không duy trì. Lâm Thịnh một bộ trần trờ biểu lộ nói. Ngươi yên tâm, nếu như phân hội có thể rơi vào chúng ta đệ món tờ châu, chúng ta có thể đưa ra ưu đãi phúc lợi chính sách, tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng. Mai Ỷ mắt nhỏ cười đến híp thành một đường hình sợi. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm gấp gọn lại màu đen trang giấy, để lên bàn, nhẹ nhàng giao cho Lâm Thịnh. Lâm Thịnh nhận lấy, mở ra mắt nhìn. Từng dãy điều khoản, thế mà tất cả đều là đối thiết quyền phân hội thành lập ưu đãi và phúc lợi. Cái gì miễn thuế 5 năm, trọng điểm đến đỡ quảng cáo, kết xù độ vô tức vay, châu bên trong hoàng kim thời gian miễn phí nhấp nhô thông báo. Trước đó các ngươi thái độ cũng không phải hình dáng này. Lâm Thịnh thu hồi giấy, một lần nữa gấp gọn lại. Trước đó là vì tổng chính phủ phục vụ, hiện tại nha, ta có thể là đệ món tờ châu người địa phương. Chúng ta vì châu nghị hội phục vụ. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Đối với quý hội tu tập phương thức, chúng ta cực kỳ tò mò, thế mà có thể làm cho một chút hoàn toàn không có tà năng tư chất người, không duyên cớ đột phá giới hạn, trở thành siêu phàm người. Có điều kiện. Lâm Thịnh xen lời hắn. Ta lúc đầu đang truyền thụ tu tập phương thức trước, liền đã thẩm tra đối chiếu đối phương thể chất. Không có tư cách căn bản liền sẽ không có chiếm được truyền thụ cho cơ hội. Được a. Không biết có thể hay không cáo chi là điều kiện gì. Cuối cùng, ngồi tại mấy bên người người nam kia, mở miệng nói chuyện. Lần trước con hàng này còn một bộ cực độ táo bạo biểu lộ, lần này liền bình thường rất nhiều. Mặc dù trong ánh mắt vẫn như cũ còn có một chút không kiên nhẫn, nhưng đã có thể khắc chế tính khí. Cụ thể khó mà nói, nhưng xác suất là vài trăm người bên trong chọn một cái đi. Lâm Thịnh đơn giản để câu. Mày ý hai người ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cứ như vậy không rồi cùng tà năng tuyển người một dạng rồi. Lâm Thịnh nhìn ra hai người ý tứ, không nói chuyện. Phục vụ viên vừa vặn lên cà phê cùng mâm đựng trái cây. Hắn dùng cây tăm xuyên qua một khối dưa hấu nhét vào trong miệng. Tình hình thực tế hắn đã cho đối phương nói, muốn làm sao quyết định là đối phương sự tình. Nếu như cứ như vậy còn có thể kiên trì cho ra nhiều như vậy phúc lợi, cái kia nơi này phân hội, mở cũng không tính là gì sự tình. Bị liệt ông quần đảo. Bành. Một đạo màu da cam ánh lửa tại cả đủ lạ trên thân nổ tung. Huyết nục văng tung tóe, từng đoàn lớn màu đỏ mảnh vụn giống như là không cần tiền một dạng. Hung hăng nổ tung, văng chung quanh mặt đất khắp nơi đều là. Đau quá a cả đủ lạ thân thể ngọ nguậy, cấp tốc khép lại, không đến 2 giây liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thậm chí liền ý di phục đều khôi phục nguyên dạng. Tại hắn phía trước mấy chục mét chỗ, hơn 10 tên đang quỳ một chân trên đất xạ kích lôi đức ông quân nhân, trong nháy mắt liền bị mặt đất bắn lên cánh tay bắt lấy, leo lên, bao phủ. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đây là trên đảo nhỏ một chỗ lôi đức ông quân doanh. Một tòa tòa nhà doanh địa kiến trúc nhà lầu đã bị nhen lửa, hỏa hoạn thiêu đốt lên, đem mấy đống nhà lầu hóa thành cao tới mấy chục mét to lớn ngọn lửa. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể, súng ống, pháo đồng. Trong ngọn lửa, số lớn ảm đạm cánh tay như bầy trùng, ngọ nguyện sao, bò lấy, hội tụ thành từng đầu dòng sông màu trắng, tại mặt đất đi xuyên lưu động. Từ xa nhìn lại, tựa như từng đầu vô cùng to lớn màu trắng cự xà, tại hỏa diễm ở giữa vừa đi vừa về lưu động. Cả đu là đứng ở trung ương. Hai mắt một mảnh đen kịt, như là không có ánh sáng hấp động. Hắn nhìn nó nghiêng hai phía dưới, không có lại phát hiện có thể phản kháng vật sống, liền tiếp theo đi phía trước động đậy thân thể. Tại vừa mới tập kích này tòa doanh địa lúc, hắn cố thân thể này bị tập kích bắn một lượt vô số lần, bom, đạn tháo, súng ngắm, nhiều loại bẫy dập biệt động đoạn. Nhưng mỗi một lần thân thể bị tạc hủy, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục như người bình thường. Nay loại kinh khủng đến mức để cho người ta tuyệt vọng bất tử tính. Rất nhanh liền nhường lôi đức ông quân đội tuyệt vọng. Không thú vị. Cả đủ là đi phía trước di động vài trăm mét, kém một chút liền xuyên thấu toàn bộ quân doanh. Nhưng cứ như vậy, cũng vẫn như cũ không ai công kích hắn. Trong quân doanh tất cả mọi người đã chết thì chết, trốn thì trốn. Nếu tất cả đều từ bỏ. Vậy liền. Triệt để kết thúc đi. Cả đù là nâng lên cánh tay phải, nhẹ nhàng để ép. Trong chốc lát một vòng vô hình chấn động, dùng hắn làm trung tâm, trong chớp mắt khuếch tán đến toàn bộ trong quân doanh hết thể trên cánh tay. Vô số cánh tay màu trắng đông nhiên nổ tung, dồn dập chui vào mặt đất. Mà ngã trên mặt đất hàng loạt quân người thi thể, cũng dồn dập tinh hoa tràn vào hai tay, sau đó đắm chìm tan xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời trong quân doanh liền nửa điểm vết máu cũng không nhìn thấy, chỉ sót lại một chút tán loạn súng ống vũ khí. Một cái hơn 400 người đóng quân doanh địa, trước sau bất quá 3 phút, liền đều luân hãm. Cả đù là, các ngươi thiết quyền hội là muốn triệt để cùng tháp thiên đường khai chiến sao. Nơi xa một đạo lục quang lấp lánh dưới, mặt đất bên trên hiện ra một vòng kim loại vòng tròn. Vòng tròn bên trong đống nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh mơ hồ. Tựa như là cự ly xa hình chiếu 3D một dạng, hai đạo nhân ảnh thân hình thỉnh thoảng lấp lánh một thoáng, tựa hồ có chút tín hiệu không ổn định. Nhưng thanh âm cũng là rất rõ ràng truyền ra ngoài. Khai chiến. Vì cái gì đây? Cả đù là con mắt kinh ngạc mở lớn. Các ngươi lôi đức ông người nhiều như vậy, ta chẳng qua là ăn một chút điểm. Vẫn chưa tới các ngươi nhân khẩu 1/100.000. Các ngươi lại vì như thế chút người liền muốn khai chiến. Chương 191, hấp dẫn, 3. Cả đù là, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Vòng tròn bên trong bóng người trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy, tháp thiên đường lực lượng, hoàn toàn không phải không quan trọng thiết quyền hội có thể sánh được. Chậc chậc chậc. Thật là lợi hại. Nhưng ta chẳng qua là cái đặc sứ đâu, mà lại ta bây giờ còn đang nghỉ phép. Ngươi nói này chút, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Cả đù là nhẹ nhàng vỗ tay nói. Cuồng vọng. Bóng người nổi giận. Ngươi liền muốn chết như vậy. Cả đù là. Ai nha, tức giận. Cả đù là che miệng lại kinh ngạc nói, ta chẳng qua là tùy tiện ăn một chút bữa ăn chính, các ngươi tìm ta cũng không có ý nghĩa à. Rất tốt. Vòng tròn bên trong bóng người thanh âm trầm thấp xuống. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Phúc. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Chôn trên mặt đất kim loại vòng tròn đống nhiên đốt cháy khét biến thành đen, đảo mắt liền triệt để báo hỏng. Dạng này không sai biệt lắm coi như là chế tạo đại tin tức đi. Bước kế tiếp, nên làm cái gì đâu. Cả đù là quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt biển. Nơi đó là Lâm Thịnh bản thể vị trí. Cả đù là trong cơ thể. Lúc này Lâm Thịnh ý thức đang nhìn trước mắt một màn này, một mặt ngốc trệ. Hắn đang thân ở Tây Luân, xa xa có thể thấy, hiểu rõ, biết được cả đù là đang làm gì. Nhưng lại không cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả đù là lần theo bản năng, khắp nơi thôn phệ lôi đức ông binh sĩ. Lại không có cách nào làm ra bất kỳ can thiệp nào. Lâm Thịnh đang ở minh tưởng, tựa hồ chỉ có hắn tinh thần triệt để chuyên chú lúc, mới có thể miễn cưỡng tại thời khắc này kết nối vào bên này thân thể. Nhưng ngoại trừ đứng ngoài quan sát, hắn cái gì cũng không làm được. Coi như là vừa mới đối thoại, hắn cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Trừ ra triệt để giải trừ triệu hoán, nhường cả đủ là cái này triệu hoán vật hoàn toàn biến mất quyền quyết định bên ngoài. Mặt khác hết thảy, Lâm Thịnh cái gì đều không khống chế được. Cả đủ là thân thể dục vọng quá mạnh. Căn bản là không có cách ức chế. Tại phía xa Tây Luân Lâm Thịnh chậm rãi mở ra hai mắt. Mà lại, cảm giác hắn mạnh hơn. Có lẽ chính là bởi vì cái kia một bên mạnh hơn. Ta mới có thể cùng hắn kết nối lên. Lâm Thịnh nhíu mày theo trên giường ngồi dậy. Nếu như không phải cả đủ là bên kia một hơi thôn phệ mấy trăm người, thực lực tăng cường, khoảng cách xa như vậy, hắn thật đúng là không có cách nào cảm ứng được bên kia. Mới vừa từ quán cà phê trở về, hắn liền chuẩn bị tại trong túc xá minh tưởng nghỉ ngơi một thoáng. Không nghĩ tới cả đủ là bên kia thôn phệ mấy trăm người về sau, lực lượng tăng lên, thân thể cung cấp cho linh hồn năng lượng gia tăng. Một thoáng liền nhường bên kia tín hiệu mạnh lên rất nhiều. Lại thêm hắn nơi này tinh thần chuyên chú, hào vô tạp niệm, hai phía lập tức kết nối lên. Có thể kết quả, lấy được tin tức nhường Lâm Thịnh ban đầu coi như không tệ tâm tình một thoáng biến mất hầu như không còn. Trong túc xá trống rỗng, không có một người. Lâm Thịnh đi bồn rửa mặt, dùng khăn mặt lau khô, sau đó ngồi vào chính mình bên cạnh bàn, bày ra bản bút ký cùng bút, giả vờ chuẩn bị bày. Một cái cả đủ là ngoại phóng, thế mà có thể làm ra phiền toái nhiều như vậy. Đồ lôi đức ông một cái quân doanh. Lần này phiền phức lớn rồi. Lâm Thịnh lông mày nhíu chặt. Nếu như nói trước đó cùng lôi đức ông chẳng qua là siêu phàm giả ở giữa mâu thuẫn, như vậy hiện tại giết đối phương mấy trăm người về sau, liền đã thăng lên đến ngươi chết ta sống tuyệt đối mâu thuẫn phương diện. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhường Lâm Thịnh càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Nhưng hắn cũng không có cách nào khống chế còn tại làm loạn cả đù lạ. Khoảng cách quá xa, triệu hoán vật phân thân chỉ có thể dựa theo lúc trước hắn thiết lập quy tắc cùng nhiệm vụ hành động. Lôi Đức ông tuyệt đối sẽ không tùy ý cả đủ lạ tại bị liệt ông tùy tiện giết người. Bọn hắn tuyệt đối sẽ phái cao thủ đi qua vây quét. Nhất định phải nhường cả đủ lạ tranh thủ thời gian chuyển di. Mặt khác, đến mau đem thép chi vương triệu hoán đi ra, hai người cao thủ miễn cưỡng mới có thể trèo chống thiết quyền tổng hội bề ngoài. Lâm Thịnh mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Lúc xế chiều, còn không có muộn. Hắn đứng dậy, thay đổi bộ quần áo, rời đi ký túc xá, ở cửa trường học kêu xe taxi, thẳng đến trước đó liền thuê tốt ngoại ô phòng cũ. Vì thuận tiện triệu hoán nghi thức, Lâm Thịnh chuyên môn tại phòng ở cũ bên trong chuẩn bị đầy đủ hết triệu hoán tài liệu. Trừ ra nghi thức cầu cùng khởi động ngữ, mặt khác công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Chỉ cần tới liền có thể bắt đầu triệu hoán. Trước đó hắn còn không nổi, dù sao cả đủ lạ ra ngoài hấp dẫn cừu hận, người khác chắc chắn sẽ không quan tâm đến hắn bên này. Nhưng bây giờ ngắn ngủi kết nối đến cả đủ lạ bên kia về sau, Lâm Thịnh mồ hôi lập tức xuất hiện. Cái tên này thả ra đơn giản liền là cái thai tinh, không qua thời gian vài ngày liền thành công nắm Lôi Đức ông tháp thiên đường soạt đến tất sát cừu hận. Không nhanh chút chuẩn bị sẵn sàng, chờ cả đủ lạ gánh không được, xã lù bên kia cùng phía bên mình đều phải quỳ. Đến bây giờ, Lâm Thịnh đã mơ hồ có thể tổng kết ra một điểm quy luật. Mỗi cái triệu hoán vật, nếu như không có ta trực tiếp khống chế, đều sẽ dùng chính mình phương thức đặc biệt, đi hoàn thành ta hạ đạt nhiệm vụ chỉ lệnh. Thì như cả đủ là chế tạo đại tin tức, liền là đổ sát. Lâm Thịnh trả tiền, theo trên xe taxi xuống tới. Hắn đã đến một chỗ có chút hẻo lánh cũ kỹ nội thành. Bốn phía khắp nơi đều là cỏ dại, cách đó không xa vẫn là cái vứt bỏ bãi đỗ xe, bên trong ngừng một cô đã dỉ xét đến biến thành màu đen màu trắng xe kiệu. Lâm Thịnh hướng phía đường đi bên trái một tòa lạn vĩ lâu đi đến. Nhà này lạn vĩ lâu, đỉnh vẫn là sông thẳng tới chân trời cốt thép, căn bản không có không giới hạn. Nửa khúc trên lâu thể còn vây quanh thâm hậu màu xám vải tợ lạc tiếp. Trên lầu hết thể hộ gia đình đều là màu xám không có trang trí màu phôi phòng. Từng cái từ xa nhìn lại, giống như là hắc động. Có hắc động trang cửa sổ thủy tinh, có ánh đèn tại sáng lên. Nhưng đại bộ phận hắc động đều là một mảnh đen kịt, không người ở. Lâm Thịnh đi ngang qua đầu hành lang một bên một nhà nhỏ tiệm tạp hóa, đi qua mua điểm bánh mì sữa bò, coi như bữa tối. Theo đầu hành lang đi vào, ngồi lên thang máy, ấn xuống lầu 6. Thuê cái phòng này thời điểm, toàn bộ lầu 6 cũng chỉ có một mình hắn ở cũng chỉ có hắn một phòng nhỏ trang cửa sổ. Theo hắn vị trí chỗ ở, trên dưới mấy tầng, đều là vắng vẻ không ai. Thang máy bang bong bong bang bong bong phát ra giòn vàng, không biết là từ đâu xuất hiện tạc âm. Không bao lâu, lầu 6 đến. Vận hàng thang máy chậm rãi tách ra môn, lộ ra phía ngoài đen kịt một màu trong thang lầu. Nơi này không có trang hành lang đèn, buổi tối cũng là Lâm Thịnh này loại người to gan mới dám ở, những người còn lại liền tiến đến đều không dám tiến vào. Ra thang máy, Lâm Thịnh cầm ra điện, mở ra chốt mở. 3. Lập tức một tia sáng tại đen kịt trong thang lầu bên trong đống nhiên sáng lên. Đống nhiên một cái xuyên thợ sửa chữa quần áo nam nhân, mang theo công trình mũ, đang đứng tại Lâm Thịnh mướn cửa phòng. Đèn tin vừa mới sáng lên. Tại trên người người này khẽ quét mà qua. Lâm Thịnh một thoáng không có chú ý, chờ phản ứng lại, đèn tin vội vàng quay trở lại, thế mà liền không nhìn thấy người. Ừm. Lâm Thịnh cấp tốc bán long hóa hai mắt, đồng tử chuyển hóa làm màu vàng kim nhạt. Trong bóng tối thị lực tăng lên trên diện rộng. Đen kịt trong hành lang lập tức cảm giác sáng rất nhiều. Nhưng vừa mới còn tại người kia, thế mà một chút cũng nhìn không thấy. Đen kịt trong hành lang vắng vẻ yên tĩnh. Một điểm thanh âm cũng không có. Lâm Thịnh chợt nhớ tới trước đó mướn phòng cho hắn chủ thuê nhà, đối phương đang nói giá cả thời điểm một mặt không kịp chờ đợi, coi như bị hắn ép giá cũng không ngần ngại chút nào. Hiện tại xem ra, phòng này có vấn đề a. Không có lên tiếng nữa, Lâm Thịnh đánh lấy đèn tin đi đến cửa phòng mình trước, móc ra chìa khóa. Xoát một thoáng, cửa phòng mở ra.